Chương 64 Kiếm Nam Xuân, chương 64 Kiếm Nam Xuân, ngươi là tên vong ân phụ nghĩa. Ngươi quên rồi sao? Ngày đó là ngươi nói, trong học viện chúng ta sẽ ở bên nhau, bây giờ ngươi tương đương với ngoại tình. Lạc Tinh bất lực, trên đời tại sao lại có người phụ nữ vô sỉ như vậy, quả thực còn vô sỉ hơn cả Triệu Trúc. Ngày đó đúng là có nói, nhưng là do Hồng Thường nói. Hơn nữa, lúc đó Hồng Thường để kiếm thêm chút đồ tốt từ Lạc Tinh, bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh điên rồ. Thậm chí còn nói gì mà đến học viện sẽ cho mình cho cái gì? Cho cái gì? Vẽ ra viễn cảnh, toàn là vẽ ra viễn cảnh. Lạc Tinh có chút chán ghét kiểu phụ nữ như vậy giữ lại có ích gì? Cho đến khi gặp Hoàng Linh Nhi, bội số của người ta cao hơn người đó. Lạc Tinh quay người rời đi, nói, sau này, đừng tìm ta nữa. Hồng Thường sững sờ tại chỗ, nàng biết. Lạc Tinh thật sự không cần nàng nữa. Lạc Tinh, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi đợi đấy, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Nàng hận. Nàng hận tất cả những gì Hoàng Linh Nhi đang có, vốn gì tất cả những thứ này đều phải thuộc về nàng, vốn gì những bảo bối và lệnh bài trong buổi đấu giá cũng phải thuộc về nàng. Bây giờ nghĩ lại những gì đã làm với Lạc Tinh khi xưa, nàng hối hận không thôi, lẽ ra lúc đó lẽ ra không nên như vậy. Tuy nhiên, Lạc Tinh, ngươi đợi đó, ta Hồng Thường sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi hối hận. Lạc Tinh không kìm được mà vội vàng chạy về, bởi vì phải nhanh chóng xem phần thưởng của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được hoàn trả. Đinh, chí tôn lệnh bài. Lạc Tinh cầm khối lệnh bài vàng nóng mà hệ thống ban cho vào tay, nhất thời cười đến nỗi không khép miệng lại được. Trên khối lệnh bài màu vàng viết một chữ to, thập, nghĩa là Lạc Tinh hiện tại đã có tư cách tiến vào khu vực di tích cao nhất. Lạc Tinh không kìm được mà khao khát, muốn biết khu vực cao nhất của di tích rốt cuộc có bảo bối gì. Sẽ không có công pháp thiên cấp như vậy chứ? Nếu có thể tìm được một bản công pháp thiên cấp, vậy thì thật sự sướng phát điên rồi. Mặt khác, Lạc gia. Lạc Sơn ngồi trên cao vị, một công tử áo trắng đi lên. Kiếm Nam Xuân của Kiếm Phong. Kiếm công tử, đây là 10 khối linh tinh. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trừ bỏ tên khốn Lạc Tinh kia, vì Lạc gia ta dọn dẹp môn hộ. Kiếm Nam Xuân nhận lấy linh tinh, cười nói, Lạc gia chủ, hành động thật sự phi phàm. Lạc Tinh ngươi nói kia, ta cũng biết chút ít. Nghe nói là một đệ tử đan phong, còn là quán quân của đại hội gì đó. Tuy nhiên chỉ là một đệ tử đan phong nhỏ nhoi, ta thật sự không để vào mắt. Trong mắt hắn, chỉ có đệ tử kiếm phong của bọn hắn mới được coi là nhân vật. Còn về những người khác ha ha. Trong số đó, đệ tử đan phong có tu vi thấp nhất. Huống hồ Lạc Tinh còn là một tân nhân. Kiếm Nam Xuân trong lòng đắc ý, thầm nghĩ quả không hổ là Lạc gia, gia tộc chuyên về đan dược như vậy thật sự rất giàu có. 10 khối linh tinh nói lấy ra là lấy ra, nếu đặt ở những gia tộc khác, 10 khối linh tinh e rằng cần phải trải qua nhiều tầng xét duyệt. Thậm chí một số gia tộc đặc biệt nhỏ còn không thể lấy ra 10 khối linh tinh. Ta nói, Lạc gia chủ, lời khó nghe ta cũng phải nói trước. Giết Lạc Tinh xong ngươi không thể lấy tiền lại được đâu. 10 khối linh tinh, không thể ít hơn. Ha 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 ha. Lạc công tử, ngươi quá coi thường Lạc gia ta rồi. Lạc gia ta thiếu chút này sao? Chỉ cần ngươi Kiếm Nam Xuân giúp chúng ta giết Lạc Tinh, sau đó còn có thưởng. Đối với Lạc Sơn mà nói, cách tốt nhất hiện giờ là tìm người giải quyết Lạc Tinh. Hắn với tư cách là gia chủ Lạc gia, lần trước lại nhận được cảnh cáo của tuyết nữ, không thể tiếp tục ra tay tùy tiện được nữa. Nhưng nghe nói di tích lại sắp mở ra, hắn phán đoán với tu vi của Lạc Tinh chắc chắn sẽ tiến vào trong đó. Đến lúc đó, trong di tích chết mấy người thì cũng không có gì là lạ cả. Vừa nghĩ trong lòng vừa không kìm được mà vui vẻ. Lạc Tinh, một mạch của ngươi vốn không nên tồn tại trên đời này. Ngươi đáng chết, ngươi cũng nhất định phải chết. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến ngày thí luyện di tích. Di tích được cho là một chiến trường cổ đại, bên trong có không ít bảo vật tốt. Nghe nói di tích lần này là một tông môn của ngàn năm trước. Con số càng cao thì vị trí truyền tống càng gần trung tâm. Còn những người có con số thấp thì chỉ có thể ở vòng ngoài cùng. Tuy nhiên, giữa các khu vực có thể di chuyển được. Nhưng những người có con số quá thấp mà đợi đến khu vực có con số quá cao thì e rằng đã bị lục soát sạch sẽ rồi. Liêu Yên ôm Lạc Tinh, công tử ngươi nhất định phải bình an trở về đó, Yên Nhi sẽ ở nhà đợi ngươi. Được, Yên Nhi yên tâm đi. Ngươi cứ ở nhà đợi ta là được, đến lúc đó ta sẽ mang về cho ngươi một ít lễ vật. Ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà. Được. Vậy thì đa tạ công tử. Lạc Tinh đến rừng di tích, lúc này trong rừng di tích đã tụ tập không ít người. Lối vào di tích cũng nằm trong rừng di tích, tất cả học sinh có thể vào di tích đều sẽ đến rừng di tích trước. Hoàng Linh Nhi nhìn thấy Lạc Tinh thì ngẩn người. Sư đệ sao ngươi lại ngày đó sau khi Lạc Tinh đưa lệnh bài cho Hoàng Linh Nhi, Hoàng Linh Nhi vẫn luôn nghĩ Lạc Tinh không thể vào di tích nữa, về lý thuyết thì đúng là không thể. Lạc Tinh cười nói, ta lại tìm sư tôn xin một khối nữa. Ta cầu xin rất lâu, sư tôn cuối cùng cũng đồng ý cho ta. Hoàng Linh Nhi nghe Lạc Tinh nói vậy mới hơi yên tâm, như vậy sự áy náy trong lòng cũng có thể giảm đi một chút. Dù sao nếu vì mình mà Lạc Tinh không thể vào di tích, thì Hoàng Linh Nhi thật sự sẽ vô cùng áy náy. Trong âm thầm, thái độ của Hoàng Linh Nhi đối với Lạc Tinh đang dần thay đổi. Được rồi học tỷ, đã đến lúc vào rồi. Được. Đó là một vòng xoáy, mọi người lần lượt nhảy vào, sẽ được phân bổ đến những nơi khác nhau tùy theo lệnh bài trên tay. Hoàng Linh Nhi nhảy vào. Vừa đúng lúc Lạc Tinh chuẩn bị tiến vào, đột nhiên một bóng người màu trắng chắn trước mặt hắn. Ngươi, chính là Lạc Tinh. Lạc Tinh meo mắt nhìn công tử áo trắng khí chất phi phàm trước mặt này. Là ta. Chỉ trong lời nói, hắn đã có thể cảm nhận được sát ý linh lực trên người đối phương, dường như xung quanh sắp bị người này xé nát. Kiếm Nam Xuân với vẻ mặt ngạo mạn, nói, Lạc Tinh, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Cũng có chút thú vị. Vốn định đợi hoạt động di tích kết thúc rồi mới tìm cơ hội giết ngươi. Bây giờ thì hay rồi. tiện lợi hơn nhiều. Lạc Tinh ngẩn ra, giết mình. Nhưng mình hoàn toàn không quen biết người này mà. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lạc Tinh đã hiểu ra. Nhất định là do người của Lạc gia giở trò quỷ. Người tên là gì? Ta Lạc Tinh không giết kẻ vô danh. Kiếm Nam Xuân. Ha ha ha. Cũng có chút thú vị. Kiếm Nam Xuân không ngờ Lạc Tinh này lại thú vị hơn hắn nghĩ nhiều. Được. Vớt lời thừa đi. Ra tay. Chương 65 Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Chương 65 Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa được. Vậy thì ra tay đi. Để ta xem ngươi, người của Lạc gia rốt cuộc mạnh ở chỗ nào. Cũng tốt. Để ta Lạc Tinh xem, ngươi rốt cuộc là thứ gì, mà dám cả gan chặn đường. Lạc Tinh vừa nhìn đã có thể nhận ra người này là đệ tử Kiếm Phong. Đặc điểm lớn nhất của đệ tử Kiếm Phong chính là thanh kiếm sau lưng, người này đeo một thanh kiếm sau lưng, ngược lại khiến Lạc Tinh tò mò về thực lực của hắn. Có người nói Kiếm Phong mới là mạnh nhờ ật Nam học viện. Đương nhiên, đây cũng là sự thật, trong mấy lần tỉ thí đại hội tông môn, Kiếm Phong lần nào cũng giành được ngôi quán quân. Nếu Lạc Tinh không nhớ nhầm, Kiếm Phong đã liên tiếp 3 năm là số 1 quả Nam học viện rồi. Nơi mạnh mẽ nhất của Kiếm Phong chính là thanh kiếm sau lưng, Kiếm Phong có kiếm khí độc môn, công pháp sắc bén hiếm thấy ở các công pháp bình thường. Xem kiếm. Giây tiếp theo, một kiếm xuất ra. Kiếm của Kiếm Nam Xuân tên là Khai Xuân, là một huyền bảo, một kiếm xuất ra có thể chém nát linh lực xung quanh, thậm chí có thể khiến linh lực xung quanh trở nên sắc bén, hóa thành từng đạo kiếm khí tấn công Lạc Tinh. Lạc Tinh nhìn mọi thứ trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, đừng nói quả thực cũng có chút thú vị. Ít nhất lần này đến mạnh hơn nhiều so với sát thủ trước kia, không đến mức bị ta một chiêu giết chết. Nhìn đỉnh. Giây tiếp theo, Lạc Tinh vậy mà dùng ra đại đỉnh. Mặc cho Kiếm Nam Xuân thế nào, cũng không cách nào làm đại đỉnh tổn hại mảy may. Giây tiếp theo, cũng là lúc Kiếm Nam Xuân phản ứng không kịp, ánh mắt Lạc Tinh bỗng trở nên độc ác. Ngươi mau chết đi. Ầm. Một đỉnh đập xuống. Khi nhìn lại, Kiếm Nam Xuân đã hóa thành một vũng thịt nát. Lạc Tinh cực kỳ khinh thường nhặt thanh kiếm trong tay hắn lên, chỉ vậy thôi sao? Không thể không nói thỉnh thoảng có chút yếu ớt. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, mình lại bị người ta một chiêu giết trong nháy mắt. Không thể nào điều này, không thể nào, linh hồn của Kiếm Nam Xuân tựa hồ đang phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Lạc Tinh nào quản nhiều như vậy, dù sao cũng đã chết rồi. Vậy ngươi cứ yên tâm chết đi. Lạc Tinh hiếu kỳ, thực lực của Kiếm Nam Xuân ở Kiếm Phong rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Không thể nào là xếp hạng thứ nhất được, nếu thật sự là như vậy thì nói lên điều gì? Nói lên rằng Già Nam học viện đã đến nhầm rồi, đại diện cho Già Nam học viện cũng chỉ có trình độ này thôi. Đương nhiên rồi, điều này là không thể. Đương đương một Già Nam học viện, làm sao có thể chỉ có chút thực lực này? Nhưng Lạc Tinh suy đoán thực lực của Kiếm Nam Xuân đại khái có thể xếp vào top 30% của toàn bộ Kiếm Phong. Nhất thời Lạc Tinh lại muốn gặp gỡ những người lợi hại hơn. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại bản thân tuyệt đối còn chưa đủ tư cách, ít nhất cũng phải là thông linh cảnh mới có thể khiêu chiến thiên tài của toàn bộ Già Nam học viện. Lạc Tinh lục soát một lượt đồ vật trên người Kiếm Nam Xuân xong, không nhịn được cười, đường nói: "Tiểu tử này trên người đồ tốt thật sự không ít, ta vậy mà trên người có 15 khối linh tinh, những linh tinh này đủ để đấu giá một kiện huyền bảo tại buổi đấu giá rồi." Cũng chính lúc này, Lạc Tinh đột nhiên nhíu mày. Linh lực xoáy nước kia tựa hồ không ngừng thu nhỏ, nước vỡ sau đó liền muốn biến mất. "Không ổn. Đợi ta một chút, a còn thiếu một mình ta nữa. Đợi ta." Giây tiếp theo, Lạc Tinh đưa ra lệnh bài, vút một cái. Lạc Tinh bị hút vào trong. Đợi Lạc Tinh mở mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt hay nói cách khác là thiên địa đều đã thay đổi tàn nát. Cảm giác trước mắt Lạc Tinh chính là hai chữ, tàn nát. Đúng như lời đồn đại bên ngoài, đây là một di tích, hơn nữa là một di tích tàn nát. Không khó để nhận ra di tích trước mắt hẳn là một tông môn, nghìn trăm năm trước hẳn cũng từng huy hoàng, chỉ là đã trải qua một cuộc đại chiến không biết là gì, giờ đây lại trở nên tàn nát không chịu nổi. Hắn đi đến trung tâm nhất của di tích tông môn, ngẩng đầu lên liền thấy đại điện. Viết mấy chữ lớn, Linh Hỏa Tông. Xung quanh cơ bản đều đã bị đánh nát vụn, chỉ còn lại mấy tòa cung điện trước mắt này. Lạc Tinh xác nhận, nơi mình đang ở tuyệt đối không có người. Vẫn là lệnh bài cấp đầy đủ a, căn bản không có ai có thể có được, may mà có hệ thống á, nhất thời không nhịn được hiếu kỳ, bên trong tông môn này rốt cuộc sẽ có thứ tốt gì đây? Chậc. Lạc Tinh bắt đầu tìm kiếm cơ duyên khắp nơi, đi đi lại lại trên một đống phế tích tìm được mấy khối linh tinh và mấy chiếc nhẫn giải rác. Nhưng thật sự là không thấy có thứ gì a. Cuối cùng Lạc Tinh không nhịn được muốn vào cung điện xem một chút, thế là bước chân đi vào. Bên trong cung điện cũng bị đánh nát vụ tượng, tranh đều bị một quyền đánh nát. Đi trong đại điện Lạc Tinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chợt tốt nóng quá a. Sao lại nóng như vậy chứ? Lạc Tinh bước vào sâu trong đại điện, càng đi càng cảm thấy nóng. Đi đến cuối cùng, y phục trên người hắn cơ bản đều đã cởi hết, chỉ còn lại nội khố. Nhiệt độ cực nóng cũng khiến Lạc Tinh càng thêm tin chắc nhất định có thứ tốt. Đi thẳng vào sâu trong đại điện, càng đi càng nóng. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng dung nham sủi bọt. Không đúng, đây tuyệt đối không phải linh lực thuộc tính hỏa tầm thường. Lạc Tinh là người thế nào? Là luyện dược sư a. Cả ngày đều giao thiệp với lửa, bản thân hắn muốn không sợ lửa. Thế nhưng ngọn lửa trước mắt lại có một loại cảm giác khiến hắn sợ hãi. Rốt cuộc đây phải là loại năng lượng như thế nào đây? Men theo cầu thang đi xuống, tiếng dung nham sủi bọt càng lúc càng lớn, cuối cùng bất đắc dĩ Lạc Tinh đành phải vận dụng linh lực để ngăn cản luồng năng lượng cực nóng này. Giờ đây Lạc Tinh xác định, nếu Liễu Yên đến đây, hoặc người có tu vi thấp hơn đến đây nhất định sẽ lập tức bị tiêu hóa. Không được, ta nhất định phải đi xem, rốt cuộc là loại năng lượng gì. A a a a a a. Hộ cháo, mở ra cho ta. Ong. Một tầng linh lực bảo hộ cháo lại xuất hiện, cho dù là như vậy trên trán Lạc Tinh vẫn dị ra mồ hôi li ti. Đi cũng không biết bao xa, cuối cùng Lạc Tinh xác định hiện tại đã đi đến dưới lòng đất, bởi vì Lạc Tinh thật sự đã nhìn thấy dung nham. Ầm, rầm 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 rầm, lách cách, ù ù. tiếng dung nham sủi bọt. Lạc Tinh không nhịn được nuốt nước bọt. Chỉ thấy giữa dung nham vậy mà có một bộ hài cốt. Dưới bộ hài cốt ngồi một đóa sen xanh biết tựa như ngọn lửa. Bộ hài cốt được ngọn lửa bao bọc, tựa hồ vẫn đang tản mát linh lực. Mặt Lạc Tinh đều tái xanh. Đây rốt cuộc là cái gì a? Ta dựa. Tuy nhiên chỉ ngây người mấy phút, Lạc Tinh liền phản ứng lại, nghi ngờ trước mắt có thể là tông môn lão tổ đã tọa hóa. Đóa sen kia có khả năng chính là bổn mệnh pháp bảo của hắn. Nhưng mà dung nham này làm sao đi qua được? Nhất thời Lạc Tinh nhìn đóa sen kia, hai mắt có chút sáng rực. Nếu không đoán sai thì đó hẳn là dị hỏa. Cái gọi là dị hỏa chính là ngọn lửa được thiên địa thai nén mà thành, thường sở hữu năng lượng đặc biệt, là thứ mà luyện dược sư yêu thích. Phàm là dị hỏa đều nhất định mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa bình thường, nếu có thể được luyện dược sư có được, liền có thể nâng cao đáng kể trình độ luyện dược. Thậm chí nói có thể trực tiếp khiến luyện dược sư thăng cấp một giai đoạn. Chương 66 truyền thừa đương nhiên rồi, dị hỏa không chỉ có những diệu dụng này, thậm chí còn có thể công kích. Thuộc tính đầu tiên của ngọn lửa thường là công kích. Rất nhiều người không phải luyện dược sư sau khi có được ngọn lửa đều sẽ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, sau đó trở thành cao thủ tuyệt đỉnh thuộc tính hỏa. Bảo bối như vậy, Lạc Tinh làm sao có thể không động tâm? Lạc Tinh nhìn từ xa, nước miếng đều sắp chảy ra rồi. Ta nên làm thế nào mới được đây? Lạc Tinh cố gắng bay qua, nhưng vừa tiếp cận phía trên dung nham liền giống như muốn bị thôn phệ, căn bản không thể tiếp cận, càng đừng nói gì đến bay qua rồi. Mẹ kiếp, lẽ nào lão tử chỉ có thể nhìn thôi sao? Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể thấy không ít hải cốt. Nghĩ đến đây hẳn là những người trước đó muốn lấy bảo bối chỉ là không cẩn thận liền bị thôn phệ. Lạc Tinh nghiến chặt răng, trong lòng càng thêm nặng nề, bảo bối như vậy nếu bỏ lỡ, vậy thật sự có thể hối hận cả đời a. Không được. Nhưng cũng chính lúc này đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp. Tiểu hữu, ngươi có muốn không? Lạc Tinh sửng sốt. Ai? Rốt cuộc là ai? Ngươi mau ra đây, đừng giả thần giả quỷ. Lạc Tinh có thể cảm nhận được đây là một tia linh lực cực kỳ yếu ớt, nhưng linh lực hùng hậu vô cùng, cảnh giới sâu không lường được. Đột nhiên một đạo linh lực hóa thân đột nhiên xuất hiện trước mặt Lạc Tinh. Là một lão nhân thanh sắc có phong thái tiên cốt, y phục trên người lão nhân đều khắc ấn hoa sen xanh biếc, không ngừng nuốt dâu. Tiểu hữu, ngươi có muốn không? Lạc Tinh, ngươi, ngài tiền bối. Tiền bối? Đương nhiên là muốn. Xin tiền bối truyền thụ một hai. Tiền bối có phải là Thanh Liên Hỏa Thánh? Đối phương sửng sốt, ngươi sao ngươi biết? Lạc Tinh chỉ vào tấm bia đá bên cạnh, trên đó có giới thiệu văn tắt. Thanh Liên Hỏa Thánh, thái thượng trưởng lão của Dị Hỏa Tông, tọa hóa cách đây 3800 năm. Năm đó là một cao thủ lừng danh một thời, một tay Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa giết đến tứ phương run sợ, đáng tiếc bị nhiều môn phái vây công. Cuối cùng liều mạng trọng thương khiến các môn chủ của các đại môn phái đều ngã xuống. Nhưng trải qua trận chiến đó, Thanh Liên Hỏa Thánh cũng tự biết mình không sống được bao lâu nữa, lập tức chọn tọa hóa. Về phần các đệ tử khác trong môn phái cũng cơ bản đều chết trong đại chiến, chỉ còn lại một mình Thanh Liên Hỏa Thánh là lão nhân cô độc. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Dị Hỏa bảng thứ 18. Lạc Tinh cúi đầu thật sâu, bái kiến tiền bối. Tiểu tử biết danh hiệu đại thánh, nguyện truyền thừa danh đại thánh, sau này sẽ báo thủ cho người. Thanh Liên Hỏa Thánh không nhịn được cười ha ha, tốt, tốt lắm. Người cái tiểu tử này, đúng là thông minh lanh lợi. Nếu đã vậy, ta cũng không nói nhiều nữa, ngàn năm đã trôi qua cũng không biết đám hôn đảng kia còn sống không. Tiểu tử, ngươi thiên phú bất phàm, có hỏa linh căn thần tính, là một hạt giống tốt. Tiếp lấy. Ha ha ha. Giây tiếp theo, một đóa hỏa liên xanh biết vậy mà bắt đầu bay về phía Lạc Tinh. Ông. Chiến đấu đi. Cháy đi. Nhiệt độ cực nóng, ngọn lửa xanh biếc, hỏa liên xanh biếc tựa hồ đang xoay tròn. Qua khoảng nửa canh giờ, đợi Lạc Tinh mở mắt ra lần nữa, giữa trán hắn đã có thêm một ấn ký hoa sen xanh biếc. Đương nhiên rồi, ấn ký có thể che giấu. Ông. Lạc Tinh đưa một bàn tay ra, trên tay lập tức bùng cháy ngọn lửa màu xanh lá. Đây chính là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sao? Cảm nhận nhiệt độ của ngọn lửa, năng lực của Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chủ yếu không phải công kích, mà là tương tự chân thần, thậm chí có thể khôi phục sinh mệnh lực. Nói cách khác, chỉ cần có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thì tương đương với việc có thêm nửa cái mạng. Ha 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 ha, đồ tốt ta. Lạc Tinh ở thế giới dung nham không nhịn được cười lớn, lúc rời đi Lạc Tinh cúi đầu thật sâu về phía bộ hải cốt kia. Tiền bối, xin yên tâm, ta sẽ khiến Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa này phát huy quang đại, danh hiệu Dị Hỏa Tông, nhất định vang dội khắp đại thiên thế giới. Vài phút sau Lạc Tinh liền cảm thấy có chút không đúng. Ầm ầm. Sụp đổ. Tiểu thế giới dung nham đang sụp đổ, phải nhanh chóng rời đi mới được. Bên ngoài một đám thiên kiêu đã chạy tới. Cơ bản đều là những kẻ có lệnh bài số 9, có thể sở hữu số 9 cơ bản cũng là những thiên kiêu đỉnh cấp trong Giả Nam học viện rồi. Đương nhiên, chứ một số yêu nghiệt ra thì không tính. Mau nhìn. Hỏng rồi. Cơ duyên. Cơ duyên đã bị lấy đi rồi. Đây là đâu? Dị Hỏa Tông a. Đương nhiên là có dị hỏa, cho nên một đám người điên cuồng đi về phía này chính là vì có thể có được dị hỏa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ hiểu ra. Hiển nhiên là đã bị người khác ra tay trước. Mẹ kiếp, rốt cuộc là tên con nào? Đừng để lão tử nhìn thấy, bằng không lão tử sẽ khiến hắn ăn không hết thì gói mang về. Ở đây không ít người đều là cường giả thuộc tính hỏa, thứ mà bọn họ muốn đương nhiên chính là dị hỏa rồi. Hỗn đản, người đâu? Ra đây, mau ra đây cho lão tử. Ngay khi một đám người đang chửi tới, đột nhiên một bóng người chậm rãi đi ra là Lạc Tinh. Lạc Tinh lúc này xung quanh đều bị ngọn lửa xanh biếc quấn quanh. Cảm giác thật sự không tồi a. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, mau nhìn. Vậy mà bị tiểu tử kia có được. Mau nhìn. Lạc Tinh cảm nhận ngọn lửa trên người một trận hưng phấn, thật là thoải mái a. Ngọn lửa như vậy cuốn quanh thân, giống như có thêm nửa cái mạng vậy. Sảng khoái. Lạc Tinh cảm nhận nhiệt độ, hắn dám nói, dưới nhiệt độ như vậy tuyệt đối không thể có ai có thể tiếp cận. Đánh sao? Tốt à, vừa hay hiện tại muốn thử xem thanh liên điệu tâm hỏa này rốt cuộc có uy lực như thế nào. Thanh liên điệu tâm hỏa, đừng làm ta thất vọng a. Cách rất xa, Lạc Tinh nhìn đám người kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn liền biết, hôm nay xem ra không thể tránh khỏi một trận khổ chiến rồi. Ha 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 ha. Đến đây, nếu chiến, vậy thì chiến. Chương 67 băng hoàng, chương 67 băng hoàng, a a a a a. Giết. Mọi người mau giết hắn trước, sau đó hắn quyết định bảo vật nên chia thế nào. Tốt. Nghe ngươi, đều nghe ngươi. Dưới sự dẫn đầu của một nam tử áo đen, một đám thiên kiêu trong học viện xông lên. Lạc Tinh lúc này cũng cười lớn điên cuồng, tốt á, vậy thì cùng nhau lên. Ngay khi vừa có được thanh liên địa tâm hỏa, linh lực trong cơ thể Lạc Tinh đã đạt được một đợt tăng bậc mới. Ầm. Linh võ bắt dài, phá. Ầm 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 ầm. Trong mấy mắt, ngọn lửa xanh biếc xung quanh bắt đầu bùng nổ, sau đó liền hóa thành một quả cầu lửa nhỏ quanh Lạc Tinh. Giây tiếp theo Lạc Tinh bạo bước lao ra. Vút. Nắm đấm bốc cháy ngọn lửa rất nhanh liền đối đầu với một người, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đối quyền, ngọn lửa xanh biếc liền thiêu đốt đối phương khiến hắn lăn lộn trên mặt đất. A a a a a a a a. Lửa, lửa. Mau. Dùng linh lực chống đỡ. Lạc Tinh tiểu tử này chỉ có linh võ bát giai mà thôi, nếu đấu linh lực căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Trong đó một thiên kiêu mở miệng hô lên, giây tiếp theo nam tử bị ngọn lửa thiêu đốt kia bắt đầu dùng linh lực chống đỡ thanh liên điệu tâm hỏa, sau đó mới đỡ hơn một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là đỡ hơn một chút mà thôi. Ngọn lửa xanh biếc chỉ trong nháy mắt đã có thể thiêu cháy hắn, tựa hồ chính là một kiện lợi khí giết người, căn bản không thể chống cự. Hai đoàn ngọn lửa xanh biếc trên tay Lạc Tinh đang tiếp tục cháy, cường độ của ngọn lửa liên quan đến cường độ linh lực bản thân, nếu cường độ linh lực bản thân không đủ thì cho dù sở hữu ngọn lửa như vậy cũng vẫn không cách nào giết địch phá quân, trừ phi giải phóng lực lượng bản nguyên của ngọn lửa, chỉ là ngọn lửa cực kỳ chân quý. Mỗi khi sử dụng một chút liền thiếu đi một chút, cần thời gian nghìn trăm năm để bổ sung. Ha 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 ha. Không hổ là thanh liên điệu tâm hỏa. Đủ mạnh. Ầm. Ầm ầm ầm. Lạc Tinh lúc này dường như hóa thân thành một pháp sư đứng trên đài vậy, cứ đứng nguyên tại chỗ, mỗi khi có một người xông lên hắn liền ném một đoàn lửa qua. Thế nhưng chính cái lối đánh nhìn qua có vẻ ngu xuẩn như vậy lại buộc đám người chần chừ không dám xông lên. Đáng ghét. Đáng chết. Uy lực của thanh liên điệu tâm hỏa này cũng quá mạnh rồi, chỉ dính một chút liền sẽ bị thiêu hủy. Bọn họ nhìn đám huynh đệ trước đó xông lên, bọn họ đang bị thiêu cháy mà lăn lộn khắp nơi, tuy không đến mức thương tổn tính mạng nhưng trong thời gian ngắn thì đừng hòng lành lại được. Không có một hai tháng thì đừng hòng đứng dậy được. Nhìn cảnh tượng này bọn họ không nhịn được có chút lùi bước. Thế nhưng ngay lúc này, một nam tử vận lam y bỗng nhiên bước tới. Hắn mày kiếm mắt sao, trong tay cầm một thanh băng kiếm. Hai bên tiên kiêu nhau nhau nhường đường cho hắn. Mau nhìn, là Lý Mục. Cái gì? Chính là băng kiếm Lý Mục kia. Phải đó. Nghe đồn kẻ này tại cường bảng đại tái đã giành được thành tích hạng 8, được xưng tụng là linh võ cảnh đệ nhất nhân. Lạc Tinh nhỏ bé này thảm rồi, cứ xem đi. Ha ha ha. Một đám người mong chờ Lý Mục, hiện giờ Lý Mục đã đạt tới linh võ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một tia là có thể phá cảnh. Cho nên hắn hiện tại khẩn cấp cần một phần cơ duyên. Hắn chậm rãi bước tới, tay cầm một thanh băng kiếm. Một đám đồ nhát gan, có gì đáng sợ? Chẳng qua cũng chỉ là một linh võ bát giai mà thôi. Trong các ngươi cũng có không ít cao thủ linh võ cửu giai chứ? Vì sao không dám tiến lên? Chỉ vì một đoàn hỏa diễm nhỏ bé? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng khiến người ta cười chết mất. Lạc Tinh, ngươi chẳng qua chỉ là một tân sinh, lại dám cản rỡ như vậy, đã biết sai chưa? Lạc Tinh đứng trên đài cao lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ này, Lý Mục sao cũng có chút ít hiểu biết. Là Á quân đại hội khóa trước, cao thủ lừng danh trên kiếm phong, nghe đồn gia tộc sau lưng hắn cũng cực kỳ hùng mạnh, thậm chí có người đã nói Lý Mục chính là truyền nhân Lý gia. Đương nhiên hiện giờ Lạc Tinh càng coi trọng thực lực của bản thân Lý Mục. Băng thuộc tính sao cũng khá thú vị, băng có thể trấn áp hỏa, nhưng hỏa cũng có thể hóa băng. Hai bên hoàn toàn xem thế lực của ai mạnh hơn. Hôm nay ta liền muốn xem là băng thuộc tính của ngươi mạnh hay hỏa thuộc tính của ta mạnh. Động thủ đi. Một khắc sau, trên di tích buộc phát đại chiến. Lý Mục dẫn đầu ra tay. Lạc Tinh hai tay hỏa diễm không ngừng công kích. Một quyền một kiếm không ngừng giao phong. Áo nghĩa. Băng lâm thiên hạ. Lý Mục gầm thét. Một khắc sau, nhiệt độ của di tích đông nhiên bắt đầu hạ xuống. Giữa không trung đông nhiên phiêu đãng tuyết hoa. Bắt đầu kết băng. Ẩm. Ẩm ầm ầm ầm. Rắc. Rắc. Băng. Băng lâm thiên hạ. Dĩ nhiên là thành danh tuyệt kỹ của Lý Mục. Nghe đồn năm đó Lý Mục chính là dùng chiêu này đánh cho kiếm phong đồng khóa vô địch. Lời nói này đối với Lý Mục mà nói rất hữu dụng, trong lòng đắc ý. Xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện băng khối, lạnh bớt. Băng khối sắc bén bắt đầu lao về phía Lạc Tinh. Rắc, rắc. Lạc Tinh hai tay dị hỏa nhìn cảnh tượng này. Linh lực tốt quả nhiên phi phàm. Nếu có thể thi triển linh kỹ như vậy, ít nhất cũng phải là huyền giai và gần đạt đến địa giai. Mà linh lực của bản thân còn cần phải cực kỳ hùng hậu, dù chỉ kém một chút cũng không thể thi triển được. Rắc, rắc rắc rắc. Rắc. Băng cửa kiếm bay về phía Lạc Tinh. Lạc Tinh cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta đây. Lời vừa dứt, xung quanh Lạc Tinh bốc lên hỏa diễm. Ong, ong, ong. Hỏa diễm màu xanh tựa như khôi giáp bao quanh Lạc Tinh, cuối cùng hình thành một hỏa diễm hộ chiếu. Ong, ong ong. Những băng kiếm kia chỉ vừa tiếp cận xung quanh Lạc Tinh liền tan chảy thành nước. Giờ phút này thuần túy chính là đang so đấu cường độ linh lực. Nếu cường độ linh lực của Lạc Tinh không đủ, băng kiếm sẽ xông vào hỏa diễm hộ chiếu đâm trúng Lạc Tinh. Ngược lại, những băng kiếm kia sẽ bị hỏa diễm của Lạc Tinh đốt cháy, tan chảy. Khi hai bên so đấu đến cuối cùng, Lý Mục hiển nhiên đã có chút thể lực không chống đỡ nổi. Toàn thân hắn run rẩy không ngừng, một ngụm máu tươi phun ra, tay cầm kiếm dựa vào một gốc cây. Hắn có chút ngây ngốc nhìn cảnh này, không thể nào. Không thể nào. Ngươi chỉ là một linh võ bát giai, làm sao có thể chống đỡ chiêu thức linh võ đỉnh phong của ta? Không thể nào. Lạc Tinh đứng giữa di tích nhìn dáng vẻ chật vật của hắn mà cười, không thể nào. Vì sao không thể nào? Tiểu tử, yếu kém thì nên luyện tập nhiều hơn. Cường độ linh lực của ngươi tạm ổn, nhưng vẫn còn kém xa lắm. Lý Mục bị tức đến nghiến răng. Tiểu tử, ngươi đừng can dỡ. Ta còn có chiêu cuối cùng, ngươi chưa chắc có thể đỡ được. Hãy xem đây. Băng Hoàng. Chương 68, thân sinh chương 68, thân sinh. Những thiên tiêu đứng xem xung quanh đã nhao nhao bàn tán xôn xao rồi. Băng Hoàng. Đây là chấn tộc linh kỹ của Lý gia. Nghe đồn có thể triệu hoán một tôn sát thần quen thuộc với băng. Thông thường đều cần thông linh cảnh mới có thể sử dụng, hiện giờ lại không ngờ Lý Mục linh võ cảnh đã có thể thi triển. Lạc Tinh có chút khinh thường nhìn hắn. Băng Hoàng ngớ bẩn. Chẳng phải chỉ là một thuật triệu hoán thuộc tính băng. Thường thôi. Còn về việc có thể triệu hoán ra thứ gì thì vẫn phải xem thực lực của bản thân, nếu thực lực không đủ, thứ triệu hoán ra cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Hiện giờ Lạc Tinh không khỏi tò mò tiểu tử này rốt cuộc có thể triệu hoán ra thứ gì. Tiểu tử, lần này ngươi đừng để ta thất vọng nha, cũng chính trong sự mong chờ của mọi người. Lý Mục dùng một giọt máu của mình làm vật dẫn nhỏ xuống đất, một khắc sau, ong. Giữa không trung dĩ nhiên xuất hiện một chuỗi phù hiệu khó hiểu. Lạc Tinh biết, đây là gia truyền bí thuật của Lý gia, người thường chắc chắn không thể hiểu được. Lý Mục lúc này tóc hai bù xù dĩ nhiên có chút cản rỡ. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lạc Tinh, ngươi tiểu tử, cứ chờ chết đi. Hãy xem đây, băng tuyết bí pháp của Lý gia ta, không phải thứ ngươi có thể chọc vào. Ha ha ha. Một khắc sau, giữa không trung dĩ nhiên chậm rãi xuất hiện một tôn bọ cạp quen thuộc với băng. Băng Hạt. Hiện. Một tiếng ầm. Mỗi bước chân đi, mặt đất tựa hồ đều đang run rẩy. Rắc, 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 rắc. Băng Hạt khôi ngô, ước chừng vài trượng. Một bộ dáng hung tàn nhìn Lạc Tinh. Vung đẩy hai chiếc càng lớn, sau lưng lắc lư băng câu. Không biết cao hơn Lạc Tinh bao nhiêu trượng. Lạc Tinh đứng trước mặt, khẽ mỉm cười. Hóa ra chỉ là băng hạt thôi sao? Lạc Tinh có chút không thèm để ý, băng hạt mà nói, thực lực rất đỗi bình thường, tối đa cũng chỉ coi là thông linh cảnh nhất giai mà thôi. Tuy nhiên cũng coi là tốt, xem như là thứ linh kỹ tầm thường không thể sánh bằng. Được được lắm Lạc Tinh. Xem ngươi thể hiện. Bây giờ quỳ xuống, ta Lý Mục còn có thể khiến ngươi dễ chịu một chút. Lạc Tinh không nói một lời, hai tay không biết đang làm gì, tựa hồ đang thi triển linh kỹ gì đó. Một khắc sau, từng đóa hỏa liên màu xanh xuất hiện. Ong, 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 ong. Trọn vẹn xuất hiện mấy chục đóa. Hỏa liên màu xanh tuy đẹp như vậy, nhưng cũng trông nguy hiểm đến nhường nào. Băng Hạt nhìn những đóa hỏa liên kia cũng chỉ hơi kiêng kỵ, nhưng một khắc sau liền trở nên dữ tợn. Hiện giờ nó liền muốn phát động công kích. Giết. Ầm. Lạc Tinh vung tay một cái, mấy chục đóa hỏa liên bay về phía Băng Hạt. Trên khuôn mặt Lạc Tinh lấm tấm mồ hôi, linh lực của hắn cũng đang bốc cháy. Nếu trước khi Băng Hạt bị đánh bại mà hắn đã hao hết linh lực, vậy thì xong đời. Oanh 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 oanh. Mấy chục đóa hỏa liên cùng Băng Hạt kia va chạm vào nhau. Băng Hạt tựa hồ đang ai hảo. Va chạm như vậy ước chừng kéo dài 3 phút. Cuối cùng, một tiếng rắc băng hạt nổ tung. Oanh oanh oanh. Cùng với tiếng nổ của băng hạt, Lý Mục nhìn cảnh này cũng hoàn toàn đổ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy khó tin. Lạc Tinh ôm ngực cũng không dễ chịu, trong mấy lần va chạm hắn đã bị thương. Mọi người nhìn cảnh này đều nuốt nước miếng. Lý Mục bại rồi. Cường giả như Lý Mục, dĩ nhiên bại rồi. Sao có thể như vậy? Làm sao có thể chứ? Đây là lúc bọn họ phát hiện, rốt cuộc bọn họ vẫn là đã đánh giá thấp tân nhân này. Lúc ban đầu bọn họ không coi trọng Lạc Tinh, dù sao Lạc Tinh cũng chỉ là một tân nhân mà thôi. Bọn họ là học trưởng, bất luận phương diện nào cũng đều vượt xa Lạc Tinh, nhưng tình hình hiện tại lại cho bọn họ một cái tát. Một đám người bọn họ đều bị tân sinh trước mắt này áp chế đến không ngóc đầu lên nổi. Một nam tử hắc y nhìn cảnh này tràn đầy bất mãn. Mẹ kiếp, nhất định là vì Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Mọi người nghe ta nói, hiện giờ hắn đã bị thương, chính là cơ hội tốt để độc thủ. Mọi người theo ta xông lên. Không ít người đều có ý nghĩ như vậy, Lạc Tinh làm sao có thể không biết. Đạo lý ve sầu bắt ve, chim sẻ rình phía sau hắn vẫn hiểu rõ. Thế nhưng bọn họ tựa hồ đã bỏ qua điều gì đó. Đó chính là bọn họ không hề biết diệu dụng của Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa vốn dĩ không phải là hỏa diễm sinh ra để công kích. Ông. Vậy thì để ta dạy cho các ngươi một bài học. Một khắc sau, cũng chính lúc mọi người xông lên, xung quanh Lạc Tinh lại một lần nữa bùng cháy hỏa liên. Hỏa liên màu xanh. Xung quanh Lạc Tinh phảng phất xuất hiện rất nhiều dấu cộng nhỏ màu xanh, hắn đang nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực. Ầm. Dậy. Chỉ trong vỏn vẹn một phút đồng hồ, thậm chí còn chưa kịp đợi mọi người đến gần Lạc Tinh dĩ nhiên đã kỳ tích đứng dậy. Lạc Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Chư vị, các ngươi còn muốn làm gì? Tiếp tục đánh sao? Tốt thôi, Lạc Tinh ta phụng bồi các ngươi. Lần này Lạc Tinh ta muốn xem, một đám người các ngươi có đủ cho ta đánh không? Lạc Tinh vừa nói, xung quanh lại xuất hiện từng đóa hỏa liên. Ong, ong, ong ong. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hỏa liên màu xanh xuất hiện, bọn họ đều tê dại cả người. Không còn ai dám tiến lên một bước nữa. Bọn họ thâm sâu biết rõ sự lợi hại của hỏa liên kia, chỉ cần dính vào một chút liền sẽ bị bỏng. Cái này ngộ nhận là ngộ nhận a. Lạc công tử, chúng ta chỉ là muốn xem thương thế trên người Lạc công tử ngươi như thế nào thôi. Người không sao chứ? Trái tim một đám người đã bị treo lên đến cổ họng. Mẹ kiếp, Tiểu tử này là quái vật sao, sao có thể như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sau khi trở về phải lập tức bẩm báo phong chủ. Tiểu tử này không hề đơn giản a. Lạc Tinh nghe những lời nói vô nghĩa của bọn họ liền lựa chọn bỏ qua. Ai mà ngờ những người bên ngoài lúc này cũng đã tới. Toàn bộ học sinh của học viện số 7, số 8 đều đã chạy tới, nhìn cảnh này. Đặc biệt là Hoàng Linh Nhi. Nàng từ xa nhìn cảnh này, cả người đều ngây dại. Nàng khó tin nổi, người đứng trên di tích kia dĩ nhiên là Lạc Tinh. Càng khó tin hơn, Lạc Tinh với hai tay dị hỏa dĩ nhiên có thể đánh cho một đám người không ngóc đầu lên nổi. Lý Mục vừa rồi nàng quen biết, từng có lúc, thậm chí còn xem Lý Mục là nam thần của mình. Thế nhưng bây giờ, chính là nam thần kia dĩ nhiên bị Lạc Tinh, dĩ nhiên bị tiểu sư đệ này của mình, đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Lạc Tinh, ta muốn biết ngươi rốt cuộc đã làm thế nào. Nhìn thấy cảnh này không chỉ có học sinh, mà còn có cả các lão sư. Bọn họ có thể từ quang mạc bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhìn Lạc Tinh đại sát tứ phương như vậy. Tất cả đều ngây dại. Đây, Tân Sinh Ư. Chương 69, Lạc Phong Hoa chương 69, Lạc Phong Hoa bên ngoài di tích. Lúc này mấy vị trưởng lão đang nhìn mọi thứ trong quang mạc, đem đại chiến của Lạc Tinh xem đến rõ ràng. Phó viện trưởng Bạch nhìn hỏa diễm màu xanh bao quanh Lạc Tinh mà gật đầu liên tục, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tốt, tốt lắm. Khí vận của tiểu tử này quả thực phi phàm. Năm đó sư phụ ta cũng từng đi tìm nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì, trái lại để tiểu tử này, mấy vị trưởng lão nhao nhao từ chỗ ngồi đứng dậy, ngẩn người nhìn cảnh này. Bạch viện trưởng, ta tựa hồ đã nhìn thấy bóng dáng của người kia. Một vị trưởng lão vận ý phục đỏ hướng phó viện trưởng Bạch lên tiếng. Phó viện trưởng Bạch nhíu mày. Bóng dáng của người kia ngươi nói có phải là Lạc Phong Hoa? Bẩm viện trưởng, chính là vậy. Sau mấy ngày điều tra, bọn họ cuối cùng cũng đã điều tra rõ thân thế của Lạc Tinh. Lạc Tinh không tính là người Lạc gia chân chính, bởi vì mấy chục năm trước, mạch này của hắn đã bị mấy vị trưởng lão Lạc gia liên thủ hãm hại, buộc phải chạy tới Vân Thành mà sống tạm bợ qua ngày. Mà gia chủ của mạch này còn phải kể từ Lạc Phong Hoa, cũng chính là phụ thân của Lạc Tinh, nhi tử của Lạc lão đầu. Năm đó Lạc Phong Hoa cũng là học sinh của Giả Nam học viện, hơn nữa còn là người mạnh nhất học viện đương đại, thậm chí còn được chọn làm viện trưởng đời kế tiếp. Tương tự cũng là người luyện đan. Lạc Phong Hoa lúc đó không quá 30 tuổi, Phong Hoa chính mẫu đến nhường nào, một tay luyện đan thuật yêu nghiệt trấn áp quân hùng, đã áp chế bao nhiêu thiên kiêu năm đó không ngóc đầu lên nổi. Vốn dĩ phải là niềm kiêu hãnh của Lạc gia, cũng vốn dĩ phải là gia chủ kế tiếp của Lạc gia, thế nhưng cuối cùng vẫn là trẻ tuổi khí thịnh. Tuổi đời chưa quá 30 lại dám nhờ đan dược cưỡng ép phá cảnh, đến nỗi chịu thiên đạo phản vệ. Cũng chính vào đêm phá cảnh thất bại ấy, Lạc Phong Hoa đã chịu sự phản bội toàn diện từ mấy vị trưởng lão Lạc gia, vết thương chồng chất vết thương, cuối cùng nguy kịch. Lạc Phong Hoa năm đó bất đắc dĩ rời khỏi Lạc gia, không biết đã đi đâu. Mạch này của bọn họ vốn dĩ phải bị mấy vị trưởng lão liên thủ giám sát, nhưng cuối cùng vẫn là dưới sự cầu tình của một vị trưởng lão mà bị phát phối đến biên thành. Cầu được một mạng, sống tạm bợ qua ngày. Hiện giờ có đại năng giả vừa vặn có được thiên mệnh năm đó, nên đã biết thân thế của Lạc Tinh. Chỉ là Lạc Tinh vẫn luôn bị che giấu. Sở dĩ Lạc lão đầu vẫn luôn không dám nói với Lạc Tinh, chính là vì không hy vọng Lạc Tinh đi tìm cứu. Lão Lạc biết rõ sự đáng sợ của Lạc gia, bọn họ tuyệt đối không thể nào nương tay với một hải tử. Hắn hy vọng Lạc gia có thể truyền thừa, có thể tại vẫn thành khai chi tán diệp, có thể không ngừng kéo dài hương hỏa, không đến nỗi tuyệt mạch là được. Cho nên lão Lạc nhiều năm như vậy đều không nói sự thật cho Lạc Tinh, chính là hy vọng hải tử này đừng quá xuất đầu. Thế nhưng tất cả điều này vào năm Lạc Tinh 8 tuổi thì đã thay đổi hết. Thiên phú mà Lạc Tinh thể hiện khi còn nhỏ đã khiến lão Lạc biết rằng hải tử này e rằng không phải vật trong ao. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày sau có lẽ thật sự có thể lập nên sự nghiệp hiển hách. Với suy nghĩ này, lão Lạc bắt đầu dần dần bồi dưỡng Lạc Tinh. Quả thực là thiên phú kinh khủng đến cực điểm. Một nhóm trưởng lão đương nhiên không hề hay biết những điều này, hiện tại bọn họ chỉ quan tâm Lạc Tinh hiện giờ có thể tạo ra được hỏa hoa. Tuyết trưởng lão, ngươi nói hải tử này là nhi tử của Lạc Phong Hoa. Tuyết nữ gật đầu, nói, bẩm viện trưởng, đúng là nhi tử của sư ca. Trước đó ta đã so sánh huyết mạch, cảm ứng huyết dịch rất mạnh, gần như tương hợp. Nếu không phải người thân huyết thống trực hệ thì tuyệt đối không có khả năng. Một vị trưởng lão bên cạnh nhịn không được mở miệng hỏi, thật sự sẽ không có khả năng nào khác sao? Tuyết nữ mở miệng nói, thật ra còn có một loại khả năng. Mọi người ngẩn ra, ồ, Tuyết trưởng lão, ngươi nói xem. Tuyết nữ lập tức mở miệng đáp, Lạc Tinh là phụ thân của Lạc Phong Hoa. Mọi người, được rồi Tuyết trưởng lão, đừng nói đùa nữa. Hai tử này rõ ràng mới chỉ hơn 20 tuổi, làm sao có thể là phụ thân của Lạc Phong Hoa? Tuyết nữ cũng liếc trắng mắt vị trưởng lão kia, trong lòng dường như đang mắng, đã biết rõ còn hỏi, ngươi có phải đầu óc có bệnh không? Bạch viện trưởng khẽ ho vài tiếng, nói, được rồi, nếu đã như vậy vậy thì kết thúc đi. Ta thấy di tích này cũng gần kết thúc rồi. Dù sao, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa loại bảo vật tốt như vậy đã bị tiểu tử này đoạt được. Một nhóm trưởng lão, hãy theo bước chân của ta, phá tan di tích, đưa các học sinh ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Trong di tích, Hoàng Linh Nhi ngây người nhìn cảnh này. Lạc Tinh cứ thế đứng trong di tích, dưới dị hỏa, hai tay nắm hai đoàn hỏa diễm lạnh lùng nhìn xung quanh. Mặc dù đã như vậy, Lạc Tinh vẫn có thể nhìn ra đám hôn đản này đang tìm cơ hội giết người và bảo. Dù sao tu tiên giới tàn khốc không thể tưởng tượng nổi, chết đạo hữu không chết bần đạo. Giây tiếp theo, vâng. Lạc Tinh quát lớn một tiếng, dưới chân sinh ra một đóa hoa sen lửa màu xanh. Hoa sen lửa so với ngọn lửa xanh trước đó còn thịnh vượng gấp mấy lần. Ngọn lửa dường như có thể áp chế linh lực toàn bộ quảng trường. Lạc Tinh hai tay cầm lửa, ngọn lửa xanh cứ thế vây quanh khắp nơi. Hắn đứng giữa thanh sắc hỏa liên, tựa một vị hỏa hoàng. phiêu miểu thiên hạ. Giờ khắc này, phàm là người ở đây, bất kể ngươi là học sinh của giới nào đều bị thanh sắc hỏa liên kia áp chế đến mức không nói nên lời. Một nhóm người cảm nhận nhiệt lượng hỏa diễm bừng bừng kia nghiến chặt răng, dùng ống tay áo che đi hỏa quang của thanh sắc hỏa diễm. Mẹ nó, tiểu tử này, thật sự là một tân sinh sao? Thật sự chỉ là một người mới sao? Thật sự chỉ là một luyện dược sư linh võ cảnh sao? Cảm giác không giống lắm. Sao lại mạnh hơn cả sư ca thông linh cảnh của ta? Một nhóm học sinh ai nấy đều kính phục, sau khi bị áp chế một khắc đồng hồ không còn ai dám tiến lên một bước nữa. Tựa từng thần tử quy phục. Hoàng Linh Nhi nhìn hỏa quang kia vậy mà nhịn không được thần phục, nàng rất rõ đó là gì. Đó là thiên địa chí tôn chi hỏa, vị hoàng đế xanh trong lửa, thanh liên địa tâm hỏa. Sở hữu ngọn lửa này, sau này việc luyện đan liền có thể bình bộ thanh vân, ít ai có thể sánh kịp. Không ngờ, lại bị hắn đoạt được. Lạc Tinh sư đệ, nói không hâm mộ là giả. Nàng trước đó vẫn luôn xem Lạc Tinh như một tên liếm cậu, ai có thể ngờ Lạc Tinh lại có được thành quả ngày hôm nay. Nhớ năm đó nàng cũng là thiên tài luyện dược trong gia tộc, chưa đầy 20 tuổi đã có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Nhưng giờ đây, so với Lạc Tinh bản thân còn tính là gì nữa? Sư đệ, nếu như hỏa diễm là của ta thì tốt biết bao. Hoàng Linh Nhi chỉ nghĩ như vậy đã cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Vô duyên vô cớ, người ta lại làm sao có thể tặng bảo bối như vậy cho bản thân chứ? Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa A huống hồ Lạc Tinh còn là một luyện dược sư, hắn đương nhiên biết hỏa diễm có ý nghĩa trọng yếu thế nào đối với hắn. Hỏa diễm chính là nửa cái mạng của luyện dược sư. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên trên không trung xuất hiện từng âm thanh, là các trưởng lão bên ngoài di tích dùng linh lực truyền âm. Chư vị, các học sinh, di tích sắp sụp đổ, xin hãy rời đi. Sau khi tiếng nói vừa dứt, một cánh cửa di tích được mở ra, một vòng xoáy xuất hiện. Các học sinh nghe thấy những điều này xong nhao nhao rời đi, tự biết bản thân vô duyên với Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cũng nhao nhao rời khỏi di tích. Lạc Tinh nhịn không được khẽ ho ra một búng máu. Chương 70 tặng hỏa. Hoàng Linh Nhi thấy vậy lập tức chạy tới. Sư đệ, sư tỷ, đi thôi, ta đỡ ngươi ra ngoài. Đa tạ ngươi. Tạ gì chứ, nếu không có ngươi, e rằng ta còn không có cơ hội tới di tích này. Hoàng Linh Nhi ở trong di tích số 8 cũng thu được không ít bảo vật tốt, thậm chí có ngũ phẩm đan dược, còn có một quyển công pháp tàng huyết và một kiện pháp khí. Thuận theo vòng xoáy đi ra ngoài, cuối cùng xuất hiện bên ngoài di tích. Trên quảng trường trung tâm của Già Nam Học viện, vô số học sinh nhìn cảnh này. Đương nhiên, chủ yếu là nhìn Lạc Tinh. Bọn họ đều muốn nhìn xem người may mắn rốt cuộc trông như thế nào. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa A, đó là bảo bối khiến bao người đỏ mắt. Giờ đây lại bị một tên tiểu bối linh võ cảnh đoạt được. Bạch phó viện trưởng tiến lên phía trước, cười lớn, ha 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 ha. Lạc Tinh A, chúc mừng ngươi đã thành công có được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Không hổ là nhi tử của Bạch Phong Hoa, quả nhiên bất phàm. Lạc Tinh đương nhiên biết phụ thân của hắn tên là Bạch Phong Hoa, chỉ là không hiểu vì sao bọn họ cũng biết. Chẳng lẽ phụ thân của mình cùng Già Nam Học viện này cũng có chút duyên phận? Nghĩ lại thì đúng là vậy, dù sao Lạc gia cũng ở trong Già Nam Học viện, phụ thân năm đó được một nhóm trưởng lão biết đến ngược lại cũng bình thường. Học sinh hổ thẹn, đều là học viện và sư tôn dạy bảo tốt. Bạch viện trưởng cười gật đầu, tiểu tử này ngược lại rất biết ăn nói. Tốt a. À phải rồi, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ngươi nhất định phải giữ gìn cẩn thận, sau này nếu có điều gì không hiểu khi sử dụng cũng có thể đến tìm ta. Ta đối với nó có chút nghiên cứu. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Lạc Tinh lập tức khiến mọi người kinh hãi đến tột độ. Viện trưởng, sau này xin hãy truyền thụ phương pháp sử dụng cho Hoàng sư tỷ là được rồi. Ta định đem vật này tặng cho Hoàng sư tỷ. Lời vừa dứt, quần hùng chấn động. Tất cả những người có mặt cứ như ngây dại. Cái gì? Không lẽ ta nghe nhầm rồi? Tiểu tử này muốn tặng dị hỏa cho người khác sao? Nữ nhân, sư tôn Tuyết Nữ phía sau cũng ngây người, vội vàng tiến lên nói, Lạc Tinh, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi thật sự muốn tặng cho người khác? Bảo vật này trăm năm khó gặp. Đối với luyện dược sư mà nói, đây là một trong những thứ tốt nhất, ngươi chớ có ngươi cần phải cẩn trọng. Hoàng Linh Nhi bên cạnh sớm đã kinh ngạc đến mức che miệng. Lạc Tinh, hay là thôi đi mà. Hoàng Linh Nhi sợ hãi đến mức thậm chí có chút không dám nhận, bảo vật như vậy Lạc Tinh vậy mà nói tặng cho mình là tặng cho mình sao? Lạc Tinh quay đầu cười với Hoàng Linh Nhi, sư tỷ, ngươi tốt, ta liền vui vẻ. Dị hỏa này, ngươi cứ dùng là được. Đến lúc đó ta sẽ tách ra một phần hỏa diễm nhỏ, đủ cho ta luyện đan hàng ngày. Vừa rồi chỉ có học tỷ ngươi vào thời khắc mấu chốt đứng ra tìm ta. Tấm lòng này, sư đệ không dám quên. Hoàng Linh Nhi trong lòng một trận cảm động, Lạc Tinh thật sự khiến nàng cảm động đến mức bật khóc. Sư đệ tốt nhất trên đời, không có cái thứ hai. Gặp được ngươi, là may mắn của ta, là may mắn cả đời của ta. Lạc Tinh quay đầu nói với một nhóm trưởng lão, ý ta đã quyết, không hối hận. Lạc Tinh cảm thấy, Hoàng Linh Nhi ít nhất cũng mạnh hơn Hồng Thường nhiều, ít nhất Hoàng Linh Nhi còn có lương tâm. So với Triệu Trúc lại càng không thể so bì, Triệu Trúc đáng chết, Hồng Thường thì đáng kinh bỉ, Hoàng Linh Nhi ít nhất mạnh hơn bọn họ. Đương nhiên, Lạc Tinh cũng muốn xem sau khi tặng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hệ thống có thể hoàn trả lại thứ gì. Hơn nữa thực ra trên tay hắn có hai phần hỏa diễm, tặng cho nàng là một phần tử hỏa diễm chưa hoàn toàn trưởng thành. Cần phải theo thời gian trôi qua và linh lực cung dưỡng mới có thể dần dần trở nên cường đại. Học tỷ, xin ngươi hãy tiếp lấy Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Tiếp hỏa. Cách. Một đóa hoa sen xanh nhanh chóng bay về phía mi tâm của nàng. Hoàng Linh Nhi nhịn không được cười rộ lên, trên mặt nở rộ nụ cười. Giây tiếp theo, Hoàng Linh Nhi hai tay bốc cháy ngọn lửa xanh. Ta có rồi, ta có rồi. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, thật sự là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Trong chốc lát Hoàng Linh Nhi vui vẻ như một hài tử. Đà tạ ngươi sư đệ. Một nhóm người nhao nhao lắc đầu. Ai đây không phải liếm cầu sao? Vì một nữ nhân, cần gì phải đến mức này chứ? Vì một nữ nhân, vậy mà ngay cả thiên tài địa bảo như thế này cũng tặng đi. Quả thực không thể lý giải. Quả thực là không thể tưởng tượng. Bạch viện trưởng đứng trước mặt Lạc Tinh lâu thật lâu không biết nói gì, giờ hận không thể mang lớn hai câu vào mặt Lạc Tinh. Hiện tại chỉ muốn nói với Lạc Tinh hai chữ, lỗ bịch. Vốn dĩ còn nghĩ Lạc Tinh có lẽ có được phong thái của phụ thân hắn năm đó để trấn hương giả Nam học viện. Giờ mà xem một tên liếm cầu như vậy, có thể làm nên trò trống gì? So với phụ thân hắn, kém xa rồi a. Không ít nữ đệ tử thì lại lộ vẻ hối hận không kịp, vì sao lúc đó lại không tiếp cận Lạc Tinh chứ? Có người thậm chí cho rằng điều kiện của bản thân không hề kém Hoàng Linh Nhi kia a. Vì sao lúc đó lại không? Đáng chết a. Đáng chết a. Vẻ mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Linh Nhi thì đã cảm động đến mức không biết nên nói gì. Theo thời gian trôi qua đám đông tàn đi, chỉ còn lại Lạc Tinh và Hoàng Linh Nhi. Lạc Tinh, đa tạ ngươi. Nói xong, Hoàng Linh Nhi vừa khóc vừa ôm Lạc Tinh. Lạc Tinh cười cười, bố vỗ lưng Hoàng Linh Nhi. Được rồi học tỷ, không cần đến mức này đâu. Ngươi chỉ cần vui vẻ, ta liền mãn nguyện rồi. Chỉ cần ngươi vui vẻ ta liền cảm thấy tất cả những điều này đều tốt đẹp. Ngay giây tiếp theo, hệ thống lại phát ra âm thanh. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được cốt linh lãnh hỏa, chương 71 cốt linh lãnh hỏa, chương 71 cốt linh lãnh hỏa. Lạc Tinh cả người ngây người tại chỗ. Cái gì? Cốt linh lãnh hỏa? Ta dựa vào, thứ này mạnh thật. Dị hỏa bảng đại thiên thế giới xếp hạng thứ 11. Cốt linh lãnh hỏa. Cái này so với thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng thứ 18 mạnh không chỉ một chút, mạnh hơn không chỉ một cấp bậc a. Năm đó, cốt linh lão nhân danh xưng nắm giữ cốt linh lãnh hỏa có thể trấn áp cả một tông môn. Mấy ngàn năm trước, phong thái của cốt linh lão nhân đã vang vọng khắp đại thiên thế giới, ngay sau đó cốt linh lãnh hỏa cũng trở thành dị hỏa cấp chí tôn. Lạc Tinh trong lòng nở hoa, 30 lần hoàn trả quả nhiên danh bất hư truyền a. Hoàng Linh Nhi một bên vẫn đang tiếp tục cảm động, nhịn không được ôm lấy Lạc Tinh. Lạc Tinh, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Lạc Tinh chỉ mở miệng nói, học tỷ, ngươi hẳn là biết mới phải. Sau đó liền ôm lấy Hoàng Linh Nhi. Đương nhiên, cũng chỉ là ôm vài phút liền chậm rãi tách ra, Hoàng Linh Nhi tựa hồ có điều khó nói. Nàng có chút khó chịu mở miệng nói, Lạc Tinh, thứ lỗi, ta có thể còn cần chút thời gian xử lý một số chuyện, sau đó ta sẽ cân nhắc cùng ngươi ở bên nhau. Mặc dù, Lạc Tinh không quan tâm chuyện nàng nói rốt cuộc là gì, nhưng cuối cùng vẫn có chút tò mò điều khó nói mà Hoàng Linh Nhi nhắc đến rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ nàng không được sao? Được, ta chờ học tỷ, bất kể qua bao lâu ta đều chờ ngươi. Chỉ cần vui vẻ, cao hứng là tốt, là đủ rồi. Hoàng Linh Nhi gật đầu, sư đệ, đa tạ ngươi, ngươi tốt nhất rồi. Trừ phụ mẫu ta ra, ngươi hẳn là người đối xử với ta tốt nhất trên thế gian này rồi. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện bên này, xin ngươi cứ yên tâm, yên tâm. Nói xong, Hoàng Linh Nhi liền lên núi, điều này không khỏi khiến Lạc Tinh càng thêm tò mò, nhìn Hoàng Linh Nhi dường như cũng không giống người lừa gạt. Hắn có thể cảm nhận được, mặc dù Hoàng Linh Nhi có chút tâm cơ, nhưng trong lòng vẫn lương thiện, ít nhất cũng chân thành hơn Hồng Thường nhiều. Ta chờ ngươi. Các học sinh trên quảng trường nhìn thấy cảnh này nhao nhao thở dài, không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ lại là quỷ kế của nữ nhân ư? Dù sao trong tu tiên giới nữ nhân loại thứ này quả thật là độc dược. Trong truyền thuyết có một vị đại năng lại nhìn chúng một nữ nhân, sau đó cam tâm làm trò liếm, cuối cùng lại bị đoạt đi tu vi ngay trên giường. Trăm năm tu vi một sớm hối hận, đau khổ không muốn sống. Ai, trò liếm, liếm đến cuối cùng chung quy cũng trắng tay thôi. Người trẻ tuổi, khuyên ngươi nên tự bảo trọng, đừng nhất thời bị nữ sắc che mắt. Đợi đến ngày nào đó người ta dựa vào tài nguyên ngươi tặng mà trở nên cường đại, lúc đó ngươi cũng sẽ vô dụng thôi. Đến lúc đó ai? Tu tiên giới vẫn lấy thực lực làm trọng. Chính là cái gọi là khéo phụ nhân khó làm cơm không gạo, có gạo ắt tự nhiên khéo phụ nhân sẽ tới. Bên cạnh Lạc Tinh, một vị lao học trưởng nhìn như cao thâm mặt chắc đi tới mở miệng nói. Một đám người nhao nhao phụ họa, Lạc Tinh thì không thèm để ý, hắn xoay người rời khỏi quảng trường, đi về phía tiểu viện trên núi của mình, đã nói sẽ mang lễ vật cho Liễu Yên. Từ xa, sư tôn Tuyết Nữ nhìn thấy cảnh này lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ, căn cốt tốt biết bao, hạt giống tốt biết bao, sao lại đi làm chó liếm chứ? Đáng tiếc, đáng tiếc. Lạc Tinh lên núi, Liễu Yên trong tiểu viện đang tu luyện. Liễu Yên bây giờ đã đạt đến cấp độ linh võ cảnh tứ giai, nàng chỉ nghĩ đến việc có thể theo kịp bước chân của Lạc Tinh, nếu không sẽ có một ngày nàng bị vứt bỏ. Mặc dù thực lực của Liễu Yên không bằng Lạc Tinh, nhưng nhờ vào một số bảo bối Lạc Tinh ban cho, tốc độ tăng cảnh giới vẫn rất nhanh. Thậm chí hiện giờ đã có thể đạt đến trình độ của học sinh mới bình thường trong học viện. Nàng trong lòng âm thầm cảm kích, nàng rất rõ ràng tất cả những điều này đều do Lạc Tinh ban cho, nếu không có Lạc Tinh thì cả đời nàng sẽ phải ở trong vẫn thành nhỏ bé kia. Cả đời không thể nhìn thấy sự phồn hoa của già Nam Thành, thậm chí tuổi thọ không quá 150 năm. Ở đại lục này, nếu không tu luyện đến linh võ cảnh thì thông thường chỉ có tuổi thọ trăm năm, trừ khi ở những nơi linh khí cực kỳ sung túc mới có thể tăng tuổi thọ lên 150 năm. Hoặc là nhờ vào một số thiên tài địa bảo, nếu không ở một thành phố nhỏ như vẫn thành thật khó sống lâu. Từ khi đến Giả Nam học viện, làn da của nàng cũng tốt lên rất nhiều, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Liêu Yên công tử. Thấy Lạc Tinh trở về, Liêu Yên nhanh chóng chạy tới, trong lòng tràn đầy kích động. Công tử, người đã về. Người không biết người ta nhớ người biết bao đâu. Thật sự nhớ như vậy? Đương nhiên rồi công tử. Lạc Tinh thấy Liêu Yên ngoan ngoãn như vậy liền nhịn không được béo vào mông nàng một cái. Vậy được, buổi tối sẽ cho ngươi thêm hai lần. Đa tạ công tử, Tiên Nhi sẽ hầu hạ công tử thật tốt. Mấy ngày nay lại nghiên cứu thêm hai loại tư thế, buổi tối muốn thử cùng công tử. Lạc Tinh thấy Liều Yên ngoan ngoãn như vậy vô cùng yêu thích, mặc dù đội số của Liều Yên không cao, nhưng rất nghe lời à. Nàng có thể cảm nhận được Liều Yên hiện tại là thật lòng hầu hạ mình, không còn nhiều tâm tư rắc rối như vậy. Điểm này người khác không thể sánh bằng, ít nhất Hồng Thường và Hoàng Linh Nhi hiện tại đều không sánh bằng. Đến đây, xem ta mang thứ tốt gì cho ngươi này, Lạc Tinh vừa nói vừa lấy từng viên Thanh Liên Điệu Tâm Tử từ trong không gian ra, thậm chí phía trên còn bao bọc ngọn lửa màu xanh. Liều Yên sững sờ, nhìn kỹ phía trên không rõ đây rốt cuộc là gì, nhưng nhịn không được nói, công tử, linh khí này thật nồng đậm a. Dường như là một kiện bảo vật không tầm thường. Lạc Tinh cười nói, đây là hạt giống của Thanh Liên Điệu Tâm, phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể có được bản lĩnh thân cận với hỏa, đối với sự tăng trưởng linh lực trong cơ thể cũng có lợi ích rất lớn. Mau phục dụng thử xem. Hắc, đa tạ công tử. Liều Yên thậm chí không nghĩ nhiều liền nuốt xuống, nàng biết Lạc Tinh hiện tại sẽ không làm hại nàng. Sau khi nuốt hạt giống Thanh Liên Điệu Tâm, nàng liền cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt đang không ngừng cuộn trào. Nóng, rất nóng. Là linh lực đang loạn động, loạn chạy. Liều Yên nhíu mày nói. Lạc Tinh cũng không ngờ thứ này lại có hiệu quả nhanh như vậy, ngay lập tức một trường đánh ra. Vài phút sau, cảm giác của Liều Yên mới tốt hơn nhiều, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng linh lực của bản thân đang bạo trướng. Ông! Công tử! Ta hình như lại sắp đột phá rồi, thật sự lại sắp đột phá rồi. Ông! Trong cơ thể Liều Yên tựa hồ có một đoàn hỏa diễm màu xanh đang không ngừng cung cấp linh lực cho nàng, cũng chính là luồng linh lực này sắp khiến nàng đột phá. Rất nóng! Ngươi mau đi đột phá đi! Vâng, công tử! Trong một căn phòng nhỏ, Lạc Tinh nhấn để nhận cốt linh lãnh hỏa. Ông! Trong phòng tràn ngập hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm lượn lờ quanh Lạc Tinh, ngọn lửa màu trắng tựa như xương khô kia dường như có thể thôn vệ tất cả. Trong lòng bàn tay Lạc Tinh đang bốc cháy cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa sở hữu 4 công hiệu lớn: băng phòng, thiêu đốt, khống chế linh hồn và tăng cường bình cảnh tu luyện. Khoe miệng Lạc Tinh hơi nhếch lên, muốn thử năng lực của ngọn lửa này, hai tay bung lên. Ong. Trong phòng lại bắt đầu kết băng. Chương 72 Hoàng Hiên, chương 72 Hoàng Hiên, cái này năng lực hỏa diễm thật kỳ dị. Hỏa diễm rõ ràng là nóng, nhưng làm sao lại có hiệu quả băng phòng? Quả nhiên, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu. Lạc Tinh không ngừng hò hét. Nếu đem ngọn lửa này tặng cho sư tôn thì sao? Bội số hoàn trả của Tuyết Nữ thế nhưng đạt tới 100 lần a. Đương nhiên, ngưỡng cửa tặng lễ cũng cao đến đáng sợ, muốn nhận được phản hồi của hệ thống thì món quà tặng phải có khả năng gây ra sự biến động cảm xúc của đối phương. Rõ ràng trên người mình còn chưa có thứ gì có thể lọt vào mắt Tuyết Nữ đúng không? Những đan dược trên người đối với Tuyết Nữ chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Còn những bảo bối giáp trụ trên người, dưới một trường của Tuyết Nữ e rằng cũng sẽ biến mất, cho nên hiện tại có thể tặng đi được chỉ có ngọn lửa này thôi. Lạc Tinh không khỏi tò mò thứ còn mạnh hơn cốt linh lãnh hỏa 100 lần là gì đây? Càng nghĩ như vậy trong lòng hắn càng vui vẻ. Bất quá trước đó Lạc Tinh nghĩ muốn học phần trước, nghĩ rằng có thể tách ra một đoàn tử hỏa diễm ra ngoài, như vậy chia thành hai phần không đến nỗi mình không còn nữa. Dù sao cốt linh lãnh hỏa này hắn vẫn rất thích, nếu có thể người trưởng thành không muốn lựa chọn, muốn tất cả. Sau đó Lạc Tinh liền bắt đầu nghiên cứu phần. Nghiên cứu cả một buổi tối cuối cùng cũng nghiên cứu ra được chút gì đó, nhưng trong vòng 1-2 ngày chắc chắn là không được, chỉ có thể đợi thêm chút thời gian. 2 ngày sau, Lạc Tinh định đến chỗ Hoàng Linh Nhi xem sao. Sau khi thu dọn một phen, Lạc Tinh liền ra khỏi cửa. Hoàng Linh Nhi cũng ở phía sau núi, trong một tiểu viện. Chỉ là còn chưa đi tới đã nghe thấy tiếng la hét. Buông ta ra. Buông cái tay thối của ngươi ra, đừng chạm vào ta. Hoàng Linh Nhi giãy giụa, trên mặt tràn đầy biểu cảm tức giận đê tởm. Lúc này, một vị công tử phong độ cũng mặc y phục trắng, tóc dài phất phơ chậm rãi đi về phía Hoàng Linh Nhi. Nhìn từ xa thì có vẻ là một công tử lịch thiệp, nhưng khi đến gần nhìn kỹ lại là một dáng vẻ thô bỉ nhìn thậm chí khiến người ta có chút buồn nôn. Hắn không ngừng tiếp cận Hoàng Linh Nhi, cười nói, "Linh Nhi, ngươi đừng quên, chúng ta hai người chính là trời sinh một đôi, trong gia tộc đã sớm có quy định. Chúng ta thế nhưng là muốn thành hôn, vậy ngươi vì sao bây giờ lại không muốn? Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh trong gia tộc sao? Hay là nói ngươi đã có nam nhân khác mà ngươi thích?" Hắn tên Hoàng Hiên, là biểu ca họ Sa của Hoàng Linh Nhi. Bởi vì trong gia tộc của Hoàng Linh Nhi, chi mạch của nàng yếu hơn nên đành phải đi con đường liên hôn. Hoàng Linh Nhi đương nhiên không muốn nhưng bây giờ lại có thể làm gì đây? Thực lực của nàng không đủ, thậm chí còn không đạt tới thông linh cảnh, mà biểu ca trước mặt đã sớm là thông linh nhị giai rồi. "Hoàng Hiên, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi. Ngươi cút đi được không? Ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Trong gia tộc không hề thông qua sự đồng ý của ta, dựa vào cái gì mà bắt ta phải gả cho ngươi như vậy? Ngươi lớn lên xấu xí như vậy, không xứng." Hoàng Hiên với vẻ mặt giận dữ, "Hoàng Linh Nhi, ngươi nói lại lần nữa xem. Phụ mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn. Ngươi thế mà dám không nghe. Đừng quên, nếu không có nhà chúng ta, chi mạch của ngươi sau này đừng hỏng sống tốt. Hôm nay ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Nếu ngươi không theo, thì đừng trách biểu ca ta dùng biện pháp mạnh." Hoàng Linh Nhi nhịn không được khóc giống, "Hoàng Hiên, ngươi tự mình lớn lên xấu xí thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dựa vào cái gì mà bắt ta gả cho ngươi chứ? Chuyện trong nhà thậm chí còn chưa nói với ta, bây giờ lại đường đột muốn ta gả cho ngươi. Dựa vào cái gì? Ta không muốn. Ta chính là không muốn." Giây tiếp theo, Hoàng Hiên đang tức giận liền muốn vung một bạt thai vào mặt Hoàng Linh Nhi. Dừng tay. Ngay lúc một bạt thai sắp vô vào mặt Hoàng Linh Nhi thậm chí đã nhắm mắt lại chờ đợi cái tát đau đớn này. Đột nhiên dừng lại. Hoàng Hiên nhíu chặt mày, một bàn tay dường như bị siết chặt, đau điếng. Nhìn người trước mắt, hắn mở ra, dung mạo của người trước mắt lại còn tuấn tú hơn hắn rất nhiều. Nhìn Lạc Tinh, hắn thế mà nhịn không được sinh lòng ghen tị. hèn chi Linh Nhi nói ta xấu. Thì ra là vì ngươi. Hoàng Hiên với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Linh Nhi chậm rãi mở mắt, lúc này mới phát hiện Lạc Tinh lại đang ở một bên. Sư đệ, ngươi. Lạc Tinh chỉ thản nhiên cười, nói, ta làm sao nhẫn tâm nhìn học tỷ bị đánh chứ? Yên tâm đi, có ta ở đây, bất cứ ai cũng không làm học tỷ bị thương được. Nói rồi, hắn một tay vung Hoàng Hiên ra. Tiểu tử, học tỷ Hoàng Linh Nhi, ngươi không được bắt nạt. Hơn nữa, đây là Già Nam học viện, ngươi muốn làm gì? Ngươi là đang đánh học tỷ Hoàng Linh Nhi, hay là đang đánh vào mặt Già Nam học viện? Ngươi một kẻ không biết từ đâu tới lại dám ngang nhiên bắt nạt đệ tử Già Nam học viện sao? Ngươi tin hay không ta lập tức gọi đội chấp pháp tới. Lạc Tinh mở miệng quát mắng. Hoàng Hiên tức giận nghiến răng, tiểu tử, là sư đệ phải không? Theo ta thấy, Linh Nhi không muốn chấp nhận ta, phần lớn là vì ngươi. Hắn hận chết người trước mắt rồi, bởi vì Lạc Tinh cứ một tiếng Già Nam học viện, điều này rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Nếu thật sự gọi đội chấp pháp tới, hắn cho dù có lý cũng không nói rõ được, thậm chí hắn còn chẳng có lý gì. Đội chấp pháp của Già Nam học viện vẫn rất nổi tiếng trong khu vực xung quanh, đã trấn áp không ít phần tử bất hợp pháp. Mặc dù Hoàng Hiên hắn cũng không phải là kẻ tội ác tày trời gì, nhưng hiện tại cứ thế xông vào đánh người, quả thật là lỗi của hắn. Hoàng Linh Nhi nhìn Hoàng Hiên, ngươi mau đi đi, trở về nói với phụ mẫu ta. Ta không thể nào gả cho ngươi, mãi mãi cũng không thể nào. Ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, Hoàng Linh Nhi ta thích ai, tự mình có thể làm chủ. Hoàng Hiên đang tức giận đống nhiên nói, tiểu tử, ngươi dám cùng ta quyết đấu sao? Ai thắng, người đó sẽ có được Linh Nhi. Ngược lại, cút đi. Chương 73 lôi đài, chương 73 lôi đài. Lạc Tinh cười, dựa vào cái gì? Ngươi nói gì là gì sao? Ngươi nói đánh nhau là ta nhất định phải đánh cùng ngươi sao? Không có cửa đâu. Hắn nhịn không được mở miệng nói, cút đi. Hoàng Hiên ngươi nhìn kỹ đi, đây là đâu? Đây là Già Nam học viện. Ngươi với tư cách là một kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì mà dám cản rỡ như vậy? Ngươi tin hay không ta bây giờ liền gọi đội chấp pháp tới. Hoàng Linh Nhi cũng lộ vẻ ủng hộ, kéo tay Lạc Tinh chậm rãi nói, đúng đó sư đệ, cứ như vậy. Nếu chúng ta đánh không lại thì không đánh nữa, bây giờ chúng ta cũng không cần thiết phải đối đầu cứng rắn. Lời vừa dứt, Lạc Tinh mở ra, ngươi nói cái gì? Nghe xem, ngươi nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là đánh không lại thì không đánh? Ta làm sao lại đánh không lại? Lạc Tinh nhịn không được đứng trước mặt mắng, Hoàng Hiên, đánh thì được, nhưng ngươi có phải nên đặt cược chút gì không? Ngươi một câu nói liền muốn ta quyết đấu với ngươi sao? Còn nữa, ngươi tới quấy rầy học tỷ nửa ngày rồi, dựa vào cái gì mà có thể im hơi lặng tiếng rời đi? Hoàng Hiên cũng ngẩn ra, dường như hiểu được ý đối phương, ý này chính là muốn tiền thôi. Vậy được, muốn tiền thì muốn tiền, ta cho ngươi tiền là được. Nói rồi, Hoàng Hiên lấy ra 20 khối linh tinh. Hắn nói, những thứ này đủ rồi chứ? 20 khối linh tinh, nếu ngươi thua, cũng phải cho ta 20 khối tương tự và cả đời không được phép lại gần Hoàng Linh Nhi nữa. Thế nào? Lạc Tinh, ngươi dám đáp ứng không? Lạc Tinh cười cười, tiểu tử này xem ra là thật sự liều mạng á. Hoàng Linh Nhi kéo tay hắn, tựa hồ có chút tủi thân lắc đầu. Lạc Tinh đừng như vậy chứ. Hay là thôi đi, biểu ca ta hắn là thông linh cảnh. Lạc Tinh trong lòng suy nghĩ. Thông linh cảnh? Nếu là thông linh cảnh, cũng không phải là không thể chiến một trận. Cốt linh lãnh hỏa hiện tại cùng với thanh liên điệu tâm hỏa hoàn toàn có thể tạo ra một phần Phật nộ hỏa liên, chiêu sát thủ khủng bố như vậy đủ để đè Hoàng Hiên xuống đất mà đấm. Được, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Vậy chúng ta lôi đài gặp. Được. Ha ha ha. Lạc Tinh phải không, có chút khí phách. Hoàng Hiên ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bất kể thế nào, ngươi cũng là bằng hữu của Hoàng Linh Nhi. Đến lúc đó ta sẽ ra tay nhẹ một chút, cố gắng không giết chết ngươi. Ha 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 ha. Vừa nói, hắn vừa bước xuống lôi đài phía dưới núi, tựa như mang theo vẻ tự tin ngút trời. Hiện giờ Lạc Tinh chỉ muốn để Hoàng Linh Nhi thấy rằng, biểu ca mà hắn nhắc đến vô cùng phế bật, chỉ một quyền có thể trấn nhiếp. Lạc Tinh, hay là chúng ta vẫn nên đi tìm sư tôn đi, sư tôn hẳn sẽ thay chúng ta ra mặt. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm, ta có chừng mực, tên khốn đó tuyệt đối không thể làm ta tổn thương dù chỉ một phân nào. Tin? Thật không thể nào tin được. Mặc dù thực lực của Lạc Tinh rất mạnh, ngày đó tại di tích Hoàng Linh Nhi đã tận mắt chứng kiến. Ngày ấy một mình Lạc Tinh đủ sức khiến vô số cao thủ không dám ngóc đầu lên, dựa vào một tay thanh liên điệu tâm hỏa mà đại sát tứ phương. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là linh võ cảnh a. Hiện giờ Hoàng Hiên lại là thông linh cảnh, trên lệch hẳn một đại cảnh giới cơ mà. Hoàng Linh Nhi vẫn tỏ vẻ không yên lòng. Nàng không nhịn được muốn đi tìm sư tôn đến chủ trì, hy vọng đến lúc đó đừng thật sự xảy ra chuyện gì thì tốt. Dưới núi, quảng trường, xung quanh lôi đài. Giờ phút này, xung quanh quảng trường đã chật kín người, Lạc Tinh đang đứng giữa lôi đài. Không ít người nhìn cảnh này đều cảm thấy chấn động, một linh võ cảnh và một thông linh cảnh vậy mà lại đứng trên cùng một chiến trường. Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa. Là Lạc Tinh. Hoa thật sự rất tuấn tú, đó chính là tân sinh Lạc Tinh mà ngươi nói sao? Dáng vẻ Lạc Tinh đứng trên lôi đài bị không ít nữ học sinh nhìn ngắm, bởi vì trận chiến di tích mà danh tiếng của Lạc Tinh cũng xem như đã hoàn toàn vang dội khắp học viện Già Nam. Lạc Tinh ngày đó một tay hỏa liên hoa màu xanh đã chấn áp không biết bao nhiêu người không ngóc đầu lên nổi. Không ngờ hiện giờ hắn lại đứng trên lôi đài, người còn lại trên lôi đài bọn họ không hề quen biết, nhưng lại có thể cảm nhận được thực lực của đối phương đại khái ở thông linh cảnh nhất giai. Thông linh và linh võ hoàn toàn không giống nhau. Có một câu nói rất hay, một ngày chưa nhập thông linh, mãi là kiến hôi. Chỉ khi đạt tới thông linh cảnh mới xem như là cao thủ chân chính, mới có thể thật sự lập nghiệp trên phương đại lục này, ở một số nơi nhận được sự tôn trọng xứng đáng, ngược lại chỉ là kiến hôi mà thôi. Đặc biệt là trong học viện, linh võ cảnh cơ bản đều là một số tân sinh, đại bộ phận lao sinh cơ bản đều ở thông linh cảnh. trừ bỏ yêu nghiệt như Phượng Thanh Nhi. Trên một đạo trường trên đỉnh núi, một tiếng vượng mình băng lên, trong khoảnh khắc xung quanh vỡ nát. Một hư ảo phượng hoàng quanh quẩn xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của việc phượng giá huyết mạch thức tỉnh. Tí nữ Tiểu Triệu đứng một bên nhìn cảnh này trừng lớn mắt. Thật lòng vui mừng cho tiểu thư nhà mình. Cuối cùng cũng phá cảnh rồi. Phượng Thanh Nhi rõ ràng là lao sinh nhưng ở bước này đã kẹt lại gần 2 năm trời. Vì nguyên nhân đặc biệt của huyết mạch phượng gia, đột phá thông linh cảnh khó hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Huống chi Phượng Thanh Nhi còn luôn áp chế tu vi của bản thân, rõ ràng mấy tháng trước nàng đã có thể đột phá nhưng lại cứng rắn áp chế tu vi xuống. Tiểu thư, ngươi thành công rồi. Ngươi thật sự thành công rồi. A a a. Nhìn Phượng Thanh Nhi bay lượn trên không trung, tựa như một con phượng hoàng. Phượng vẫn sát, giây tiếp theo, Phượng Thanh Nhi nhanh chóng lao xuống. Một tiếng nổ vang, đạo trường gần như vỡ nát. Đây chính là thực lực của Phượng Thanh Nhi sau khi huyết mạch thức tỉnh. Mặc dù Phượng Thanh Nhi trước đây chậm chạp chưa thức tỉnh, nhưng toàn bộ học viện già nam không một ai dám coi thường nàng. Bởi vì thiên kiêu của Phượng gia đều sở hữu năng lực vượt cấp chém giết, khi ở linh võ thất giai nàng đã có thể chém giết cao thủ thông linh nhất giai. Thông linh cảnh hiện giờ càng không biết chiến lực đã tăng vọt đến mức nào. Tí nữ đứng một bên kể lại những chuyện gần đây cho nàng nghe, khi kể đến việc Lạc Tinh có được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa nhưng lại đem tặng người, nàng có chút không vui. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hắn lại đem tặng người. Đồ ngu ngốc. Vẫn ngu ngốc như năm đó. Nhưng mà cũng sắp kết thúc rồi. Tam Niên Chi Ước năm đó ký kết là khế ước sinh tử, lôi đài chiến không luận sống chết. Cũng có nghĩa là cho dù trên lôi đài vô ý giết chết Lạc Tinh cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đi, theo ta xuống xem thử. Vâng. Phượng Thanh Nhi cũng không biết đã bao lâu không xuống núi rồi, 3 tháng, 5 tháng. Đem Lạc Tinh đến học viện già nam là bởi vì khoảng thời gian này nàng không thể xuống núi, cho nên kỳ thật Tam Niên Chi Ước đã sớm đến lúc rồi. Lạc Tinh sự sỉ nhục bị từ hôn năm đó, đã đến lúc thanh toán rồi. Phía đầu bên kia rời núi, Hồng Thường đang rót nước cho một nam tử khác. Nam tử kia da rẻ ngăm đen, có chút dáng vẻ du côn, thậm chí trên mặt còn khắc một ấn ký lôi điện. Lôi công tử Lạc Tinh đang đại chiến với Hoàng Hiên, công tử có muốn qua đó xem thử không? Gần đây, Hồng Thường vì muốn báo thù Lạc Tinh đã đặc biệt tìm một người thật sự có thực lực, đối phương cũng vừa ý dung mạo của Hồng Thường. Và đã đáp ứng Hồng Thường, chỉ cần giúp nàng giải quyết Lạc Tinh, hai người liền trở thành đạo lữ. Lôi Tam hừ lạnh một tiếng, đó chính là Lạc Tinh mà ngươi nói sao? Vậy được, đã như vậy đi xem một chút cũng không sao. Ta đây muốn xem, rốt cuộc là tên khốn nào lại khiến bảo bối của ta khó chịu như vậy ha 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 ha. Chương 74 Phượng Thanh Nhi phá cảnh chương 74 Phượng Thanh Nhi phá cảnh đi, phía trước dẫn đường. Ngươi nhưng phải tuân thủ ước định a Hồng Thường, chỉ cần hoàn thành những gì ngươi nói ngươi sẽ cùng ta hì hì. Lôi Tam nhìn vóc dáng nguyện chuyển của Hồng Thường không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng quả thật ngứa ngáy vô cùng. Nhưng cũng không có cách nào, Hồng Thường và hắn đều là học sinh học viện Già Nam, chịu sự bảo hộ của học viện Già Nam, nếu Hồng Thường không muốn, hắn cường ép Hồng Thường làm gì đó, đến lúc đó nếu nàng tìm đến chấp pháp đường thì phiền phức rồi. Cho nên sau khi suy nghĩ một lượt, Lôi Tam vẫn quyết định ra mặt vì Hồng Thường, đánh bại tên Lạc Tinh này trên lôi đài. Lúc đầu còn tưởng là nhiệm vụ gì đó nhưng sau này, khi nghe mọi người nói là tân sinh, hắn đưa người, chỉ là một tân sinh linh võ cảnh chuyện một quyền là xong. Trên lôi đài, Hoàng Hiên đối mặt với Lạc Tinh. Hoàng Hiên nhìn tu vi linh võ cảnh của Lạc Tinh, có chút buồn cười. Ha ha ha. Lạc Tinh, ta vừa rồi chỉ là khiêu khích ngươi thôi, 20 khối linh thạch mà thôi. Ngươi vẫn thật sự dám nhận a? Ngươi hẳn là biết chênh lệch giữa hai ta chứ? Không sợ ta lát nữa một chiêu liền lấy mạng ngươi sao? Lạc Tinh vẻ mặt không bận tâm, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi thử xem sao. Hoàng Hiên nhất thời tức đến nghiến răng. Lạc Tinh, ngươi thật sự muốn tìm chết? Trong chớp mắt, hai người đọc thủ. Hoàng Hiên là chủ tu phong thuộc, tốc độ cực nhanh. Điểm này Lạc Tinh buộc phải thừa nhận, tốc độ của đối phương quả thật rất nhanh. Dù Lạc Tinh đã tăng tốc độ lên tối đa nhưng vẫn không theo kịp bước chân của đối phương nhưng tại sao phải theo? Giây tiếp theo, Lạc Tinh khẽ quát một tiếng. Ầm. Xung quanh tức khắc xuất hiện từng đạo hỏa diễm, màu xanh, màu trắng xen lẫn. Hoàng Hiên thậm chí còn chưa tiến lên đã có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa kia, trong lòng có chút thấp thỏm. Dị hỏa? Ngươi vậy mà lại có dị hỏa? Càng hoang đường hơn lại là có đến hai đạo. Trên nửa sườn núi, Sư Tôn, xin Sư Tôn hãy cứu Lạc Tinh đi, biểu ca của ta là thông linh cảnh, Lạc Tinh mới chỉ là linh võ a. Tuyết Nữ lại nói đừng đợi. Giây tiếp theo, Tuyết Nữ vung tay, một đạo quang mạc triển khai. Hoàng Linh Nhi thông qua quang mạc có thể nhìn rõ mọi thứ đang xảy ra trên lôi đài. Linh Nhi cứ xem là được. Biểu ca của ngươi không thể sánh bằng Lạc Tinh. Tuyết Nữ nhìn ngọn lửa màu trắng trên tay Lạc Tinh, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chẳng phải là cốt linh lãnh hỏa sao? Hai từ này vận khí thật sự tốt đến mức không có giới hạn. Người bình thường có thể có được một loại dị hỏa đã là ân điện trời ban, đã là thương thiên mở mắt rồi. Hắn vậy mà lại. Hiện giờ Tuyết Nữ dùng cũng chỉ là một đạo thú hỏa, mặc dù mạnh hơn lửa bình thường một chút, nhưng nếu so với dị hỏa chân chính thì quả thực chỉ là trò trẻ con. Nàng năm đó ngẫu nhiên có được liền vui mừng 3 ngày 3 đêm không khép miệng lại được, khó mà tưởng tượng được Lạc Tinh sau khi có được cốt linh lãnh hỏa thì tâm cảnh sẽ như thế nào. Đại chiến kéo dài chưa đầy 5 phút, cuối cùng một màn khiến mọi người chấn động đã xuất hiện. Lạc Tinh hai đạo hỏa diễm vậy mà lại tạo ra một đóa liên hoa. Hoàng Hiên thậm chí còn xem thường món đồ nhỏ đó, vậy mà lại dùng thân mình để đỡ. Kết quả cuối cùng chính là ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên lôi đài từng trận hỏa quang nổ tung. Hoàng Hiên vịch một tiếng ngã xuống đất, lộ ra ánh mắt không thể tin được. Linh võ cảnh không thể nào. Không thể nào, Hoàng Hiên làm sao cũng không thể tin được, hắn thân là cao thủ thông linh cảnh vậy mà lại bị một linh võ cảnh bé nhỏ làm cho ra nông nỗi này. Lạc Tinh bất đắc dĩ, coi thường linh võ sao? cho nên hôm nay mới phải cho ngươi một bài học. Tiểu tử, ngươi cần nhìn cho kỹ, linh võ cảnh cũng chưa chắc đã kém thông linh cảnh của ngươi. Xung quanh ồn ào một mảnh, ai có thể ngờ Lạc Tinh vậy mà lại thật sự đánh bại cao thủ thông linh cảnh. Nhưng dường như một màn như vậy đã sớm bị Tuyết Nữ dự liệu từ trước. Sư tôn dường như không hề bất ngờ chút nào. Tuyết Nữ gật đầu, nói, căn cơ của Lạc Tinh rất vững chắc, cho dù là thông linh cảnh cũng hiếm có. Ngược lại biểu ca của ngươi Hoàng Hiền, một thân tu vi lại vô cùng phù phiếm, căn bản không đáng mặt. Huống chi sát chiêu cuối cùng Lạc Tinh dùng ra đủ để khiến hắn trọng thương rồi. Lạc Tinh chậm rãi bước về phía hắn, lấy đi 20 khối linh tinh của hắn. Trên mặt hắn mang theo chút đắc ý, dường như đang nói, chỉ vậy thôi sao? Dưới đài ồn ào một mảnh, không nghi ngờ gì danh tiếng của Lạc Tinh sẽ lại một lần nữa vang dội khắp học viện Giả Nam. Nhưng cũng chính vào lúc này, đột nhiên một đạo lôi điện xuyên thẳng lên đài. Xoẹt. Lôi điện màu tím. Sau đó một nam tử thanh niên mặc y phục màu tím đứng trên đài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tinh. Người chính là Lạc Tinh. Kẻ này vừa lên đài, Lạc Tinh liền có thể cảm nhận được một luồng áp lực đè nặng lên người, gần như là một luồng áp lực khiến người ta không thể thở nổi. Cao thủ lôi thuộc tính, thông linh cảnh, tam giai. Ngươi là ai? Lôi Tam, là người đến giao hơn ngươi, vì Hồng cô nương. Lạc Tinh nghe đến đây liền hiểu ra, hóa ra lại là nữ nhân Hồng Thường đó dở trò quỷ. Tam giai sao? Vậy được, ta Lạc Tinh, không sợ một trận chiến. Cứ đến đi. Lôi Tam không nhịn được cười lớn, tốt, sảng khoái. Ha 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 ha. Lúc này, dưới đài đã sớm nổ tung rồi. Lôi Tam a, cường giả trên thiên bảng. Toàn bộ học viện Già Nam có tổng cộng 2 bảng danh sách, một thiên bảng, một địa bảng. Có thể lên địa bảng đã rất khó rồi, nhưng nếu nói có thể lên thiên bảng thì đúng là yêu nghiệt. Yêu cầu để lên thiên bảng chính là thông linh cảnh. Lạc Tinh, đừng, đừng đánh. Đây không phải là ước hiếp người khác sao? Đúng vậy a, đây không phải là ước hiếp người khác sao? Xuống đi, xuống đi. Lôi Tam kinh thường, xuống là không thể xuống được. Hôm nay nhất định phải đánh bại Lạc Tinh. Nếu không, Hồng Thường sẽ mãi nghĩ đến tên gia hỏa này. Đây mới là điểm đáng hận nhất. Cũng chính vào lúc này đột nhiên một đạo linh lực xuất hiện trên đài. Phượng Thanh Nhi. Chương 75 vị hôn thê, chương 75 vị hôn thê, ai cũng không ngờ Phượng Thanh Nhi vậy mà lại ra trận. Danh tiếng của Phượng Thanh Nhi đã sớm vang dội khắp học viện Già Nam. Nghe nói Phượng Thanh Nhi năm đó cũng là quán quân đại hội tân sinh, tuy cảnh giới không đủ để lên thiên bảng nhưng thực lực đã sớm đạt tới trình độ của thiên bảng. Lạc Tinh nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mắt, đây chẳng phải là vị hôn thê Phượng Thanh Nhi của hắn năm đó sao? Nàng sao lại đột nhiên đến đây? Vị hôn thê Lạc Tinh không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Lời vừa dứt, quần hùng kích động. Cái gì? Hả? Là lao tử nghe nhầm sao? Tiểu tử này gọi nhầm rồi chứ? Đương nhiên, cũng chỉ là chấn động một lát rồi biến mất, dù sao không ai xem lời nói tùy tiện của Lạc Tinh là thật. Lôi Tam nhìn Phượng Thanh Nhi trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, không nhịn được lùi lại mấy bước, chậm rãi cười nói, "Phượng Thanh Nhi, ngươi sao lại ở đây?" Ý của ngươi là dây tiếp theo, chỉ thấy Phượng Thanh Nhi trong tay trường kiếm xoay quanh, mở miệng nói, "Lạc Tinh, ngươi không thể giết." Lôi Tam ngây người, không ngờ người trước mắt lại là ra mặt vì Lạc Tinh. Khi nào thì Lạc Tinh lại có quan hệ với một cao thủ như vậy rồi chứ? Phải biết thực lực của Phượng Thanh Nhi thật sự không phải chuyện đùa. Phượng Thanh Nhi năm đó khi còn chưa bế quan cũng chỉ một trường đã chấn vỡ một cao thủ mới bước vào thông linh cảnh. Huống chi là hôm nay. Ha ha. Phượng Thanh Nhi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi vậy mà lại muốn ra mặt vì hắn sao? Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hắn Lạc Tinh chẳng qua chỉ là một tân sinh. Phượng Thanh Nhi có chút phiền lòng. Giây tiếp theo, ong. Đột nhiên linh lực tản ra. Một con phượng hoàng vậy mà bắt đầu lượn lờ xung quanh Phượng Thanh Nhi. Đây là Phượng gia Phượng Hoàng chi lực. Trời ạ, đây chính là Phượng Hoàng chi lực sao? Phượng gia được cho là hậu duệ của Phượng Hoàng viễn cổ, Phượng Hoàng chi lực trên người có thể chấn áp tất cả, khiến người Phượng gia sở hữu thực lực vượt cấp chém giết. Mau nhìn kìa, thật sự là Phượng. Lần cuối cùng Phượng Thanh Nhi ra tay là vào một năm trước, đối chiến với một tồn tại cực kỳ nổi bật trên thiên bảng. Phượng Thanh Nhi ngày đó vô cùng rực rỡ. Lúc đó một chiêu phong chi tích, cuồng phong nổi loạn, liền khiến cao thủ thông linh cảnh kia chạy tứ tán, đến nay vẫn chưa hề lộ diện trở lại. Nghe nói đạo tâm ngày đó bị tổn hại nghiêm trọng, cũng chính là trận chiến đó khiến Phượng Thanh Nhi, một người không nằm trong thiên bảng, khiến tất cả cao thủ thiên bảng đều không dám xem thường nửa phần. Lôi Tam cũng cảm nhận được thực lực của Phượng Thanh Nhi, con phượng hoàng trên người nàng có một loại lực lượng khiến người ta không thể tiếp cận. Hắn biết nếu hắn thật sự tiếp cận con phượng hoàng đó e rằng sẽ bị lực lượng phong thuộc tính xé nát. Ha ha ha. Được, đã như vậy, vậy ta Lôi Tam liền tha cho bằng hữu của ngươi Lạc Tinh một mạng. Lạc Tinh, hôm nay coi như tiểu tử ngươi may mắn. Lạc Tinh dường như có chút không cảm kích nói, ai là bằng hữu của nàng? Phượng Thanh Nhi nhíu mày, thư lạnh một tiếng nói, ta và hắn đích xác không phải bằng hữu. Lạc Tinh thuận miệng nói, đúng vậy, trước kia là vị hôn thê của ta. Lời vừa dứt, lần này thật sự chấn động rồi. Bởi vì Phượng Thanh Nhi vậy mà không hề phản bác. Vậy mà thật sự không hề phản bác. Vậy mà lại không phản bác ra. Điều này nói lên cái gì? Chẳng lẽ thật sự là vị hôn thê của hắn? Chỉ là Phượng Thanh Nhi tự nhiên cũng lười giải thích những điều này. Lôi Tam nuốt nước bọt, giờ đây đã hiểu ra, hoàn toàn hiểu ra rồi. Thì ra là như vậy a. Nhìn bóc dáng yêu mị của Phượng Thanh Nhi, lại liếc nhìn Lạc Tinh, tiểu tử này thật đúng là có phúc khí a. Tiểu tử, ngươi đúng là có bản lĩnh. Lôi Tam vừa nói liền định xuống. Thế nhưng đúng lúc này, Lạc Tinh đột nhiên lên tiếng, khoan đã. Ai cho ngươi xuống? Ta còn chưa nói gì. Lạc Tinh vừa nói vừa nhìn Phượng Thanh Nhi, cất lời, này nữ nhân. ngươi ở đây là có ý gì? Là đang bảo hộ ta sao? Phượng Thanh Nhi chỉ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là không muốn ngươi chết trước ngày tam niên chi ước của chúng ta. Với chút tu vi này của ngươi còn đánh không lại hắn. Phượng Thanh Nhi dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Lạc Tinh. Lạc Tinh hừ lạnh một tiếng, nói, nữ nhân, ngươi vẫn kiêu ngạo như thở ban đầu. Lao tử có đôi khi thực sự muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại cho rằng như vậy? Ta Lạc Tinh sao lại không được? Phượng Thanh Nhi, ta không cần ngươi quản, ngươi cứ đứng một bên xem cho kỹ là được rồi. Phượng Thanh Nhi nắm chặt quyền, tựa hồ nghĩ mình xen vào sai rồi. Vậy được, ta không quản ngươi nữa. Lạc Tinh, ngươi hãy tự lo liệu. Lời vừa dứt, Phượng Thanh Nhi tựa hồ có một trận gió nâng đỡ nàng rời khỏi nơi đây, từ xa quan sát. Lạc Tinh thấy hắn đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Lôi Tam bên kia nói, được rồi, phiền phức đã đi, nhưng ngươi vẫn chưa thể đi. Lôi Tam cả người ngây dại, lúc này là có ý gì? Lúc này là đang chủ động tuyên chiến với mình sao? Một linh võ cảnh bây giờ lại dám tuyên chiến với thông linh cảnh như hắn sao? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Vừa rồi nhân đà mà xuống chẳng phải tốt sao? Bây giờ ngươi đây là có ý gì? Ngươi đây là đang tìm chết sao? Ha ha ha, tiểu tử ta nhất thời thật sự không biết nên nói gì về ngươi nữa. Ngươi nói xem vừa rồi đi theo vị hôn thê gì đó của ngươi chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ lại nhất quyết muốn tìm chết. Vậy được, bây giờ để lão tử ta thành toàn cho ngươi vậy. Nhưng ngươi yên tâm, học viện chúng ta có quy định, không thể đánh chết ngươi. Thế nhưng muốn đánh cho ngươi 1-2 năm không xuống giường được, ta đây có thừa tự tin đó. Đến đây. Một giây sau. Oanh oanh oanh. Xé rách xé rách. Trung quanh Lôi Tam bạo phát ra từng đạo lôi điện, Lạc Tinh cũng không chịu yếu thế. Trung quanh hắn bắt đầu bốc cháy. Cảnh này khiến những người có mặt đều ngây dại. Ai cũng không ngờ Lạc Tinh lại có hành động ngu xuẩn như vậy, lại thật sự dám lên chiến. Linh võ cảnh sao làm sao đánh lại cao thủ thông linh cảnh? Ngươi nghĩ ngươi cũng có huyết mạch như Phượng Thanh Nhi sao? Phượng Thanh Nhi tự nhiên không cần nói nhiều, thực lực của nàng vốn dĩ không có gì để chê. Phượng Thanh Nhi năm đó bài phong lẫm liệt biết bao, đến nay vẫn khiến không ít học sinh trong học viện không thể nào quên. Thậm chí đã có trưởng lão coi Phượng Thanh Nhi là người kế nhiệm phó viện trưởng cho khoa tới. Không biết bao nhiêu trưởng lão đã không ngớt lời khen ngợi Phượng Thanh Nhi. Hoàng Linh Nhi và Tuyết Nữ Sư Tôn cũng đang quan sát cảnh tượng này. Chương 76 Hỏa Liên Chi Uy, chương 76 Hỏa Liên Chi Uy. Hoàng Linh Nhi có chút kinh ngạc về sự tồn tại của Phượng Thanh Nhi. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, Phượng Thanh Nhi lẽ nào thật sự là vị hôn thê của hắn? Vừa rồi lời nói là như thế, nhưng nhìn phản ứng của hai người họ, lại có chút giống như cựu nhân vậy. Lẽ nào là tiểu phu thê đang cãi nhau? Không nên vậy chứ. Vậy tại sao Lạc Tinh những ngày này lại đối xử với nàng tốt như vậy? Nhất thời Hoàng Linh Nhi có chút không thể xác nhận. Không biết Lạc Tinh rốt cuộc có tâm tư gì, dù sao những ngày này Lạc Tinh đối tốt với nàng, nàng đều nhớ rõ ràng. Thậm chí những ngày này đã nảy sinh ý nghĩ muốn cùng Lạc Tinh kết thành đạo lữ. Nhưng bây giờ, Phượng Thanh Nhi rốt cuộc là có chuyện gì? Đương nhiên rồi. Bây giờ cũng không có thời gian nghĩ những chuyện đó nữa, hiện tại chỉ có thể xem làm thế nào giải quyết Lôi Tam. Sư Tôn, người thật sự không còn sao? Lạc Tinh đã sắp đánh nhau với Lôi Tam rồi, Lôi Tam kia chính là cao thủ trên thiên bảng đó. Nếu là cao thủ thông linh cảnh bình thường, nàng thật sự sẽ không lo lắng như vậy, nhưng Lôi Tam đó, cao thủ trên thiên bảng, căn bản không phải cao thủ thông linh cảnh bình thường. Những người trên thiên bảng đều mạnh hơn từng người một, thậm chí nghe đồn đã có người có thể chạm tới bước kia rồi. Tuyết Nữ mỉm cười, pha trà nói, yên tâm đi, ngươi cứ xem là được. Đến lúc đó thật sự đến thời khắc sinh tử, vi sư sẽ ra tay. Nàng hiện giờ trong lòng nghĩ để Lạc Tinh thử sức một chút cũng không tệ, nàng cũng muốn xem Lạc Tinh hiện giờ rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Nhiều ngày như vậy lại phát hiện Lạc Tinh giống như một vũng nước, sâu không thấy đáy, ngay cả nàng là sư tôn cũng không nhìn ra Lạc Tinh hiện tại rốt cuộc có chiến lược cỡ nào. Cho nên bây giờ Tuyết Nữ cũng muốn xem. Một giây sau hai người bắt đầu giao chiến. Oanh oanh. Lôi Tam ra tay không chút dây dưa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, dưới chân mang theo tia chớp hy vọng có thể dựa vào tất sát. Oanh oanh. Nhưng hắn phát hiện tốc độ của Lạc Tinh lại không chậm hơn là bao. Lạc Tinh nhất thời có chút chật vật, hắn không thể nào theo kịp tốc độ của Lôi Tam, bất luận là cảnh giới hay sự lĩnh ngộ về tốc độ, hắn đều kém không biết bao nhiêu. Nhưng điều khiến hắn nắm chắc là, Lạc Tinh hắn từ trước đến nay đều không dựa vào tốc độ để giành chiến thắng. Lôi Tam phát động tấn công. Oanh oanh. Buôn lôi quyền. Một quyền tiếp một quyền. Oanh oanh oanh. Trong vòng một phút ngắn ngủi đã đánh ra hơn ngàn quyền. Lạc Tinh có chút tê dại ra đầu. Hỗn đản. Tốc độ nhanh đến mức thật sự có chút không theo kịp, trong lúc bất đắc dĩ Lạc Tinh đã sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Ong, ngọn lửa bốc lên, trên lôi đài lại bắt đầu đóng băng. Rắc, trong vòng một giây ngắn ngủi, trên lôi đài lại toàn là băng khối. Băng truy, điều này khiến Lôi Tam có chút kinh ngạc, không ngờ hỏa diễm lại còn có lực lượng thuộc tính băng. Càng khiến hắn đau đầu hơn là việc chân đặt trên mặt băng khiến hắn không thể thi triển tốc độ. Ngay khi hắn đang lên người, bèn, một chiêu của Lạc Tinh theo sát. Cảnh này bị Hồng Thường ở không xa thu vào mắt. Theo ý nghĩ của nàng, Lạc Tinh đáng lẽ phải bị giết trong nháy mắt, nhưng bây giờ sao lại? Sao cảnh tượng hiện tại lại hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ vậy? Cái này rốt cuộc là sai ở chỗ nào, rốt cuộc là chỗ nào? Hồng Thường nhìn Lôi Tam dần dần rơi vào thế hạ phòng, thậm chí không nhịn được muốn khóc. Không nên như vậy, không nên như vậy. Lạc Tinh là người như thế nào, nàng hẳn là rõ nhất, hai người đều xuất thân từ một tiểu thành như Vân Thành. Một tiểu thành ở vùng biên giới mà linh khí gần như khô cạn, chính là một tiểu thành biên giới như vậy, làm sao có thể? Không nên như vậy, không nên. Hồng Thường đang hối hận, nàng hối hận quyết định ban đầu, hối hận đã tính kế Lạc Tinh, hối hận khi đó không chấp nhận Lạc Tinh mà ngược lại hết lần này đến lần khác tính kế. Cho đến khi sau này đối phương đã nguội lạnh tâm can, thậm chí đến tận hôm nay nàng vẫn luôn tính kế, muốn mượn đao giết người, mượn tay lôi tâm để nói cho Lạc Tinh biết, nàng hồng thường sẽ không sai. Trên một đạo trường ở đỉnh núi, Phượng Thanh Nhi đang nhìn cảnh này, nhìn Lạc Tinh và Lôi Tam giao chiến. Tỷ nữ bên cạnh tức giận nói, tiểu thư, ta thật sự không hiểu, dựa vào cái gì mà Lạc Tinh kia lại dám vô lễ với người? Rõ ràng vừa rồi chúng ta có ý tốt, Lạc Tinh lại còn dám không lĩnh tình, thật sự tức chết rồi, tức chết rồi. Tỷ nữ bên cạnh Phượng Thanh Nhi tức đến dậm chân. Phượng Thanh Nhi mỉm cười, được rồi, có gì đâu chứ. Lạc Tinh, chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Lạc Tinh năm đó chính là như vậy, chính là coi thường bất kỳ ai, chính là không đặt bất kỳ ai vào mắt. Thậm chí là ta năm đó, đáng tiếc sau này thực lực lại sa sút. Kỳ thực ban đầu vốn dĩ có thể không như vậy. Tỷ nữ bên cạnh có chút dè dặt lên tiếng, tiểu thư người sẽ không còn tình cảm với Lạc Tinh đó chứ? Tỷ nữ Tiểu Triệu rất rõ, hai người họ chính là Thanh Mai Trúc Mã. Phượng Thanh Nhi vì để tránh né gia tộc nên từ nhỏ đã được đưa đến Lạc gia ở Vân Thành, thế là liền cùng Lạc Tinh chơi đùa với nhau. Qua lại dần dà liền nảy sinh tình cảm, chỉ là sau này gia tộc can thiệp, rồi lại vừa hay Lạc Tinh thực lực sa sút. Trên lôi đài, Lạc Tinh hai đạo hỏa diễm bắt đầu dung hợp vào nhau. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã tạo ra một đóa liên hoa màu xanh trắng. Khán giả dưới đài giờ phút này đều ngây dại, ai có thể ngờ Lạc Tinh đánh xong một trận lại đánh tiếp một trận, bây giờ lại còn chiếm thế thượng phong. Điều này có hợp lý sao? Lôi Tam cũng sợ hãi, vừa rồi trong vài phút ngắn ngủi hai bên đã giao thủ nhiều lần, nhưng vẫn chậm chạp không phân thắng bại. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hắn chỉ là linh võ cảnh, nếu là tương lai, nhưng Lôi Tam lúc này cũng không thể quản nhiều như vậy nữa. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Phượng Thanh Nhi năm đó. Thế nhưng ngươi đã đánh giá thấp sự tồn tại của cường giả thiên bảng. Ngươi đã đánh giá thấp cái gọi là thông linh cảnh. Một giây sau, Lôi Tam đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lôi đỉnh, phá diệt sát. Thanh đại đao trên tay Lôi Tam đột nhiên lóe lên tia sáng lôi điện, sự xuất hiện của lôi điện xung quanh khiến cả người hắn bắt đầu trở nên âm trầm. Oanh long long, giữa không trung dường như có lôi đỉnh xuất hiện. Phù ma hỏa liên, diệt. Nói làm liền làm, ngay sau đó hai người va chạm vào nhau. Oanh 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 oanh. Đột nhiên, đóa liên hoa kia và Lôi Tam chi lôi đỉnh chi đao va chạm vào nhau. Năng lượng khủng bố bùng phát ra khiến người ta bắt đầu run rẩy. Trên đài bắt đầu cuồng phong nổi lên. Dưới đài mọi người nhất thời bị luồng lôi đỉnh chi lực này áp bức đến mức không ngẩng đầu lên được. Đây thật sự là cục diện mà linh võ cảnh tu sĩ có thể tạo ra sao? Cảnh tượng ước chừng duy trì hơn 10 giây, ngay sau đó bắt đầu vỡ nát. Thanh đao trên tay Lôi Tam rắc một tiếng vỡ nát. Hắn tận mắt thấy hỏa liên sắp đập vào cơ thể hắn. Hắn bắt đầu sợ hãi dường như cảm nhận được uy áp của hỏa liên. Cũng chính vào lúc va chạm đó, ong, đột nhiên tuyết nữ xuất hiện, nắm lấy đóa hỏa liên, ném lên không trung. Oanh oanh. Chương 77 Hỏa Liên Chi Uy. Chương 77 Hỏa Liên Chi Uy. Khi tuyết nữ ném đóa hỏa liên lên không trung, ngọn lửa khổng lồ nổ tung giữa không trung, luồng khí tức hỏa diễm cường đại dường như có thể thôn vệ tất cả. Lúc này không khỏi khiến người ta kinh hãi. Từng luồng lửa xen lẫn linh lực giữa không trung tung bay, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thắng bại đã phân. Hỏa diễm như vậy, độ thuần thục linh lực như vậy, Lôi Tam tuyệt đối không thể ngăn cản. Trên quảng trường không ai có thể ngờ chiêu này lại là do một tân sinh linh võ cảnh đánh ra. Quần áo Lôi Tam từ trên xuống dưới đều bị chấn nát, rách nát chỉ còn vài mảnh vải che thân. Hắn thở hổn hển nặng nề, không lưng, trên người đầy mồ hôi, không còn chút tinh thần nào nữa. Sợ hãi một loại cảm xúc mang tên sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Điều này đối với hắn mà nói là không thể tưởng tượng được. Một tân sinh linh võ cảnh lại có thực lực mạnh đến thế, hắn có thể cảm nhận được uy lực của hỏa liên vừa rồi, lại nhìn tuyết nữ trước mắt, hắn vô cùng kinh ngạc. Chính là công lực 10 phần của Lạc Tinh. Đa tạ tuyết trưởng lão. Tuyết nữ cũng không ngờ, Lạc Tinh lại có thực lực mạnh đến thế. Lạc Tinh, chiêu này của ngươi gọi là gì? Bẩm sư phụ, chiêu này gọi là Phật Nộ Hỏa Liên. Quả là một cái tên không tệ. Lôi Tam đang run rẩy. Vừa rồi nếu không phải bị ngăn lại, tiểu mệnh của hắn đã không còn rồi. Trên quảng trường không ai không kinh ngạc Lạc Tinh lại có chiêu này. Trên đỉnh núi, Phượng Thanh Nhi cũng đang nhìn cảnh này. Phật Nộ Hỏa Liên sao? Quả là một chiêu khá thú vị. Trong lòng bàn tay nàng có mồ hôi, nàng đang nghĩ nếu nàng ra tay đỡ chiêu này liệu có đỡ nổi không. Trong đầu nàng không ngừng mô phỏng, sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, dù có thể đỡ được, e rằng cũng phải tốn không ít sức lực. Nàng không thể tưởng tượng Lạc Tinh mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua những gì mới có được thực lực như vậy. Trước kia chỉ có thực lực linh võ cảnh, bây giờ lại có thể đối đầu với thông linh cảnh. Lạc Tinh, biểu hiện của ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc đó. Ngươi nói xem năm đó ta có làm sai không? Tiểu Triệu, ngươi nói xem năm đó ta rốt cuộc có làm sai không? Tí nữ Tiểu Triệu, tiểu thư, người vĩnh viễn là đúng. Lạc Tinh năm đó căn bản không xứng với người. Đừng quên người chính là thiên kiêu của Phượng gia. Trên người sở hữu huyết mạch thuần túy nhất của Phượng gia, có thể thức tỉnh một loạt năng lực huyết mạch của Phượng gia. Phượng Thanh Nhi nghe Tiểu Triệu nói vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Năm đó khi 10 tuổi đã kiểm tra được độ thuần khiết huyết mạch trên người Phượng Thanh Nhi, lại cao tới 92. Điều này đối với một cổ tộc mà nói là không thể tưởng tượng được, cũng có nghĩa là Phượng Thanh Nhi tương lai sở hữu huyết mạch thuần túy nhất của Phượng gia, có thể thức tỉnh một loạt năng lực huyết mạch của Phượng gia. Tuyết nữ trên lôi đài, lòng bàn tay hơi run. Hỏa liên vừa rồi nổ tung trong tay nàng, làm cánh tay nàng có chút tê dại. Tuyết nữ là nhân vật như thế nào? Không ngờ lại bị một thiếu niên linh võ cảnh làm cho cánh tay tê dại. Lạc Tinh nhìn thẳng Lôi Tam, ngươi phục chưa? Lôi Tam làm sao có thể không phục? Chắp tay ôm quyền lùi lại một bước. Tại hạ xin cáo lui. Lạc công tử thứ lỗi. Lạc Tinh nghe xong cũng không làm khó, liền nhanh chóng để hắn đi. Sau khi trận chiến trên lôi đài kết thúc, Lạc Tinh liền rời đi tu hành, nhưng sóng gió lần này vẫn chưa kết thúc. Mọi người vây quanh trên quảng trường, nhìn bảng xếp hạng trên địa bảng rung chuyển. Mau nhìn, bảng xếp hạng trên địa bảng thay đổi rồi. Lạc Tinh là Lạc Tinh vậy mà lại đứng vị trí thứ nhất trên địa bảng. Trời ạ, nếu không nhìn lầm, Lạc Tinh chẳng phải là tân sinh năm nay sao? Tại sao hắn lại có thể đứng vị trí thứ nhất? Theo thông lệ hàng năm, vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng như địa bảng đáng lẽ phải là những lao sinh, thậm chí là những lao sinh nhiều năm. Địa bảng tuy không bằng tiên bảng, nhưng những huyền diệu trong đó cũng là người thường không thể lý giải. Có không ít lão quái vật ở các nơi thậm chí có thể xung kích tiên bảng. Lạc Tinh chẳng qua chỉ là một tân nhân, bất luận thế nào mọi người cũng không ngờ lại có thể xung kích tiên bảng. Nhưng Lạc Tinh nhìn bảng xếp hạng này lại có chút không vui, bởi vì Lôi Tam là nhân vật trên tiên bảng. Theo lẽ thường mà nói, đánh bại nhân vật trên tiên bảng, hắn đáng lẽ cũng có thể xếp hạng trên tiên bảng. Nhưng vì Lạc Tinh hiện tại chỉ có thực lực linh võ cảnh, cho nên không thể tiến vào tiên bảng, nhân vật trên tiên bảng ít nhất cũng phải là cảnh giới thông linh cảnh. Hoàng Linh Nhi cũng đang lặng lẽ nhìn tiên bảng, cuối cùng không nhịn được che miệng kinh ngạc, đây vẫn là tiểu sư đệ của mình sao? Tiểu sư đệ năm đó chính là do nàng dẫn vào môn, mới vỏn vẹn chưa đầy một tháng, lại có thể xung kích tiên bảng, đạt tới vị trí thứ nhất trên địa bảng. Nàng trước đây cũng từng xung kích địa bảng, nhưng cũng chỉ đạt được vị trí thứ 18 từ dưới lên. Thế nhưng dù là vị trí như vậy cũng đủ để gia tộc vinh quang, thành tựu hiện tại của nàng so với Lạc Tinh thì quả thực là không đáng kể. Trong một tòa động phủ, Tuyết Nữ đang nghiên cứu công pháp Lạc Tinh đã sử dụng ngày đó. Ngọn lửa màu trắng đó chẳng phải là cốt linh lãnh hỏa sao? Hỏa diễm xếp thứ 11 trên dị hỏa bảng, tại sao Lạc Tinh hiện tại lại có thể sở hữu? Ngày đó khi Lạc Tinh có được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, hắn đã chấn động đến mức không nói nên lời, nay cốt linh lãnh hỏa càng khiến hắn không biết phải nói gì. Nhất thời hắn có chút lo lắng cho an nguy của Lạc Tinh, ngọn lửa như vậy nghiễm nhiên sẽ mang đến họa sát thân cho hắn. Hắn còn nhớ năm đó sư phụ hắn chính vì một dị hỏa mà cuối cùng gặp phải họa diệt môn. Năm đó sư phụ hắn tài tình tuyệt diễm đến nhường nào, hai tay cầm dị hỏa có thể đại sát tứ phương, đan dược luyện chế ra cũng danh chấn đại lục. Thế nhưng dù vậy, vẫn không thể địch lại sự tham lam của các thế lực đối với dị hỏa kia. Thậm chí năm đó tiểu sư đệ của sư phụ hắn lại vì dị hỏa mà trở mặt thành thù với hắn. Đương nhiên hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lạc Tinh trong tiểu viện của mình đang tu luyện dị hỏa, xem ra lần này Phật Nộ Hỏa Liên vẫn rất thành công. Lạc Tinh quanh chân ngồi giữa tiểu viện, từng luồng linh khí không ngừng sao động. Khoảng một khắc sau, ầm một tiếng, linh lực bên cạnh Lạc Tinh bạo phát. Liêu Yên ở gần đó nhìn thấy cảnh này, không nhịn được che miệng kinh ngạc, xem ra công tử lần này lại sắp đột phá rồi. Lạc Tinh dụng tâm cảm ngộ đại đạo, cho đến đêm khuya cuối cùng cũng đột phá. Bên cạnh hắn vây quanh hai luồng lửa, hỏa diễm xanh biếc cùng hỏa diễm trắng như hóa thành hai vị hộ thần của Lạc Tinh. Đột phá rồi, cuối cùng cũng đột phá rồi. Linh võ cảnh đại viên mãn. Giờ đây thực lực của Lạc Tinh đã có thể không cần Phật Nộ Hỏa Liên vẫn có thể chống lại cao thủ thông linh cảnh, nếu hiện tại Lạc Tinh đối đầu với Lôi Tam ngày đó thì cũng không cần chiến đấu vất vả như vậy nữa. Đột nhiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện. Đinh, kiểm tra thấy đủ điều kiện tặng cho Tuyết Nữ, Lạc Tinh nhất thời có chút kinh ngạc, phản hồi tặng quà của Tuyết Nữ là 100 lần. Lạc Tinh vội vàng kiểm tra, lễ vật có thể tặng lại là cốt linh lãnh hỏa. Nhất thời Lạc Tinh không khỏi tò mò nếu tặng cốt linh lãnh hỏa cho sư tôn thì sẽ được phản hồi lại điều gì đây? Phản hồi của sư tôn lại là trọn vẹn 100 lần đấy. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên Lạc Tinh trong tiểu viện nghe thấy tiếng nổ từ ngọn núi gần đó. Ầm ầm ầm. Lạc Tinh vội vàng nhảy lên xà nhà, nhìn về phía vụ nổ từ xa, nếu không nhớ nhầm thì đó chẳng phải là hướng đạo trưởng của Phượng Thanh Nhi sao? Chương 78, Phượng Thanh Nhi bạo tẩu chương 78, Phượng Thanh Nhi bạo tẩu cũng không nghĩ nhiều nữa, Lạc Tinh nhanh chóng chạy thẳng đến đạo trưởng của Phượng Thanh Nhi. Trên đạo trưởng của Phượng Thanh Nhi, lúc này Phượng Thanh Nhi xung quanh vây quanh một đạo ảnh phượng hoàng khổng lồ. Nàng dường như đã phát điên, điên cuồng múa linh kiếm. Dưới sự bạo động của linh lực khiến nàng có chút mất kiểm soát. Cả đạo trường đều là tiếng vỡ hót. Thị nữ Tiểu Triệu mặt đầy lo lắng, tiểu thư, ngươi mau dừng lại đi, ngươi ai ra, huyết mạch của tiểu thư bạo phát rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma mất hỏng rồi, dù bây giờ liên hệ gia tộc cũng có chút không kịp. Rốt cuộc phải làm sao đây? Tiếng vượng hót của Phượng Thanh Nhi truyền khắp bốn phương, ánh mắt nàng lúc này cũng đã đổi màu, trên mặt xuất hiện một đạo phượng văn nửa đen nửa vàng. Một khi phượng văn hoàn toàn biến thành màu đen thì huyết mạch của nàng sẽ biến dị, hóa thành một con phượng hoàng cắt máu, điều này đối với người phượng gia nghiễm nhiên là tồn tại đáng sợ nhất. Tương truyền năm đó từng có người phượng gia biến dị, lục thân bất nhận đại sát tứ phương, cuối cùng giết đến nỗi tông tộc đều chịu trọng thương. Cuối cùng bất đắc dĩ bị lão tổ trong nhà trấn áp xuống, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Phượng văn trên mặt nàng cũng đã hoàn toàn biến thành màu đen. Muốn cứu trở về cũng đã quá muộn, đã hoàn toàn biến thành hắc phượng hoàng, cuối cùng gia tộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chém giết nàng. Cuối cùng thi thể treo trong tổ địa phượng gia, bị hậu nhân xem là điểm vỡ. Bộ dạng của Phượng Thanh Nhi bây giờ chẳng phải là con phượng hoàng bất tường năm đó sao? Tiểu Triệu đã lo lắng đến cực điểm. Giờ phút này Phượng Thanh Nhi giữa không trung cũng chỉ còn lại ý thức cuối cùng. Trong miệng nàng lẩm bẩm, "Giết ta đi mau, giết ta đi Tiểu Triệu, ngăn cản ta, giết ta đi mau lên, nếu không sẽ muộn mất, thật sự sẽ muộn mất rồi, ta không muốn biến thành một con hắc phượng hoàng, không muốn, không muốn." Phượng Thanh Nhi giữa không trung linh lực bạo phát, khỏe mắt nàng lấp lánh lệ quang, phượng mâu rơi lệ, vô tình như hoa cỏ cũng thương thần. Tiểu Triệu nhịn không được khóc lóc trên mặt đất, nàng phải làm sao đây? Nàng cũng chỉ là một linh võ cảnh đỉnh phong nhỏ bé, làm sao có thể chống đỡ linh lực bạo phát của tiểu thư đây?
Thôi được, mặc kệ, liều thôi. Tiểu thư, ta đến cứu ngươi đây, ngươi chống đỡ. Giây tiếp theo, thị nữ Tiểu Triệu nhảy vọt lên, muốn dùng linh lực của bản thân để khống chế linh lực của Phượng Thanh Nhi, nhưng cũng chỉ vừa mới tiếp cận Phượng Thanh Nhi, liền bị nàng đánh bại trong nháy mắt. Suy một tiếng, trên cánh tay Tiểu Triệu xuất hiện từng vết máu, ầm một tiếng bị đánh bay xuống đất. Tiểu thư, ta đã cố hết sức rồi. Phượng Thanh Nhi nhìn Tiểu Triệu bị đánh bay xuống đất mà lòng không đành. Rốt cuộc phải làm sao? Hiện giờ vân lộ trên mặt đã biến đen 70%, chỉ thiếu chút nữa là hoàn toàn hắc hóa rồi. Cũng chính vào lúc linh lực của nàng triệt để bạo phát, đột nhiên một luồng hỏa diễm màu trắng xuất hiện. Phượng Thanh Nhi, bước vào trong hỏa diễm của ta. Người này chính là Lạc Tinh. Lúc này Lạc Tinh đã gom hai đoàn hỏa diễm trong tay lại. Hỏa diễm trắng như rừng rậm khổng lồ lại mang theo từng đốn hàn khí. Phượng Thanh Nhi có chút kinh ngạc, là ngươi sao ngươi lại? Thôi được rồi, bớt nói nhảm đi, mau mau đi vào. Chấm nữa là không kịp rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Lạc Tinh gần như gầm lên, sợ rằng sẽ làm chậm trễ Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi cũng không kịp nghĩ nhiều, liền đâm đầu chui vào. Đến khi vào trong đoàn hỏa diễm của Lạc Tinh lại phát hiện linh lực của bản thân lại có thể yên tĩnh lại, không còn dấu hiệu bạo động nữa. Lạc Tinh bên ngoài ngọn lửa thì không ngừng rót linh lực, khiến ngọn lửa cháy càng thêm thịnh vượng. Giờ phút này dưới chân Lạc Tinh đã bắt đầu kết băng. Tuy là lửa, nhưng lại vẫn có thể phát huy sức mạnh thuộc tính băng, đây chính là cốt linh lãnh hỏa. Tiểu Triệu có chút kinh ngạc nhìn cảnh này, không thể tưởng tượng nổi Lạc Tinh rốt cuộc đã làm thế nào. Điều này sao có thể chứ? Theo lý mà nói, lực lượng thuộc tính Phượng Hoàng của Phượng Thanh Nhi chỉ có thể dùng lực lượng thuộc tính càng cuồng bạo hơn để trấn áp, thế mà hiện tại lại dùng lực lượng thuộc tính băng để trấn áp. Lạc Tinh, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Lạc Tinh mở miệng nói, lực lượng thuộc tính Phượng Hoàng bản chất vẫn là lực lượng cuồng bạo, phàm là lực lượng cuồng bạo đều có thể dùng hiệu quả trấn hồn của thuộc tính băng để trấn áp. Cốt linh lãnh hỏa của ta cũng vừa vặn có hiệu quả trấn hồn, cho nên có thể áp chế huyết mạch thuộc tính Phượng Hoàng cuồng bạo trong cơ thể Phượng Thanh Nhi. Tiểu Triệu nửa hiểu nửa không gật đầu, được rồi. Thì ra là như vậy. Khoảng nửa khắc sau, Phượng Thanh Nhi mới chầm chậm hạ xuống, phượng văn trên mặt đã biến thành màu vàng, cuối cùng biến mất không thấy. Nàng yếu ớt nhìn Lạc Tinh, sao cũng không ngờ hôm nay lại được Lạc Tinh cứu. Lạc Tinh, đa tạ không ngờ hôm nay lại được ngươi cứu. Lạc Tinh cũng chỉ lạnh nhạt nói, ngày đó ta đối chiến với Lôi Tam, ngươi chẳng phải cũng muốn cứu ta sao? Cho nên hôm nay ta đến cứu ngươi cũng là lẽ đương nhiên rồi. Không cần đa tạ. Trên mặt Lạc Tinh không nhìn ra chút cảm xúc nào, ngược lại Phượng Thanh Nhi lại một bộ dáng muốn nói lại thôi. Hắn vẫn như thở ban đầu, vẫn ngạo nghễ như thở ban đầu. Dù cho năm đó tu vi của hắn sa sút cũng vẫn là bộ dáng ngạo nghễ tất cả như vậy. Nhưng ngươi chẳng phải cũng chỉ là một đệ tử tiểu gia tộc sao? Ngươi của năm đó. Lạc Tinh xoay người rời đi dường như không chút quyến luyến, lần nữa gần gũi nhìn thấy Phượng Thanh Nhi song trên mặt nhiều thêm vài phần coi thường, năm đó cùng Phượng Thanh Nhi cũng coi như thanh mai trúc mã. Nhưng mà vì sao khi bản thân năm đó sa sút lại lạnh lùng vô tình đến thế? Lúc này Lạc Tinh sao cũng không thể nghĩ thông, cũng không cách nào tha thứ. Ngay khi Lạc Tinh xoay người rời đi, Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên gọi hắn lại. Nàng chậm rãi mở miệng nói, đợi một chút. Đúng rồi, ta muốn nói với ngươi, thật ra năm đó là phụ thân ta hắn là hắn muốn ta hủy hôn. Không phải ta, không phải ta, ngươi hiểu không? Chương 79, tặng cốt linh lãnh hỏa. Chương 79, tặng cốt linh lãnh hỏa. Hiểu cái gì? Ngươi muốn ta hiểu cái gì? Năm đó là ngươi rời đi khi ta sa sút nhất, bây giờ lại nói với ta căn bản không phải ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi nói ngươi hối hận sao? Cũng không cần phải thế, ngươi là tiên tri tiêu nữ của Phượng gia, ta chỉ là con nhà nhỏ của Lạc gia. Ừ ngừng, cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phượng cô nương vẫn là đừng nói thêm những điều này thì hơn. Ngươi quên năm đó ngươi và ta đã nói những gì sao? Tam niên chi ước, bất luận sinh tử, bất luận tình cảm. Ngươi của năm đó vô tình đến vậy. Ngươi của hôm nay thì sao? Tự mình đa tỉnh. Thôi được rồi, vết thương trên người ngươi còn rất nặng, mấy ngày này ngươi hãy tính dưỡng cho tốt đi, 3 ngày nữa là đến lúc chúng ta hẹn ước rồi. Lạc Tinh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại mà rời khỏi nơi này. Phượng Thanh Nhi nhất thời có chút hoảng hốt, không hiểu vì sao khoảng cách giữa Lạc Tinh lại trở nên như vậy. Hai người cùng nhau thanh mai trúc mã cho đến bây giờ, tam niên chi ước năm đó, kỳ thực cũng không phải hắn định ra. Xin lỗi, xin lỗi, năm đó thật sự không phải ta, thật sự không phải ta, là gia phụ của ta, là phụ thân của ta, là mẫu thân của ta. Tiểu Triệu, ngươi nói ta đã làm sai sao? Phượng Thanh Nhi vừa nói vừa khóc, còn đâu nửa phần dáng vẻ thiên chi tiểu nữ. Tiểu Triệu cũng là lần đầu tiên thấy Phượng Thanh Nhi bộ dạng này. Phượng Thanh Nhi là đích nữ của Phượng gia, cơ bản đi đến đâu cũng được người người kính trọng. Ngày thường càng giống một nữ thần băng sơn, không dám nói là dùng lỗ mũi nhìn người, ít nhất cũng có một cảm giác lãnh đạm với người qua đường. Thế mà bây giờ lại đối với Lạc Tinh thái độ này. Tiểu thư, ngươi không sai, ngươi căn bản không sai, là năm đó Lạc Tinh không xứng với ngươi. Năm đó thực lực của Lạc Tinh sụt giảm nghiêm trọng, từ mọi người đều nghi ngờ Lạc Tinh dùng thuốc, chỉ có tiểu thư ngươi bất chấp mọi ý kiến để bảo toàn cho Lạc Tinh. Trong cục diện năm đó căn bản không thể trách ngươi, chỉ có thể trách Lạc Tinh không có tiền đồ. Nếu Lạc Tinh xuất thân từ danh môn hào tộc, cũng căn bản sẽ không có chuyện như vậy. Phượng Thanh Nhi nghe hắn nói mà không thể tán đồng, Lạc Tinh từ đầu đến giờ căn bản không làm sai điều gì. Cũng không nghĩ nhiều như vậy, Phượng Thanh Nhi liền lần nữa lao vào huấn luyện, hiện giờ vừa mới bước vào thông linh cảnh, linh lực huyết mạch còn chưa ổn định, công pháp trên người cũng chưa thành thục. Lạc Tinh đã ngươi nói như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tình. Lạc Tinh của năm đó ngươi tài năng tuyệt diễm điểm này không giả, nhưng ngươi đừng quên ta Phượng Thanh Nhi là đích nữ của Phượng gia, sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng. Điểm này là ngươi vĩnh viễn không thể so sánh được. Tiểu Triệu nhịn không được mở miệng nói, tiểu thư, tại đại hội tam niên tri ước, nghe nói trong gia tộc cũng sẽ có người đến xem. đến lúc đó ngươi muốn giết hắn sao? Phượng Thanh Nhi lắc đầu, dù sao cũng là quen biết một trận, ta không muốn như vậy. Phượng Thanh Nhi đang nghĩ những ai trong gia tộc sẽ đến. Trong gia tộc luôn có một vài yêu nghiệt muốn xem năm đó vị hôn phu của nàng rốt cuộc có thực lực như thế nào. Cho nên vẫn luôn canh cánh về tam niên chi ước này, nay sắp đến rồi, nghĩ rằng bọn họ cũng không thể nhịn được nữa. Lạc Tinh, tuy ngươi sẽ thua, nhưng ta hy vọng ngươi đừng thua thảm đến vậy. Ít nhất ngươi cũng có thể giúp ta giữ thể diện một chút chứ, ta không hy vọng vị hôn phu của ta Phượng Thanh Nhi là một kẻ phế vật hoàn toàn. Cũng không nghĩ nhiều nữa, Phượng Thanh Nhi liền lao vào tu luyện. Lạc Tinh sau khi xuống núi không về nhà ngay, mà đến động phủ của Tuyết Nữ. Đồ đệ bái kiến sư tôn. Tại cửa động Lạc Tinh chắp tay ôm quyền. Lạc Tinh cầu kiến sư tôn. Nhưng gọi hết lần này đến lần khác, vẫn không thấy Tuyết Nữ đáp lời. Trong lòng nghĩ sư phụ sẽ không ngủ tiếp đi rồi chứ. Nghĩ lại cũng đúng, nơi băng thiên tuyết địa này đích xác dễ khiến người ta ngủ tiếp đi. Hiện nay đang giữa đông lạnh giá, tu tiên giả cũng không phải ai cũng muốn làm trâu ngựa, thoải mái ngủ trong động phủ thì sướng biết bao. Cuối cùng chờ một hai khắc, Lạc Tinh thật sự không đợi được nữa, thế là lén lút tiến vào động phủ. Sau khi vào động phủ quả nhiên như trong lòng suy nghĩ sư phụ đang ngủ. Tuyết Nữ lộ ra hơn nửa làn da an tĩnh nằm trên giường, sườn xám bó sát tôn lên đường cong thân hình hoàn mỹ của nàng. Nhất thời Lạc Tinh nhìn mà không nhịn được chảy nước miếng. Không hổ là mỹ nữ 100 lần đấy. Nếu chỉ xét về dáng người, chỉ có Liễu Yên mới có thể sánh bằng một phen. Chỉ là khuôn mặt của Liễu Yên đích sắc kém không ít, đương nhiên cũng chỉ là so với Tuyết Nữ, nếu so với người qua đường bình thường thì vẫn là mỹ nữ khó gặp. Lạc Tinh cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước mặt Tuyết Nữ, "Sư phụ, sư phụ." Sư phụ tỉnh lại, khi gọi đến lần thứ hai, ầm một tiếng Lạc Tinh bị đánh bay ra ngoài. "Hỗn sược, đồ đệ biết lỗi, sư tôn tha mạng. Ai cho phép ngươi đi vào?" "Sư tôn tha mạng, sư tôn tha mạng, đồ đệ chỉ là đã đợi bên ngoài rất lâu, mãi không thấy sư phụ lên tiếng, nên mới đi vào." Tuyết Nữ xoa xoa vầng trán, nghĩ, hình như đã ngủ một giấc rất dài. Cho đến bây giờ mới nhớ ra trên người mình ăn mặc có chút mỏng manh, sau đó vội vàng tìm một cái chăn choàng lên người. "Nói xem có chuyện gì? Nếu ngươi dám ở đây rên rỉ vô cớ, tin hay không ta đánh ngươi xuống núi." Nàng lạnh lùng mở miệng nói. Giây tiếp theo, Lạc Tinh nhầm một tiếng phóng thích cốt linh lãnh hỏa của mình ra. "Sư phụ, xin ngươi hãy xem." Tuyết Nữ nhìn cốt linh lãnh hỏa của Lạc Tinh mà nhíu mày, đây chẳng phải ngọn lửa Lạc Tinh dùng trên lôi đài ngày đó sao? Hiệu quả của cốt linh lãnh hỏa nàng rất rõ ràng. Đây là một loại hỏa diễm rất mạnh, hơn nữa còn mang thuộc tính băng. "Ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn ta dạy ngươi phương pháp sử dụng cốt linh lãnh hỏa sao? Vậy thì ngươi hỏi đúng người rồi. Ta đây vừa vặn có phương pháp sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Năm đó ta thường xuyên du lịch đại lục, đối với không ít hỏa diễm đều có những phương pháp sử dụng kỳ quái, thậm chí đối với không ít thiên tài dị bảo đều có những kiến giải khác nhau." Vừa nói Tuyết Nữ vừa lấy ra một quyển sổ tay da dê cổ xưa, nhìn qua liền có cảm giác niên đại. Còn chưa đợi Lạc Tinh nói chuyện, Tuyết Nữ liền dùng linh lực đưa sổ tay da dê đến trước mặt Lạc Tinh. Lạc Tinh nhìn quyển sổ tay da dê này cũng ngẩn ra, không thể không nói sư tôn đối với mình thật sự rất tốt. "Sư phụ, ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta là ta muốn tặng cốt linh lãnh hỏa này cho ngươi. Cốt linh lãnh hỏa này chỉ khi ở trong tay ngươi mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất." Tuyết Nữ nghe lời Lạc Tinh nói, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Nàng khó tin mở to hai mắt, "Lạc Tinh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Thiên tài dị bảo như vậy trăm năm khó tìm, ngươi lại muốn dâng cho ta?" Tuyết Nữ thậm chí muốn mắng một câu, "Ngươi có phải uống nhầm thuốc rồi không?" Lạc Tinh cười cười, mở miệng nói, "Sư tôn, ngươi cứ nhận lấy đi. Cốt linh lãnh hỏa này chỉ khi đi theo trong tay ngươi mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Đến lúc đó chỉ cần tách ra một tia tiểu hỏa diễm là đủ cho ta sử dụng hàng ngày rồi. Sư tôn xin ngươi nhất định đừng từ chối." Hắn nói xong lại mang theo ánh mắt khát vọng. Tuyết Nữ đều có chút ngây người, nàng lần đầu tiên thấy tặng lễ vật lại còn mang theo ánh mắt khát vọng. Ý này là món quà này hôm nay nhất định phải tặng sao? Thiên tài dị bảo như vậy mà nói không muốn là điều không thể, nhưng hành vi của Lạc Tinh đích xác có chút khiến người ta kinh ngạc. "Cái này, vậy ngươi là muốn đạt được gì sao?" Phản ứng đầu tiên của Tuyết Nữ chính là điều này, chẳng lẽ không thể vô duyên vô cớ tặng bảo bối sao? "Sư phụ, tình yêu của ta dành cho ngươi như sông lớn, ngươi sao có thể nghĩ ta như vậy chứ?" "Sư phụ, ngươi hãy nhận lấy." Vừa nói Lạc Tinh bắt đầu tế ra cốt linh lãnh hỏa. Giây tiếp theo, hỏa diễm trắng như rừng rậm dường như đang cháy trong sơn động. Rõ ràng là hình thái hỏa diễm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy giận người, bên trong lẫn bên ngoài sơn động trên dưới đều bắt đầu kết băng. Tuyết Nữ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, quả thực là cốt linh lãnh hỏa. Ngọn lửa nàng tha thiết mong muốn nhất năm đó. Chương 80, ước chiến. Chương 80, ước chiến. Giây tiếp theo, nàng nhẹ nhàng đón lấy ngọn lửa bằng tay, cảm nhận nhiệt độ từ ngọn lửa, cảm nhận sự băng giá từ ngọn lửa. Đây chính là sự huyền diệu của cốt linh lãnh hỏa ư? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tuyết Nữ liền dung hợp ngọn lửa vào trong cơ thể mình. Nàng rõ ràng biết Lạc Tinh đây là thực sự tặng ngọn lửa cho nàng, nhất thời không biết phải cảm tạ Lạc Tinh thế nào. "Lạc Tinh, sau này có việc gì ngươi cứ việc nói, sư phụ có thể bảo vệ ngươi chu toàn, nhất định lấy cái chết để bảo vệ." Lạc Tinh cười cười, "Sư phụ ngươi nói đùa rồi, ta chỉ muốn đem những điều tốt nhất cho sư phụ mà thôi. Còn về những thứ khác, ta thực sự chưa từng nghĩ tới." Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa. Ngay vừa rồi lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, phản hồi gấp trăm lần đã đến. "Sư tôn, ta còn có việc, ta đi trước đây." Tuyết Nữ thậm chí còn đắm chìm trong niềm vui, cứ thế mà đi rồi sao? Nàng thậm chí còn chưa kịp cảm tạ Lạc Tinh tử tế. Trong lòng Tuyết Nữ thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ, Lạc Tinh sẽ không phải là thích mình chứ? Tiểu tử này thích sư phụ của mình sao? Ta thế nhưng lớn hơn ngươi cả trăm tuổi nha. Nói không chừng, thực sự nói không chừng đâu. mấy năm trước còn từng bị một lão giả tu đạo lớn hơn mình mấy trăm tuổi theo đuổi. Lạc Tinh sớm đã vội vàng trở về tiểu viện của mình, hắn muốn xem rốt cuộc hệ thống đã ban thưởng cho bảo bối gì. Phản hồi gấp 100 lần đó. Hệ thống à, hệ thống ngươi đừng có mà khi dễ ta. Trở về viện của mình, thậm chí không để ý đến sự quyến rũ của Liêu Yên. Liêu Yên mặc y phục cổ trễ, bưng một đĩa sần đi qua đi lại trước mặt Lạc Tinh, nhưng Lạc Tinh lại hoàn toàn không để tâm trở về căn phòng của mình. Công tử hôm nay là sao vậy? Ngày thường, Lạc Tinh nếu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng đều sẽ tiến lên trêu chọc một phen. Sao hôm nay lại có vẻ như là dáng vẻ vô dục vô cầu vậy? Chẳng lẽ nam nhân mỗi tháng cũng có mấy ngày như vậy sao? Cứ như thể nữ nhân mỗi tháng đều có nguyệt sự vậy. Nhưng Lạc Tinh vì không ảnh hưởng đến kế hoạch song tu của hai người, mỗi lần nàng muốn có nguyệt sự, Lạc Tinh đều sẽ dùng linh lực áp chế lại. Lạc Tinh trở về trong phòng, mở trang hệ thống, nhìn phần thưởng trên hệ thống không nhịn được trợn tròn mắt. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được kim đế phần thiên viêm. Giây tiếp theo, trong lòng bàn tay Lạc Tinh xuất hiện một ngọn lửa màu vàng kim. Cả người Lạc Tinh đều đờ đẫn. Đây chẳng phải là ngọn lửa xếp thứ tư trên bảng xếp hạng các loại lửa sao? Hệ thống à hệ thống, hệ thống quả không lừa ta. Ngọn lửa màu vàng kim dường như có thể thiêu đốt vật vật. Cường độ của ngọn lửa màu vàng kim cao hơn thanh liên địa tâm hỏa 3 lần có lẽ. Liêu Yên trong tiểu viện nhìn ngọn lửa màu vàng kim trong phòng Lạc Tinh có chút ngây người, ngọn lửa kia dường như đang thiêu đốt linh lực của nàng. Công tử, mau dừng lại. Nóng quá rồi, ta dường như sắp bị thiêu đốt rồi. Cho dù cách mấy trăm mét, Liêu Yên vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén của ngọn lửa kia. Ngọn lửa này nghe nói đã thiêu rụi cả một gia tộc. Tam niên chi ước sao? Có ngọn lửa này rồi còn sợ gì tam niên chi ước? Lạc Tinh không nhịn được vội vàng tu luyện, muốn thử xem có thể nhanh chóng dung hợp ngọn lửa này với hai ngọn lửa khác hay không. Hiện tại, ngọn lửa đã trở thành sát khí lớn nhất trong tay hắn. Lạc Tinh là thiên tiêu, nhưng Vượng Thanh Nhi cũng tuyệt đối không kém, tất cả đều là cường giả có thể vượt cấp chiến đấu. Muốn chiến thắng cường giả như Vượng Thanh Nhi thì nhất định phải sử dụng ngọn lửa. Lần này còn phải nhờ ơn sư tôn a. Tam niên chi ước sắp đến. Nhất thời, đại chiến lôi đài tam niên chi ước lại được truyền đi rầm rộ. Toàn bộ học viện trên dưới đều đang chấn động, Lạc Tinh một tân sinh vậy mà lại có hôn ước với Vượng Thanh Nhi. Các ngươi đã nghe nói chưa? Đích nữ Phượng giả Phượng Thanh Nhi, vậy mà lại có hôn ước với Lạc Tinh. Nghe nói rồi. Nghe nói hai người còn là thanh mai trúc mã. Trời ạ, thế giới này làm sao vậy? Khi nào thì chuyện tốt như vậy mới đến lượt ta đây? Thôi đi, còn đến lượt ngươi. Ngươi có biết hai người này sắp đại chiến rồi không? Phượng Thanh Nhi năm đó căn bản không thèm để mắt tới Lạc Tinh, dưới cơn tức giận liền viết thư từ hôn. Kết quả tức đến mức Lạc Tinh nói gì mà 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khi dễ thiếu niên nghèo khó đây chẳng phải là dáng vẻ của ngày hôm nay sao? Ha ha ha, ngươi đừng có làm ta cười chết. Lạc Tinh một tân sinh vậy mà lại muốn tỉ thí với đích nữ Phượng gia Phượng Thanh Nhi. Nhất thời cũng không đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu người đến chào phúng Lạc Tinh. Đồng thời còn có một tin tức phấn chấn lòng người, chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, Phượng Thanh Nhi mặc dù vừa mới bước vào thông linh cảnh vậy mà đã đánh bại cường giả trên thiên bảng. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã thăng lên vị trí thứ 14 trên thiên bảng. Điều này có ý nghĩa gì? Nếu như lại cho Phượng Thanh Nhi thêm thời gian, Phượng Thanh Nhi còn có thể đạt đến trình độ nào? Phải biết rằng Phượng Thanh Nhi hiện giờ cũng chỉ vừa mới bước vào thông linh cảnh. Trên đạo trường của Phượng Thanh Nhi, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người màu đỏ. Sau lưng mỗi người dường như đều có một con phượng hoàng khổng lồ đang vũ động. Tổng cộng 3 người, tất cả đều là tiên kiêu mạnh nhất của Phượng gia đương đại. Tham kiến thánh nữ đại nhân. Phượng Thanh Nhi trong thánh địa của Phượng gia thường được tôn xưng là thánh nữ. Các ngươi vì sao lại đến? Phượng Thanh Nhi nhìn một nam tử tuổi tác không chênh lệch nhiều với mình nói, người này hẳn là biểu ca xa của nàng, tên là Phượng Lam Tiêu. Bẩm thánh nữ, gia chủ sai chúng ta đến xem tam niên chi ước mà người đã nói. Đồng thời chúng ta cũng muốn xem, vị thanh mai trúc mã kia của người rốt cuộc có thực lực như thế nào. Chương 81, trước thềm phá cảnh
không cần phải vậy, ước định giữa chúng ta và những người khác không liên quan. Phiền các ngươi trở về nói với những người trong gia tộc rằng ta, Phượng Thanh Nhi, sẽ giành chiến thắng trong trận đấu. Tuyệt đối sẽ không làm ô danh gia tộc. Được rồi, các ngươi đi đi. Trong 3 giây, biến mất khỏi tầm mắt của ta. Hy vọng các ngươi có thể hiểu lời ta nói. Mấy vị tử đệ Phượng gia đứng một bên đều ngây người, không ngờ Phượng Thanh Nhi lại nói chuyện mạnh mẽ đến vậy. Mấy người bọn họ nhìn nhau, đều suy nghĩ có nên rời đi hay không. Dù sao, đến đây là mệnh lệnh của trưởng bối. Nếu bây giờ tự ý rời khỏi nơi này, tương đương với việc trái lệnh gia tộc. Đến lúc đó, nếu bọn họ cứ thế mà xám xịt quay về, e rằng sẽ không thể yên ổn. Nhưng bây giờ lời của Phượng Thanh Nhi, ai dám không nghe? Phượng Thanh Nhi là ai? Phượng Thanh Nhi là thiên kiêu đệ nhất trong gia tộc, nếu bọn họ không nghe lời Phượng Thanh Nhi, bọn họ rất có thể trong giây tiếp theo sẽ đầu lìa khỏi cổ. Năm đó, một vị tử đệ Tống gia cũng tự cho mình là thiên kiêu của Tống gia, nhưng chính vì dám đại ngôn cuồng ngữ trước mặt vị thánh nữ này mà chưa đầy một khắc đã bị diệt sát. Chuyện năm đó gây ra chấn động rất lớn, không ít trưởng lão gia tộc đều nổi giận. Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì Phượng Thanh Nhi. Không có cách nào khác, ai bảo nàng là thiên kiêu đệ nhất trong gia tộc chứ, nàng sở hữu truyền thừa cổ xưa nhất của Phượng gia, có thể tiếp nhận truyền thừa huyết mạch cao nhất của Phượng gia. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 10 năm, nàng sẽ trở thành chí tôn của Tống gia, tiếp nhận truyền thừa huyết mạch cổ xưa nhất của Tống gia. Giờ thì sao đây, tiếp tục ở lại đây chăng? Ở lại đây sao? Ta ở lại, các ngươi ở lại đi, ta vẫn là đi trước. So với sự giận dữ của trưởng bối gia tộc, ta thả sống thêm vài ngày. Một thanh niên y phục hoa lệ mở miệng nói, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Chưa đầy một phút, bọn họ lần lượt rời khỏi nơi này. Bọn họ cảm thấy giữ mạng là quan trọng nhất, nhưng đối với lời của trưởng bối gia tộc, bọn họ vẫn nghe theo. cuối cùng bọn họ lựa chọn tạm thời ở lại trong học viện. Đến khi nào trận lôi đài bắt đầu, bọn họ sẽ xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Cách này là an toàn nhất, như vậy vừa không đắc tội Phượng Thanh Nhi, vừa không đắc tội trưởng bối trong gia tộc. Theo sự việc diễn ra, trận lôi đài sắp bắt đầu, chính là vào ngày mai. Trong chốc lát, quanh lôi đài người người huyên náo, vô số cường giả tranh nhau mang ghế nhỏ đến xem. Bọn họ muốn xem trận chiến giữa vị tiên kiêu thánh nữ này và vị tân nhân kia. Một bên khác, Tuyết Nữ tìm thấy Lạc Tinh. Trong mắt tràn đầy lo lắng, bất luận thế nào nàng cũng không nghĩ ra cách nào để Lạc Tinh có thể đánh bại Phượng Thanh Nhi. Lần trước nàng là cao thủ thông linh cảnh, là người khiến vô số cường giả trên thiên bảng phải kiêng kỵ. Lạc Tinh bất quá chỉ là một tên phế vật linh võ cảnh nhỏ nhoi, Tuyết Nữ bất luận thế nào cũng không nghĩ ra Lạc Tinh rốt cuộc lấy dũng khí nào mà ra ứng chiến. Lạc Tinh, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ lại, đừng để sự phẫn nộ làm mờ lý trí. Đa tạ sư phụ nhắc nhở, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, trận lôi đài nhất định phải đánh. Đa tạ sư phụ quan tâm. Tuyết Nữ kỳ thực không hiểu vì sao Lạc Tinh nhất định phải đánh trận lôi đài này. Lạc Tinh năm đó chịu nhiều sỉ nhục, Phượng Thanh Nhi ngay trước mặt mọi người đã ném thư từ hôn vào mặt hắn. Tuyết Nữ thấy Lạc Tinh không nghe lời, không biết nên nói gì nữa, cũng không nói nhiều nữa. Tuyết Nữ lật tay lấy ra một kiện bảo giáp. Lạc Tinh, ngươi nhận lấy. Đây là Thiên Tầm bảo giáp, có thể chịu được một đòn chí mạng của thông linh cảnh. Lạc Tinh nhìn kiện bảo giáp trắng như tuyết này, nhất thời có chút cảm động, đa tạ sư phụ. Nhìn Lạc Tinh nhận lấy bảo giáp, lòng nàng mới hơi an ủi một chút. Có kiện bảo giáp này, ít nhất cũng không đến mức bị giết chết chỉ bằng một chiêu. Tuyết Nữ lại dặn dò Lạc Tinh một phen, rồi mới yên tâm rời đi. Giờ khắc này, Lạc Tinh đã đạt tới bờ vực phá cảnh, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể không ngừng sao động. Một tiếng ầm trên tay hắn bùng nổ một đoàn hỏa diễm màu vàng. Đây chính là kim địa phần thiên diễm. Hỏa diễm xoay quanh gần Lạc Tinh, chỉ trong vài giây đã đốt cháy những tảng đá gần đó thành bột. Theo thời gian trôi qua, khả năng khống chế hỏa diễm màu vàng của Lạc Tinh không ngừng nâng cao. Ta có tự tin khi trên lôi đài sẽ dùng hỏa diễm màu vàng này bảo toàn tính mạng, thậm chí có thể thực sự đánh bại Phượng Thanh Nhi. Lạc Tinh cũng không ngừng phán đoán Phượng Thanh Nhi rốt cuộc có thực lực như thế nào. Từ xếp hạng trên thiên bảng mà xét, nàng hẳn có thể đạt tới thực lực thông linh cảnh trung giai, nhưng theo sự hiểu biết của hắn về Phượng Thanh Nhi, đối phương tuyệt đối không thể chỉ có chút thực lực này. Phượng Thanh Nhi, lần này ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng nha. Ngươi không biết ta đã chuẩn bị bao lâu, ngươi không biết ta đã dốc bao nhiêu tâm huyết. Khoảnh khắc này, ta muốn hoàn trả tất cả sỉ nhục năm xưa. Đáng tiếc, gia gia không ở đây không thể nhìn ta. Cũng không biết gia gia sao rồi. Vẫn thành. Lão gia tử vung tay áo, một khung cảnh về trận lôi đài xuất hiện trước mắt hắn. Hải tử, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Linh lực vây quanh, linh lực vây quanh. Người khác không thể tưởng tượng được linh lực của một lão nhân lại cường đại đến vậy. Năm đó, hắn bất quá chỉ là một lão nhân bình thường, ít nhất trong mắt Lạc Tinh là vậy. Một tiếng ầm linh lực của hắn bắt đầu tăng vọt nhanh chóng, từ linh võ cảnh đến thông linh cảnh. Kỳ thực hắn vẫn luôn lừa dối Lạc Tinh, hắn cũng không phải lão gia tử phế vật gì, năm đó hắn cũng là một cường giả. Hai tử, ta vẫn luôn nhìn ngươi, vẫn luôn ở đây. Thân phận thật sự của hắn, người khác đều không biết, chỉ có số ít người biết về một danh hiệu năm đó của hắn, Thần Quyền Thánh Giả. Nhất thời hắn có chút tò mò vì sao Lạc Tinh lại có tiến bộ lớn đến vậy. Theo lý mà nói, cho dù là người có thiên phú cao đến đâu cũng không thể trong chốc lát mà có tiến bộ lớn đến vậy. Chẳng lẽ là tôn tử có kỳ ngộ gì sao? Xem ra tiểu tử này cũng không đơn giản nha, bất quá gia gia muốn xem thử tiểu tử này rốt cuộc có thể đi đến bước nào. Trong tiểu viện của Gia Nam Học Viện, Lạc Tinh đang khoanh chân ngồi giữa sân. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là có thể phá cảnh rồi. Lạc Tinh đang dốc hết sức lực tập trung linh lực xung quanh, chỉ còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa. Hỏa diễm không ngừng cháy, không ngừng đốt cháy linh lực. Liêu Yên trong căn phòng đã có thể cảm nhận được luồng linh lực cường đại này, công tử đây là muốn làm gì? Công tử đây là lại muốn nâng cao cảnh giới sao? Nàng không thể tưởng tượng được vì sao tốc độ nâng cao của công tử lại nhanh đến vậy. Thông thường mà nói, cho dù là những thiên kiêu thánh tử hàng đầu cũng không thể có tốc độ tu luyện nhanh đến thế. Vẫn nhớ một tháng trước công tử rõ ràng chỉ là một tên phế vật vừa mới bước vào linh võ cảnh, ngay cả những tên côn đồ du thủ du thực trong chấn nhỏ cũng có thể tùy tiện đến đạp một cước. Lạc Tinh mồ hôi đầm địa, hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận sự bùng nổ của linh lực. Nhất thời có chút đau đớn, linh lực nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân. Hỏa diễm không ngừng xoay tròn trên người hắn, chỉ khi nào hỏa diễm và linh lực phối hợp ở mức cao độ, hắn mới có thể đột phá. Hắn ngồi trong tiểu viện 4 năm canh giờ, chỉ một chút, mỗi lần đều chỉ một chút thôi. Phá cho ta, phá cho ta. Chương 82, lôi đài nóng bỏng. Chương 82, lôi đài nóng bỏng. Hôm nay lão tử không tin. Phá cho ta. Cảm giác toàn thân đều bị hỏa diễm thiêu đốt, nỗi đau này là điều người thường không thể lý giải. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao người bước vào thông linh cảnh lại ít đến vậy. Chỉ riêng nỗi đau này thôi đã là điều người thường không thể chịu đựng được. Sau khoảng 2 canh giờ, linh lực khắp người hắn lại đang tăng gọn. Liêu Yên biết công tử đây là sắp đột phá rồi. Nàng không kìm được mà đổ mồ hôi hộ công tử. Nàng theo Lạc Tinh đến nay, tất cả mọi thứ đều là Lạc Tinh ban cho. Bây giờ có thể nói là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Mặc dù nhìn ra Lạc Tinh có chút phong lưu, thậm chí rất có tâm cơ, nhưng cũng nhìn ra Lạc Tinh là một người có tình có nghĩa, sẽ không tùy tiện bức bỏ nàng. Công tử cố lên, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Đáng tiếc bây giờ thực lực của nàng yếu kém, không thể làm được gì, chỉ có thể ở một bên cầu nguyện. Nếu có người đến gần, nàng dù có phải lấy cái chết ra chống lại cũng sẽ bảo vệ công tử. Một bên khác, trận lôi đài sắp bắt đầu. Không chỉ các học sinh trong học viện quan tâm đến trận đấu này, ngay cả những vị trưởng lão kia cũng đang chú ý đến trận đấu này. Phượng Thanh Nhi đối với bọn họ mà nói quả thực quá quan trọng. Không ít trưởng lão thậm chí đã định vị Phượng Thanh Nhi là người kế thừa của khóa tiếp theo, cũng có thể nói là phó viện trưởng. Về phần Lạc Tinh, mặc dù bọn họ cho rằng đây là một hạt giống tốt, nhưng so với Phượng Thanh Nhi thì quả thực không đáng kể gì. Bạch trưởng lão, ngươi cho rằng bọn họ ai sẽ thắng?
Viện trưởng, ngài nói đùa rồi.
Phượng Thanh Nhi thực lực hiện tại đã sắp đạt đến đỉnh phong thông linh cảnh. Lạc Tinh này mà nói, theo ta được biết còn chưa tới thông linh cảnh đúng không? Đây là khác biệt trời vực, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu nói thông linh cảnh đỉnh phong mà đánh không lại linh võ cảnh thì Lạc Tinh này cũng hơi quá đáng rồi, mấy vị trưởng lão nghĩ đến đây không khỏi lắc đầu. Lại nghĩ đến thực lực của Phượng Thanh Nhi, nàng vừa mới bước vào thông linh cảnh đã có thực lực đỉnh phong thông linh cảnh. Chỉ riêng thực lực huyết mạch này thôi, lại có gia tộc nào có thể sánh bằng. Để ta nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng định Phượng Thanh Nhi làm viện trưởng khóa tiếp theo. Hy vọng Phượng Thanh Nhi có thể cống hiến cho học viện của chúng ta. Lão nhân tóc hoa dâm đứng một bên vuốt cằm suy nghĩ trước sau. Ngươi nói cũng có chút lý lẽ. Được, đã như vậy, cứ làm theo lời ngươi nói. Sau khi đại hội này kết thúc, ta sẽ tìm một thời cơ thích hợp đến nói chuyện với nàng. Nàng này tính tình cao ngạo, còn không biết sẽ nói gì nữa. Điều này cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là người của Phượng gia, người Phượng gia nào mà chẳng tính tình cao ngạo. Trên đạo trường của Phượng Thanh Nhi, một bóng dáng trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện. Phượng Thanh Nhi vừa nhìn đã nhận ra, đó là sư tôn của Lạc Tinh, Tuyết nữ. Học sinh bái kiến Tuyết trưởng lão. Chắp tay ôm quyền, cung kính túi người hành lễ. Ngay cả Phượng Thanh Nhi cũng không dám có bất kỳ sự bất kính nào đối với Tuyết nữ, bởi vì nàng biết lai lịch của Tuyết nữ, dù là Phượng gia bọn họ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tuyết nữ gật đầu, lần này có một việc muốn nhờ, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tha cho Lạc Tinh một mạng. Vừa nói, Tuyết nữ vừa đưa ba khối linh tinh cao cấp trên tay mình cho Phượng Thanh Nhi. Mà linh tinh cao cấp có thể đổi lấy 10 khối linh tinh cấp thấp, ngay cả linh tinh cao cấp như vậy cũng là có giá mà không có trợ. Bởi vì linh tinh cao cấp như vậy chỉ có tu sĩ trên thông linh cảnh mới có thể luyện chế ra, vô cùng quý giá. Cứ coi đây là một chút quà nhỏ. Phượng Thanh Nhi cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy ba khối linh tinh cao cấp kia. Đến lúc đó ta sẽ nương tay, tha cho hắn một mạng. Tuyết nữ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, liền rời khỏi nơi này. Tiểu Triệu đi tới, "Tiểu thư, chúng ta thật sự muốn tha cho Lạc Tinh một mạng sao?" Có rất nhiều người đang nhìn đó. Trong lòng Phượng Thanh Nhi cũng không ngừng giằng xé. Nàng và Lạc Tinh vốn dĩ không có thù hằn máu mủ gì, chỉ là vì trưởng bối trong gia tộc năm đó gây trở ngại, mới khiến hai người có không ít hiểu lầm. Kỳ thực năm đó nàng cũng không bận tâm đến việc tu vi của Lạc Tinh sa sút, chỉ là người trong giang hồ luôn xem thường Lạc Tinh, một kẻ xuất thân tầm thường. Đây bất quá chỉ là một cơ hội mà thôi. Không cần nói nữa, ta không muốn giết Lạc Tinh. Thú hổ, sư phụ của Lạc Tinh vừa mới đến tìm. Bất luận thế nào, thể diện này nhất định phải cho. Tính toán thời gian, bây giờ hẳn là đã gần đến rồi. Bây giờ chúng ta hãy mau đến lôi đài. Ngay cả khi không giết Lạc Tinh, lần này cũng phải khiến Lạc Tinh trả một cái giá nhất định. Và cũng đừng để hắn biết, ta muốn hắn nhận ra năm đó hắn đã sai. Tiểu Triệu gật đầu, "Tiểu thư, lời ngài nói đúng." Trên quảng trường, gần lôi đài, giờ khắc này đã người đông như kiến, không ít người sớm đã mang ghế nhỏ đến. Ở phía dưới muốn xem trận đại chiến kinh thiên này. "Các ngươi nói lần này Phượng Thanh Nhi và Lạc Tinh ai sẽ thắng? Ngươi xem lời ngươi nói có phải là vô nghĩa không?" "Điều này còn cần phải hỏi sao? Tự nhiên là Phượng Thanh Nhi rồi. Đây là thánh nữ kế thừa huyết mạch, làm sao có thể là một kẻ vô danh tiểu tốt có thể so sánh được?" Dưới lôi đài không chỉ có các học sinh trong học viện, mà còn có mấy người Phượng gia chưa rời đi. Trước đó bọn họ sợ Phượng Thanh Nhi nổi giận, nên mấy ngày nay đều sống trong một sân động. Bây giờ cuối cùng cũng đến ngày rồi. "Đại ca, mệnh lệnh trong gia tộc là nhất định phải giết chết người này. Ngươi nói đến lúc đó nếu Phượng Thanh Nhi nương tay, chúng ta có nên ra tay không? Ngươi xem lời ngươi nói có phải là vô nghĩa không? Ngươi nghĩ thánh nữ của chúng ta sẽ nương tay sao? Sự tàn nhẫn của thánh nữ chúng ta, ngươi biết rõ mà. Ta đoán nếu không đánh Lạc Tinh thành bột đã là may mắn rồi. Bất luận nghĩ thế nào, cũng không thể đợi chúng ta ra tay được." "Ha ha 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 ha. Đại ca, ngươi nói đúng. Xem ra vẫn là tầm nhìn của ta hạn hẹp rồi." Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến lúc. Một bóng dáng màu xanh lục từ trên trời giáng xuống. Các học sinh dưới lôi đài nhìn bóng dáng màu xanh lục này, không kìm được mà chảy nước dãi. Đây chính là thánh nữ sao? Dung mạo cũng quá đẹp rồi. Không ít học sinh đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 83, sóng gió lôi đài chương 83, sóng gió lôi đài vẻ ngoài quý phái, đài các của Phượng Thanh Nhi khiến tất cả học sinh đều trợn tròn mắt. Không ít học sinh cả đời chưa từng thấy một dung mạo tuyệt mỹ đến vậy. Có học sinh thậm chí không kìm được mà kinh hô. Nàng cứ thế đứng trên lôi đài, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng. Đây là bản mệnh pháp bảo của Phượng Thanh Nhi, có tên là Phượng Minh Kiếm. Huyết mạch gia thân, sở hữu lực lượng vượng hoàng. Phong thái vương giả này khiến không ít học sinh phải hổ thẹn, ngay cả những cường giả trên thiên bảng cũng không dám đối đầu. Đây chính là nữ thần trong lòng ta sao? Đây chính là Phượng Thanh Nhi sao? Đây chính là thánh nữ kế thừa của Phượng gia sao? Mau nhìn, Phượng Thanh Nhi xuất hiện rồi. Ừm, trời ạ, nàng thật sự quá đẹp. Tên tiểu tử Lạc Tinh kia rốt cuộc tu mấy kiếp mới có phúc phận này, lại có hôn ước với Phượng Thanh Nhi. Đúng vậy, tay nàng thật mềm mại. Ừm, nếu có thể nắm tay một chút dù cho bây giờ có bảo ta chết, ta cũng cam lòng. Bộ dạng không kìm được mà động lòng của không ít học sinh khiến Phượng Thanh Nhi cảm thấy ghê tởm. Mặc dù nàng cũng ghét Lạc Tinh, nhưng Lạc Tinh ít nhất sẽ không có bộ dạng này. Nàng cứ thế đứng trên đài, cũng không lên tiếng. Nàng đang chờ đợi sự xuất hiện của Lạc Tinh. Thời gian từng chút trôi qua, mọi người từ chỗ họ gieo ban đầu dần chuyển sang quan trách. Lạc Tinh vẫn không xuất hiện. Lạc Tinh đâu rồi? Lạc Tinh rốt cuộc ở đâu? Không phải là muốn làm rùa rụt cổ đấy chứ? Bất quá nghĩ lại cũng phải, một học sinh phế vật linh võ cảnh làm sao dám đối đầu với cường giả trên thiên bảng là Phượng Thanh Nhi? huống hồ Phượng Thanh Nhi còn là thiên chi tiêu nữ của Phượng gia. Những tiếng mắng chửi ngày càng nhiều, thậm chí không ít người còn ra mặt bên bực Phượng Thanh Nhi, vì nàng lại vớ phải một vị hôn phu phế vật như là tinh. Thậm chí có người bắt đầu la lên, hay là ngươi theo ta về nhà đi. Chỉ vừa mới mở miệng, đã thấy có người ném tới ánh mắt không thiện ý, đó cũng chính là những thiên tiêu của Phượng gia. Mặc dù bọn họ không thích Phượng Thanh Nhi, nhưng Phượng Thanh Nhi vẫn là thánh nữ của bọn họ. Bọn họ không thể cho phép bất kỳ ai phỉ báng Phượng Thanh Nhi. Theo số người trên lôi đài ngày càng nhiều, tiếng oán trách càng lúc càng lớn. Phượng Thanh Nhi cứ thế đứng trên lôi đài, mãi không đợi được Lạc Tinh lộ diện. Lạc Tinh, chẳng lẽ ngươi đến cũng không dám đến sao? Ta không tin đây là ngươi. Năm đó dũng khí ngươi từ hồn với ta đâu rồi? Năm đó không phải ngươi đã chỉ vào mũi ta nói muốn giết ta sao? Không phải còn nói gì mà 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo sao? Bây giờ thì sao? Người đâu mất rồi? Một bên khác, trong tiểu viện của Lạc Tinh, linh lực trong người Lạc Tinh đang bùng nổ, hỏa diễm vây quanh thân. Linh lực chướng đau cùng hỏa diễm cảm giác bỏng rát khiến hắn nhất thời luống cuống. Phá cho ta, phá cho ta, phá cho ta. Lạc Tinh gào thét theo tiếng kêu lớn cuối cùng đã đột phá. Hắn chậm rãi đứng lên, hai tay nắm lấy hai đạo hỏa diễm, trong đôi mắt mang theo hồng phấn quang mang. Trên mặt có không ít vật chất màu đen còn sót lại, đây là tạp chất hắn vừa mới loại bỏ. Lạc Tinh đang không ngừng cảm thụ cảm giác mỹ diệu đến từ sự đột phá này. Hắn chậm rãi nâng hai tay, lẩm bẩm nói, đây chính là thông linh cảnh sao? Hắn ở phía sau nhịn không được ha ha cười lớn. Phượng Thanh Nhi, ai còn không phải thông linh cảnh nữa? Không phải tam niên chi ước sao? Tốt. Vậy chờ ta đi. Lần này ta muốn lấy lại tất cả những gì đã mất vào ngày đó. Lời vừa dứt, linh lực dưới chân Lạc Tinh bùng nổ. Đột nhiên hắn bắn vọt ra. Liêu Yên Tử xa nhìn công tử. Theo nàng được biết, trong toàn bộ học viện, người tấn thăng thông linh cảnh không nhiều. Công tử vẫn là công tử, vẫn cường hãn như lúc trước. Còn có một cảm giác, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lạc Tinh đưa lên trời. Công tử, nô tỳ sẽ cả đời truy ngươi. Lạc gia. Tộc trưởng nghe nói về cuộc thi tam niên chi ước lần này xong suýt chút nữa cười rụng cả răng. Ha ha, ha ha ha. Đây là muốn cười chết ta sao? Chỉ là Lạc Tinh phế vật kia thôi, còn dám vọng tưởng đánh bại thiên kiêu của Phượng tộc. Nếu hắn có thể đánh bại người ta, vị trí tộc trưởng này ta sẽ nhường cho hắn ngồi. Một tên thị vệ mở miệng nói, tộc trưởng, lời vẫn không nên nói sớm như vậy. Ta nghe nói trong di tích đại chiến, Lạc Tinh một mình đã giết không ít học sinh. Trong đó không ít đều là thiên kiêu trên địa bàn, thậm chí còn có một vị là thiên tài của kiếm tộc. Thậm chí ngay cả mấy tên sát thủ chúng ta phái đi cũng bị hắn một mình tiêu diệt. Thực lực của Lạc Tinh hiện tại đã đạt đến trình độ khiến chúng ta phải coi trọng. Nghe tiểu thị vệ nói như vậy, sắc mặt hắn có vẻ không vui. Phóng thí, phế vật trung quy vẫn là phế vật, chẳng qua chỉ là một tiểu môn tiểu hộ, có gì đáng để coi trọng. Năm đó mạch này của bọn họ đã phạm phải đại tội, đã bọn họ ra ngoài, hợp tình hợp lý, quyết định ta đưa ra sẽ không sai. Huống hồ, chẳng lẽ các ngươi đang nghi ngờ ta sao? Lạc Tinh chỉ là phế vật mà thôi, nếu các ngươi không tin, vậy hãy xem cho kỹ. Các trưởng lão trong đại đường cũng không dám nói thêm gì nữa. Năm đó khi đá mạch này của bọn họ ra ngoài, không ít trưởng lão đều phản đối. Nhưng tộc trưởng đã quen thói chuyên quyền, làm sao có thể nghe lọt hai ý kiến của người khác? Cuối cùng lại có kết quả như vậy. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, khả năng Lạc Tinh có thể chiến thắng Phượng Thanh Nhi quả thực không lớn. Gần lôi đài, người người huyên náo. Rốt cuộc có đến hay không? Đồ rụt đầu rụt cổ. Nếu còn không đến, chúng ta sẽ quay về. Đúng vậy, sao lại bắt chúng ta đợi lâu như thế? Lạc Tinh rốt cuộc có được hay không? Nếu không được, ngay từ đầu đừng có giả vờ ngông nên như vậy. Lời mắng chửi ngày càng nhiều. Thanh Nhi đứng giữa lôi đài, nhất thời cũng có chút không kiên nhẫn. Chờ hắn thêm một phút cuối cùng. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng vẫn không đợi được Lạc Tinh. Cũng đúng lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên một tiếng ầm vang lên. Một đạo hỏa diễm xuất hiện trên lôi đài. Là một đạo hỏa diễm màu vàng, nhiệt độ của hỏa diễm khiến những người gần lôi đài không khỏi lùi lại mấy bước. Mau nhìn, đó là cái gì? Mau nhìn, đó là cái gì? Hỏa diễm vậy mà là hỏa diễm màu vàng. Kỳ lạ, sao lại có hỏa diễm màu vàng được? Mau nhìn, trong hỏa diễm dường như có một người đang đứng. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, hỏa diễm màu vàng đột nhiên biến mất, tất cả đều bị bóng người đứng trong hỏa diễm hấp thu. Cùng với sự biến mất của hỏa diễm, dung mạo của bóng người kia cũng lộ ra. Mau nhìn, đó hình như chính là Lạc Tinh. Mau nhìn, vậy mà thật sự là Lạc Tinh, tiểu tử kia vậy mà thật sự dám đến. Chương 84, đại chiến Phượng Thanh Nhi. Chương 84, đại chiến Phượng Thanh Nhi. Hỏa diễm trên người hắn rốt cuộc là chuyện gì? Không ít người trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn dung mạo hiện tại của Lạc Tinh cảm thấy có chút xa lạ. Có vài cao thủ thông linh cảnh vừa nhìn đã nhận ra Lạc Tinh hiện tại vậy mà cũng là thông linh cảnh. Thanh Nhi nhìn Lạc Tinh trước mắt có chút kinh ngạc. Ngươi vậy mà cũng đạt đến thông linh cảnh? Cái này sao có thể? Mới có bao nhiêu thời gian? Ngươi sao có thể nhanh như vậy đạt đến thông linh cảnh? Phượng Thanh Nhi nghĩ đến bản thân lúc trước, vì để áp chế cảnh giới, nàng đã tốn chọn 1-2 năm thời gian. Nhưng Lạc Tinh hiện tại vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã đạt đến cảnh giới nàng luôn muốn đạt được. Đối với nàng mà nói, điều này quả thực là chuyện hoang đường. Khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi, ngươi vẫn cao ngạo như lúc trước. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng cảnh giới ngươi không đạt được, người khác cũng không đạt được? Ngươi vẫn như lúc trước. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chuyện ngươi không làm được, ta cũng không làm được? Các ngươi những đại gia tộc này luôn ngang ngược vô lý như vậy. Hiện tại ta đến nói cho ngươi biết, cảnh giới ngươi dùng mấy năm để đạt được, mà ta chỉ dùng chưa đến 1 tháng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Phượng Thanh Nhi đánh giá Lạc Tình, ta đều đã hiểu. Ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được ta. Ngươi nhanh như vậy đã đạt đến thông linh cảnh, nếu ta đoán không sai thì ngươi chắc chắn đã ăn đan dược rồi. Thôi được rồi, ngươi không cần giải thích. Đạo lý người ngốc cũng hiểu. Chuyện này nếu ta cũng đoán không ra, thì uổng làm thiên tiêu. Lạc Tinh nhìn bộ dáng tự tin này của Phượng Thanh Nhi lắc đầu, vẫn ngang ngược vô lý như lúc trước. Ngay trong lúc hai người đàm thoại, từ giữa không trung rơi xuống một vị trưởng lão mặc y phục màu lam, đại diện cho sự tài quyết, là trưởng lão Triệu Văn Cương của Hình Pháp Đường. Hai vị mời đọc kỹ quy tắc thi đấu lôi đài, tuyệt đối không được ra tay hạ sát đối phương. Quy tắc thi đấu lôi đài trong học viện ta hy vọng các ngươi đều có thể hiểu rõ, đừng để lão phu cuối cùng phải đau đầu. Được rồi, đợi một phút lôi đài tái bắt đầu. Nói xong, hắn bay về phía xa. Từ xa, vài vị trưởng lão đồng thời quan sát nơi này. Bởi vì hai người này hiện tại nổi danh lẫy lừng trong học viện, cho nên không thể không khiến bọn họ chú ý, đặc biệt là Tuyết nữ, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đó. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, dù sao Lạc Tinh hiện tại là ái đồ của nàng. Hy vọng kiện bảo giáp kia có thể cứu hắn một mạng. Tuyết nữ thầm cầu nguyện trong lòng, đương nhiên rồi, nếu đến giờ phút cuối cùng thật sự không được, nàng cũng sẽ ra tay tương trợ. Vài vị trưởng lão cũng nhìn ra tâm tư của Tuyết nữ. Tuyết trưởng lão, ngươi đừng quá lo lắng. Đây dù sao cũng là sự tôi luyện của người trẻ mà. Nếu đều yêu quý đồ đệ như ngươi, vậy bọn họ còn làm sao trưởng thành được? Một vị trưởng lão tóc bạc phơ vớt dầu chậm rãi nói. Tuyết nữ liếc hắn một cái lạnh lùng. Lời nói như phong thí, không phải đồ đệ của ngươi thì ngươi đương nhiên không quan tâm rồi. Vài vị trưởng lão hiện tại trông có vẻ hòa nhã, nhưng cũng đồng dạng có tranh chấp. Đồ đệ do ai dẫn dắt mà xuất sắc, người đó sẽ nhận được sự hỗ trợ tài nguyên trong học viện. Bởi vì quan hệ của Lạc Tinh, mấy ngày trước, Tuyết nữ còn nhận được vài viên đan dược phẩm chất không tệ. Bạch viện trưởng đi tới, vuốt tròm râu bạc phơ cười nói, các ngươi cảm thấy ai có thể chiến thắng? Ha ha, ha 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 ha. Bạch viện trưởng, ngươi nói đùa rồi. Mặc dù Lạc Tinh hiện tại cũng đã đạt đến thông linh cảnh, nhưng một tiểu môn tiểu hộ mới bước vào thông linh cảnh không thể nào so sánh với thiên chi tiêu nữ của Phượng gia được. Lời này sai rồi. Ta cảm thấy Lạc Minh rất không tệ, các ngươi hẳn là đã thấy hỏa diễm của hắn rồi chứ? Theo ta thấy thì đó hẳn là một loại dị hỏa. Dị hỏa cấp bậc như vậy nói không chừng thật sự có thể chiến thắng. Kim đế phần thiên diễm, dị hỏa cấp bậc như vậy thực ra ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Ngay cả Tuyết nữ nhất thời cũng không nhận ra, dù sao gia Nam học viện còn cách Trung Châu đại lục rất xa. Bạch viện trưởng nghe bọn họ mỗi người một ý, gật đầu, đã vậy mọi người đều có ý kiến khác nhau, vậy cứ xem đi. Trận đấu như vậy mới thú vị chứ. Cùng với thời gian trôi qua, một tiếng ầm vang lên. Một vị trưởng lão gõ vang tiếng chuông dưới lôi đài. Thi đấu bắt đầu. Nhất thời, gần lôi đài lại trở nên nóng bỏng, không ít học sinh kích động gào thét. Cùng với tiếng chuông được gõ vang, hai người cũng bắt đầu đại chiến. Phượng Thanh Nhi không hề lưu thủ, trường kiếm trong tay tuốt khỏi vỏ. Nàng như một cơn gió lao thẳng đến Lạc Tinh. Phượng Hoàng huyết mạch là một loại linh lực huyết mạch có tờ hờ hế trên phong thuộc tính, sở hữu thuộc tính phong tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Lạc Tinh. Phượng Thanh Nhi muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến, một kiếm kề vào cổ Lạc Tinh. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là ngay khi đến gần Lạc Tinh, đột nhiên một đạo hỏa diễm giáng xuống. Một tiếng ầm, hỏa diễm màu vàng liền vây quanh Lạc Tinh. Nàng chưa từng cảm nhận được hỏa diễm đáng sợ như vậy. Đó rốt cuộc là hỏa diễm gì? Dường như đang đốt cháy linh lực của ta. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Nhất thời khó có thể tin được, thậm chí còn chưa chạm vào Lạc Tinh. Phượng Thanh Nhi nghiến răng lần nữa vận chuyển linh lực, dựa vào tu vi bản thân, mới cưỡng ép áp chế đạo hỏa diễm màu vàng kia xuống. Nàng thở hổn hển. Suýt chút nữa đã bị hỏa diễm kia làm bỏng rồi. Đáng chết, vậy mà lại dùng thủ đoạn như vậy. Vừa lớn tiếng mắng chửi, nàng cũng buộc phát linh lực. Linh lực của nàng hiện ra màu xanh biếc, một con phượng hoàng thanh thoát vây quanh thân nàng. Mọi người mau nhìn, xuất hiện rồi, đó chính là phượng hoàng chi lực của Phượng gia. Không ít học sinh dưới đài đều lớn tiếng kích động gào thét. Phượng hoàng chi lực là loại linh lực cường hạn hiếm có trên đại lục hiện nay, không khiến người ta kích động là điều không thể. Phượng Thanh Nhi nhìn tiếng hoan hô dưới lôi đài, trong mắt lộ ra một tia cao ngạo. Đây là sự cao ngạo đến từ huyết mạch của gia tộc nàng. Huyết mạch của nàng vĩnh viễn trên tất cả mọi người. Lạc Tinh nhìn Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện sau lưng Phượng Thanh Nhi. Đây chính là Phượng Hoàng huyết mạch sao? Lạc Tinh chậm rãi mở miệng nói. Thực ra lúc nhỏ hắn đã từng thấy Phượng Hoàng huyết mạch của Phượng Thanh Nhi. Lúc đó bọn họ là thanh mai trúc mã, có một lần khi Phượng Thanh Nhi đang khóc, đột nhiên sau lưng nàng xuất hiện một bóng dáng Phượng Hoàng khổng lồ. Lúc đó Lạc Tinh mới 10 tuổi, suýt chút nữa đã dọa hắn khóc. Lúc đó Phượng Thanh Nhi liền bắt đầu giải thích với hắn về Phượng Hoàng chi lực và Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng chi lực sao? Quả là danh bất hư truyền. Nay đúng lúc để ta kiến thức một phen. Giây tiếp theo, trên tay Lạc Tinh đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm màu vàng, tay còn lại là hỏa diễm màu trắng. Kim đế phần thiên diễm và cốt linh lãnh hỏa. Lần này ta muốn xem là Phượng Hoàng chi lực của ngươi lợi hại hay hỏa diễm của ta lợi hại. Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào hỏa diễm của Lạc Tinh cũng có chút kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái gì? Hỏa diễm vậy mà khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Chương 85, Phượng Hoàng ấn ký. Chương 85, Phượng Hoàng ấn ký. Kim đế phần thiên diễm được xưng tụng có thể đốt cháy vạn vật trong trời đất, thậm chí có thể đốt cháy linh khí. Đừng nói một tu sĩ thông linh cảnh nhỏ bé, cho dù là một vị đại năng thông thiên cũng có thể từ từ đốt cháy hắn. Các học sinh gần lôi đài nhìn thấy cảnh này đều không kìm được tự động lùi về phía sau. Bọn họ dường như có thể cảm nhận được uy lực của đạo hỏa diễm màu vàng này, chỉ cần dính một chút thôi liền sẽ bị đốt cháy hoàn toàn thành tro tàn. Xem lại xem đạo hỏa diễm màu vàng kia rốt cuộc là thứ gì. Chết tiệt, dường như có thể nhanh chóng đốt cháy ta. Ta nhớ trước đây Lạc Tinh có hỏa diễm màu trắng và màu xanh. Tại sao lại xuất hiện thêm một đạo hỏa diễm màu vàng? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu đạo hỏa diễm vậy? Không ít học sinh không nhịn được đặt câu hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trên trán đổ mồ hôi. Vài vị trưởng lão trong Gia Nam học viện cũng đều đang nhìn chằm chằm vào cảnh này. Các ngươi xem đạo hỏa diễm màu vàng kia sao càng nhìn càng thấy quen thuộc vậy? Cái này chẳng lẽ là thứ ta đang nghĩ sao? Chắc không phải chứ? Nếu thật sự là vậy thì quả thực quá đáng sợ rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, không thể là những gì ta nghĩ. Đạo hỏa diễm mà ta nghĩ đến đã biến mất hơn ngàn năm rồi. Vài vị trưởng lão không ngừng thảo luận, cuối cùng cũng không thảo luận ra được kết quả gì. Tuyết nữ vươn tay, một đạo hỏa diễm màu trắng hiện ra. Vài vị trưởng lão đều không nhịn được xích lại gần, nhìn hỏa diễm trên lòng bàn tay tuyết nữ mà không khỏi kinh ngạc. Đợi một chút, đạo hỏa diễm màu trắng này của ngươi không phải là cốt linh lãnh hỏa mà Lạc Tinh đã thể hiện trước đó sao? Tuyết trưởng lão, tại sao hiện tại lại ở trên tay ngươi? Một vị trưởng lão trăm mối không hiểu, đối với bọn họ mà nói, đạo hỏa diễm màu trắng này chính là thiên địa chí bảo. Đừng nói là tặng người, ngay cả cho người khác xem một chút cũng đã là điều khó tin rồi. Bọn họ đều đang suy nghĩ, chẳng lẽ tuyết nữ dùng phương pháp nào đó không thể gặp người sao? Ngày thường tuyết nữ cũng coi như quang minh lỗi lạc, theo lý mà nói sẽ không làm ra loại thủ đoạn mờ ám này. Nhưng nghĩ lại, tu luyện đại đạo vốn dĩ là tranh đoạt cơ duyên với thiên đạo, làm một vài thủ đoạn mờ ám cũng là điều bình thường. Tuyết nữ nói, đây là Lạc Tinh tặng cho ta. Đồng thời nàng cũng đang suy nghĩ, Lạc Tinh rốt cuộc từ đâu mà có nhiều hỏa diễm như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có một vị sư phụ phi phàm? Nếu nói như vậy, không chừng còn có thể chấp nhận được. Thường thì một số thiên tài tuyệt thế đều có một vị sư phụ phi phàm phía sau, chẳng lẽ Lạc Tinh còn là một thiên tài của đại gia tộc ra ngoài rèn luyện sao? Tuyết nữ nghĩ như vậy, dường như mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Đương nhiên đây cũng chỉ là một vài suy đoán của nàng mà thôi. Nói không chừng Lạc Tinh có cơ duyên của riêng hắn. Trên lôi đài, nhất thời, sau lưng Phượng Thanh Nhi xuất hiện một bóng dáng phượng hoàng màu xanh khổng lồ. Phượng hoàng hư ảnh và hỏa diễm màu vàng của Lạc Tinh đang không ngừng va chạm. Oanh oanh oanh, tiếng nổ không ngừng, linh lực không ngừng phóng ra, trùng kích mọi người. Phượng Thanh Nhi giờ phút này toàn lực khai hỏa, không tin huyết mạch phượng hoàng của mình vậy mà lại không thể đánh lại đạo hỏa diễm màu vàng không thể gọi tên trước mắt này. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Gia Gia từng nói phượng hoàng huyết mạch là một trong những huyết mạch mạnh nhất thiên hạ. Ngươi dựa vào một thứ hỏa diễm rách nát gì đó mà dám đối chọi với ta, đây là đang tìm chết. Phá cho ta. Phượng Thanh Nhi với phượng hoàng huyết mạch được gia tăng, cho dù là linh hoạt hay tốc độ hay lực tấn công đều nhận được sự thăng cấp toàn diện. Tốc độ của nàng nhanh đến đáng sợ, tay cầm một thanh phượng minh kiếm, không ngừng lao đến Lạc Tinh. Hỏa diễm màu vàng trên người Lạc Tinh không ngừng xoay quanh hắn, dường như đã trở thành từng tấm khiên hỏa diễm màu vàng. Phượng Thanh Nhi, kỳ thực ta cũng không hận ngươi nhiều. Chuyện từ hôn năm đó ta cũng sớm không để trong lòng, nhưng điều khiến ta không thể chấp nhận được là vì sao ngươi luôn cao ngạo như vậy. Ngươi căn bản sẽ không đặt bất kỳ ai vào mắt, mà ta hiện tại chính là muốn đánh đổ sự cao ngạo này của ngươi. Ta muốn ngươi biết người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Ta Lạc Tinh không hề kém ngươi, bất kỳ ai cũng đáng để ngươi tôn trọng. Phượng hoàng huyết mạch của ngươi thì sao? Ta là tiểu môn tiểu hộ thì sao? Phù cương phù nhược, chưa biết chừng. Tất sát, kim diễm phần thiên, phá cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Lạc Tinh vang lên, hỏa diễm màu vàng như sóng thần đổ ập về phía Phượng hoàng hư ảnh màu xanh biết phía sau Phượng Thanh Nhi. Toàn lực khai hỏa, Lạc Tinh giờ phút này vậy mà khiến Phượng Thanh Nhi trong mắt mang theo sợ hãi. Bóng dáng Phượng hoàng hư ảnh kia cũng đang dần dần bị hỏa diễm màu vàng của Lạc Tinh thôn vệ. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, huyết ảnh phượng hoàng lửa xanh phía sau Thanh Nhi đã bị hỏa diễm màu vàng kia hoàn toàn nuốt chửng. Tất cả học sinh dưới lôi đài nhìn cảnh này đều không nhịn được nuốt nước bọt. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ huyết mạch phượng hoàng sắp bại rồi ư? Đạo hỏa diễm màu vàng kia rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể đánh bại huyết mạch phượng hoàng? Nhất thời, dưới lôi đài tràn ngập tiếng ồn ào. Không ít người vì Phượng Thanh Nhi mà lo lắng. Một năm trước, Phượng Thanh Nhi đã trở thành nữ thần và thần tượng của không ít học sinh, bởi vậy bọn họ tự nhiên không muốn Phượng Thanh Nhi thua cuộc. Đương nhiên dưới lôi đài, mấy vị phượng tộc tử đệ khác lại không cho rằng Phượng Thanh Nhi sẽ thua. Hắc hắc, các ngươi sẽ không cho rằng huyết mạch phượng hoàng chỉ có chút thực lực này chứ? Nếu các ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy các ngươi đã sai lầm lớn rồi. Ha 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 ha. Thôi được rồi, nhị ca không cần nói nhiều với bọn họ. Bọn họ sẽ không hiểu huyết mạch phượng hoàng là gì đâu. Ta thật muốn xem huyết mạch phượng hoàng của thánh nữ chúng ta rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào. Ngươi nói chính là phượng hoàng gia thân sao? Ta cũng muốn xem huyết mạch mạnh nhất của phượng tộc chúng ta. Phượng hoàng gia thân là huyết mạch chi pháp truyền thừa cổ xưa nhất của phượng tộc, thân là người phượng tộc, có thể sở hữu phượng hoàng huyết mạch chi lực, vận chuyển huyết mạch chi lực trong cơ thể. Trong thời gian ngắn đạt được một phần lực lượng phượng hoàng huyết cổ lực lượng cường hãn này tùy theo nồng độ huyết mạch càng cao, lực lượng càng mạnh. Phượng tộc gọi đây là phượng hoàng tam biến, ba đạo ấn ký. Người phượng tộc có được một đạo huyết mạch ấn ký đã là vô cùng không dễ dàng. Ta nghe nói Phượng Thanh Nhi lại sở hữu ba đạo huyết mạch ấn ký, điều này cũng có nghĩa là nàng có thể tăng 300 sức chiến đấu của bản thân. Lực lượng đáng sợ như vậy quả thực là không thể tin nổi. Bởi vậy giờ phút này, mấy vị người phượng tộc muốn xem ba đạo phượng hoàng ấn ký rốt cuộc là tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Trên đài, Phượng Thanh Nhi thân mình run rẩy nhìn chằm chằm Lạc Tinh. Không ngờ phượng hoàng hư ảnh của mình lại bị hỏa diễm màu vàng phía sau Lạc Tinh đánh bại. Lạc Tinh, tiến bộ của ngươi đích xác vượt quá dự liệu của ta. Ngươi vẫn như lúc chúng ta gặp mặt ban đầu, kinh diễm đến vậy. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt, ngươi chính là thiên tài đứng đầu trong trấn, ngươi rực rỡ đến thế. Khi đó ta phượng hoàng chi lực còn chưa thức tỉnh, đã từng cho rằng ngươi chính là thiên tài thiên hạ đệ nhất. Có mấy năm trời, ta thậm chí đã coi ngươi là thần tượng của ta. Mục tiêu năm đó của ta thậm chí chỉ là vượt qua ngươi mà thôi. Giờ nghĩ lại thật đáng cười, thật đáng buồn, thật vô tri. Nhất thời có chút chết lặng, không biết Vượng Thanh Nhi bị làm sao, đột nhiên nói mấy lời không đâu. Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì? Lạc Tinh nói. Lạc Tinh, ta muốn nói, ta đã không còn là ta của lúc trước nữa rồi. Lực lượng thức tỉnh của huyết mạch Phượng Hoàng, ngươi không thể cảm nhận được đâu. Bất quá hôm nay ngươi có cơ hội rồi. Tiếp theo ta sẽ lấy tư thái mạnh nhất của huyết mạch Phượng Hoàng để nên chiến ngươi. Chương 86, chỉ ngươi có huyết mạch sao? Chương 86, chỉ ngươi có huyết mạch sao? Có thể bước ta đến bước này, ngươi đã đủ tự tiêu rồi. Phượng Thanh Nhi vừa nói vừa giang hai tay, linh lực màu xanh trên người nàng không ngừng bạo phát. Giữa mi tâm nàng dần hiện ra ba đạo ấn ký màu xanh. Dưới lôi đài, không ít người nhận ra, đây chính là huyết mạch ấn ký của Phượng Hoàng. Ngay khoảnh khắc ấn ký xuất hiện, linh lực của Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên tăng vọt. Lập tức cuồng phong nổi lên, trên không trung xuất hiện tiếng vượn minh. Trong rừng núi, không ít yêu thú chim chóc đều lượn lờ trên không trung lôi đài. Các trưởng lão ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, toàn thân tê dại. Đây là, chẳng lẽ đây chính là Bách Điểu Chiếu Phượng sao? Một vị trưởng lão không nhịn được cất tiếng. Tương truyền Phượng Hoàng được xưng là vua của trăm loài chim, phàm là Phượng Hoàng xuất hiện thì chim chóc trong bán kính trăm dặm đều sẽ đến túi đầu xưng vương. Nghĩ đến giờ khắc này hẳn là cảnh tượng như vậy rồi. Phó viện trưởng nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được gật đầu. Không sai, đây chính là cảnh tượng trong truyền thuyết. Bách Điểu Chiếu Phượng. Kẻ có thể dẫn đến Bách Điểu Chiếu Phượng nhất định là cường giả có nồng độ huyết mạch kinh người. Lão phu cũng chỉ mười mấy năm trước từng thấy một vị đại thành giả huyết mạch Phượng Hoàng có một lần như vậy. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy trên người một tiểu nữ hài mà hắn lại mới chỉ thông linh cảnh mà thôi. Xem ra gia nam học viện của ta quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tiểu gia hỏa Lạc Tinh này phải cẩn thận rồi. Khi Tuyết Nữ nghe nói có thể tăng 300 sức chiến đấu, nàng liền ngây người, chẳng phải điều này tương đương với việc tăng lên một đại cảnh giới sao? Đánh thế nào? Rốt cuộc đánh thế nào đây? Ngay cả ở nơi cách xa mấy trăm mét, Tuyết Nữ cũng có thể cảm nhận được nồng độ linh lực trên người Phượng Thanh Nhi. Tuyết Nữ nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được thở dài một hơi, đây chính là huyết mạch chi lực sao? Quả nhiên thế giới tu tiên muốn đi xa hơn vẫn phải dựa vào huyết mạch. Tiểu môn tiểu hộ tầm thường căn bản không thể nào đối chọi được với thiên chi tiêu tử của gia tộc huyết mạch. Lạc Tinh, ngươi đã làm rất tốt rồi, điều này không thể trách ngươi, chỉ trách ngươi xuất thân hàm y. Rốt cuộc Lạc Tinh cũng chỉ là một luyện dược sư, làm sao có thể so sánh với thiên chi tiêu nữ của phụ tộc. Tất cả mọi người có mặt đều có suy nghĩ này, nhưng Lạc Tinh không nghĩ vậy. Lạc Tinh trên lôi đài nhìn huyết mạch đấn ký của Phượng Hoàng, lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, đây chính là huyết mạch đấn ký Phượng Hoàng mà ngươi tự hào sao? Phượng Thanh Nhi, ngươi sẽ không cho rằng sức chiến đấu của ngươi chỉ tăng 300 là có thể đánh bại ta chứ? Ta 3 năm trước từng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay bất kể ngươi là tư thái gì, ngươi đều sẽ thua rất thảm. Phượng Thanh Nhi nghe Lạc Tinh nói vậy chỉ khinh thường cười một tiếng, đã đến nước này rồi, ngươi còn giả bộ cái gì? Chẳng lẽ ngươi dựa vào cái gì mà lại khinh thường huyết mạch Phượng Hoàng của ta như vậy? Chỉ bằng một bầu nhiệt huyết của ngươi sao? Xưa nay có bao nhiêu tu sĩ không công nhận huyết mạch chi lực, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị giẫm đạp dưới chân sao? Lạc Tinh cười cười, cắt ngang lời nàng nói, "Không, ngươi hiểu lầm rồi. Lời ta muốn nói là, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có huyết mạch chi lực sao? Ai mà lại không có một huyết mạch chi lực chứ?" Lời này vừa thốt ra, Phượng Thanh Nhi lập tức ngây người. "Ngươi có ý gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cũng có huyết mạch chi lực đấy nhé." Phượng Thanh Nhi và Lạc Tinh thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau sinh sống, nếu Lạc Tinh thực sự có huyết mạch viễn cổ nào đó, không thể nào lâu như vậy mà không thức tỉnh chứ? Hay là Lạc Tinh che giấu quá sâu? Chỉ nói như vậy, nàng đương nhiên không tin. Nhưng giây tiếp theo, hắn không nhịn được trợn to mắt, chỉ thấy toàn thân Lạc Tinh bạo phát kim sắc quang mang. Giữa mi tâm Lạc Tinh xuất hiện một đạo ấn ký màu vàng. Thanh Nhi nhìn đạo ấn ký màu vàng đó có chút mờ người, tuy nàng không thể xác nhận rốt cuộc đây là huyết mạch gì, nhưng có thể xác nhận đây tuyệt đối là một loại huyết mạch viễn cổ. Bởi vì chỉ có người sở hữu huyết mạch mới có huyết mạch ấn ký như vậy. Huyết mạch ấn ký như vậy không có cách nào giả mạo. Dưới lôi đài, không ít người cũng đang đánh giá đạo ấn ký màu vàng giữa mi tâm Lạc Tinh. Mau nhìn, đó chẳng phải huyết mạch ấn ký của Lạc Tinh sao? Rốt cuộc có ai biết hàng không, có thể giúp nhìn xem đó rốt cuộc là thứ gì? Sẽ không phải là một loại huyết mạch tạp nham nào đó chứ? Giữa thiên địa này, huyết mạch cũng chia thành tam lục cửu đẳng, tuy không có một phân chia đẳng cấp rõ ràng, nhưng trong huyết mạch lại có một chuỗi khinh bị rõ rệt. Nếu là một số huyết mạch thú tộc tạp đến không thể tạp hơn, ngoài bản thân có chút man lực ra, cũng không có gì đặc biệt tăng lên, thậm chí còn sẽ đánh mất linh tính của nhân loại tu sĩ. Huyết mạch như vậy nói chung mọi người đều khinh thường. Hiển nhiên Lạc Tinh hiện giờ càng bị bọn họ cho là loại huyết mạch đó. Các trưởng lao cách trăm mét nhìn ấn ký giữa mi tâm Lạc Tinh, đột nhiên nghiên cứu. Các ngươi mau nhìn ấn ký trên trán Lạc Tinh, lão phu càng nhìn càng thấy quen thuộc. Dường như lão phu từng vô tình lật đến trong cổ tịch. Trong lúc nhất thời thật sự không nhớ rõ là gì. Mau, rốt cuộc có ai biết hàng không, chỉ giáo cho lão phu. Một vị trưởng lão nhìn về phía các trưởng lão phía sau, ánh mắt mang theo chút khát khao. Ngày thường hắn thích nghiên cứu cổ tịch nhất, nay nhìn thấy thứ không hiểu đương nhiên muốn làm rõ ràng, tường tận. Một vị trưởng lão lấy ra không ít cổ tịch về huyết mạch, không ngừng lật xem. Càng xem càng nhíu chặt mày. Tuyết Nữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không nhịn được lấy ra một quyển cổ tịch, lật xem thứ gì đó. Lật liên tục mấy trăm trang, cuối cùng ở trang cuối cùng của cổ tịch đã thấy được đạo huyết mạch đơn ký này. Ai ra? Mau tới, mau tới, mau tới, ta có rồi, tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Một vị trưởng lão kích động nói, mọi người xuống lại. Trên một quyển cổ tịch ghi chép đôi lời về loại huyết mạch này. Hoang cổ thánh thể, huyết mạch mạnh nhất thượng cổ. huyết mạch đại thành có thể cứng đối cứng với thiên địa. Hoang cổ thánh thể vô hiệu hóa mọi huyết mạch phát tắc. Chương 87, lôi đài nóng dựng. Chương 87, lôi đài nóng dựng. Trên lôi đài, Lạc Tinh hô to một tiếng, toàn thân bốc ra kim sắc quang mang. Hỏa diễm màu vàng vây quanh bên người Lạc Tinh. Hỏa diễm không ngừng tiêu đốt. Một tiếng nổ vang, bên cạnh Lạc Tinh bắt đầu bạo tạc. Hắn cởi bỏ y phục trên người. Trên ngực, trên cánh tay, trên bụng đều lộ ra những đường vân màu vàng. Những đường vân màu vàng kim và cổ xưa này, dường như đang tuyên cáo sự bất hủ của huyết mạch này. Những người dưới đài nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều trợn mắt há mồm, nhất thời không biết làm gì. Huyết mạch của Lạc Tinh rốt cuộc là gì? May mà có một vị học tỷ nói ra sự việc, không nhịn được kinh hô một tiếng, đây chẳng phải là huyết mạch hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết sao? Tương truyền loại huyết mạch này nếu tu luyện thành công, có thể chống lại thiên địa. Phượng Thanh Nhi nhìn những đường vân màu vàng trên người Lạc Tinh, trong lúc mơ hồ dường như bị huyết mạch khắc chế, dường như có thể cảm nhận được giữa loại huyết mạch này và huyết mạch của nàng, thế mà lại tồn tại một loại cộng hưởng nào đó. Điều này làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Đẳng cấp huyết mạch của hắn, tại sao lại cao hơn của ta? Phượng Thanh Nhi nhất thời không dám tin, theo lý mà nói đẳng cấp huyết mạch của nàng hẳn là cao nhất mới phải, trừ phi là mấy loại huyết mạch thần cấp viễn cổ nhất, cổ xưa nhất trong truyền thuyết. Phượng Thanh Nhi đứng trên đài nghe thấy tiếng nói dưới lôi đài, hoang cổ thánh thể. Chẳng lẽ huyết mạch của Lạc Tinh là hoang cổ thánh thể? Phượng Thanh Nhi đối với hoang cổ thánh thể cũng biết đôi chút. Tương truyền, ngàn năm trước hoang cổ thánh thể có thể chống lại thiên đạo. Đây là một loại huyết mạch nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất, được hình thành giữa thiên địa. Chẳng qua là sau này vì thiên địa linh khí khô cạn, loại huyết mạch như vậy chưa từng xuất hiện nữa. Hoang cổ thánh thể huyết mạch không thể truyền thừa, chỉ có thể do thiên địa sinh ra. Phượng Thanh Nhi cắn chặt răng. Tại sao Lạc Tinh lại có huyết mạch như vậy? Nàng lại chưa từng biết. Đương nhiên nói sợ hãi là không thể nào. Dù sao nàng cũng là người sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng, huyết mạch hoang cổ thánh thể tuy mạnh mẽ, nhưng giữa thiên địa hiếm có ai có thể tu luyện đến đại thành. Vậy được, Lạc Tinh, hãy để chúng ta xem rốt cuộc là hoang cổ thánh thể của ngươi mạnh hơn, hay huyết mạch Phượng Hoàng của ta mạnh hơn. Một tiếng ầm linh lực của Phượng Thanh Nhi bùng nổ. Trên trán nàng thế mà xuất hiện một đạo ấn ký Phượng Hoàng, Phượng Hoàng màu xanh bao quanh cánh tay Phượng Thanh Nhi. Giây tiếp theo, Phượng Thanh Nhi bùng nổ công thế sắc bén, hai bên từ đó triển khai huyết chiến. Một bên khác, trên đại đường Lạc gia, một trung niên nam tử, sau khi nghe tin Lạc Tinh thế mà lại sở hữu hoang cổ thánh thể, lập tức giận dữ, khó tin. Nói bậy, điều này không thể nào. Lạc Tinh làm sao có thể sở hữu huyết mạch hoang cổ thánh thể? Lạc gia chúng ta căn bản không có huyết mạch như vậy. Chẳng lẽ Lạc Tinh là từ trong đá chui ra sao? Một vị trưởng lão Lạc gia không nhịn được mở miệng nói, lão gia ngài không biết, huyết mạch hoang cổ thánh thể này không phải là truyền thừa huyết mạch, mà là truyền thừa giữa thiên địa, là một loại thể chất viễn cổ cực kỳ hiếm có và mạnh mẽ. Trung niên nam tử liền ngây người. Lạc Tinh càng mạnh, hắn càng khó chịu. Dù sao năm đó chính hắn đã chủ trương đuổi cả gia đình Lạc Tinh ra khỏi gia tộc. Hiện giờ sự cường đại của Lạc Tinh dường như đang báo trước sự vô tri của hắn. Nhưng hắn không cho rằng Lạc Tinh có thể trưởng thành đến mức độ nào. Một loại huyết mạch cường đại, cực kỳ khó khăn. Trên lôi đài, Lạc Tinh và Phượng Thanh Nhi triển khai chiến đấu. Ầm ầm ầm, linh lực không ngừng bạo tạc. Lúc này, Phượng Thanh Nhi ném Phượng Minh kiếm trong tay xuống lôi đài, chuyển sang triển khai quyền thế đối với Lạc Tinh. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại phát hiện cho dù tấn công thế nào, vẫn luôn không thể tạo thành tổn thương cho Lạc Tinh. Điều này làm sao có thể? Không thể nào chứ? Phượng Thanh Nhi nhìn Lạc Tinh trên người không có một chút vết thương nào, có chút khó tin. Phượng Hoàng chi lực của nàng, thế mà có thể làm tổn thương cường giả thiên cảnh, tại sao hiện giờ trên người Lạc Tinh lại không có chút vết thương nào? Đối với hoang cổ thánh thể này, nàng thật sự không hiểu, nhưng theo lẽ thường mà nói, cho dù là huyết mạch thánh thể mạnh đến mấy, trên người cũng nên có chút vết thương chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn nhất định đã dùng một loại bí pháp nào đó, tạm thời có thể kháng cự công kích Phượng Hoàng của ta. Lạc Tinh, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây chỉ là chiêu đầu tiên của huyết mạch Phượng Hoàng, công thế tiếp theo, ngươi tuyệt đối không thể chống đỡ được. Lạc Tinh đứng đối diện thậm chí còn không hề động đậy, những minh văn màu vàng trên người không ngừng lấp lánh. Phượng Thanh Nhi, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự cường đại của hoang cổ thánh thể. Tương truyền, vào thời thượng cổ, trong hoang cổ thánh thể, người đại thành hoang cổ có thể kháng cự sự áp chế của thiên địa. Trong hoang cổ thánh thể, các huyết mạch như Phượng Hoàng, Chân Long cũng chỉ là tọa kỵ mà thôi. Nếu đây chính là công kích của ngươi, vậy thì ngươi có thể kết thúc rồi. Tiếp theo, nên để ngươi kiến thức một chút uy lực của hoang cổ thánh thể rồi. Hoang cổ thánh thể không có nhiều chiêu trò hoa mỹ như vậy, một lực phá vạn pháp đại đạo đều nằm dưới song quyền. Vừa nói, Lạc Tinh cũng triển khai công kích, đối mặt với công thế của Phượng Thanh Nhi, hắn một quyền đấm tới, ầm ầm không ngừng bạo tạc, linh lực xung quanh không ngừng tản ra. Giữa không trung, dường như có một đạo Phượng Hoàng hư ảnh và người khổng lồ màu vàng đang đối kháng, chiến đấu của bọn họ cũng kịch liệt không kém. Cuộc chiến của hai người kéo dài một giờ đồng hồ, lôi đài lúc này đã bị đánh thành một phấn. Các học sinh dưới lôi đài đều che mắt, thậm chí không dám nhìn cảnh này, cảnh tượng này thật sự quá chấn động. Mấy vị thiên kiêu thánh nữ của Phượng tộc nhìn thấy cảnh này, cũng có chút trợn mắt há mồm. Theo lý mà nói, ba đạo huyết mạch đấng ký Phượng Hoàng không thể nào bị đánh bại ở cùng giai. Ta dựa vào, có độc sao? Thiên chi tiêu nữ của Tống gia chúng ta, chẳng lẽ sắp bị đánh bại rồi ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tiếp tục nhìn xem. Thực lực của Phượng Thanh Nhi không chỉ có vậy, huyết mạch hoang cổ thánh thể đó từ thời thượng cổ đã thất truyền rồi. Tu luyện chi pháp của huyết mạch hoang cổ thánh thể sớm đã thất lạc giữa thiên địa. Cho dù Lạc Tinh có mạnh đến mấy, cũng tuyệt đối không thể mạnh hơn công pháp đã có phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của Phượng tộc chúng ta. Mấy vị đệ tử của Phượng tộc nghe thấy cảnh này, nắm chặt quyền đầu, điều này đối với bọn họ mà nói, quả thực là sỉ nhục cực lớn. ai mà không biết người của Phượng tộc bọn họ có thể nghiền ép tất cả, bây giờ lại phải dựa vào cách này để giành chiến thắng. Bên trong di tích thượng cổ Phượng Hoàng, các trưởng lão của Phượng tộc cũng đang thông qua thủy tinh cầu nhìn cảnh này. Trong đó có một trung niên nam tử mặc trường sam màu xanh. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi bị áp chế, hắn có chút lửa giận bốc lên. Hắn chính là phụ thân của Phượng Thanh Nhi, đại trưởng lão Phượng tộc, Phượng Trường Không. Hỗn đản, điều này làm sao có thể? Ba đạo ấn ký của Phượng Nhi, theo lý mà nói, trong thông linh cảnh hẳn là tồn tại vô địch. Cái lạc tinh đó rốt cuộc tính là thứ gì, thế mà dám đối chọi với Phượng Nhi? Một vị trưởng lão mặc trường sam màu trắng đứng ở bên, không nhịn được ôm quyền chắp tay nói, đại trưởng lão, nếu ta nhìn không sai, thì đó hẳn là hoang cổ thánh thể đã truyền thừa ngàn năm trong truyền thuyết. Chương 88, mạnh nhất một kích. Chương 88, mạnh nhất một kích. Đại trưởng lão mạnh mẽ vô bản, nói bậy, chẳng lẽ ta còn không biết đó là hoang cổ thánh thể sao? Nhưng cho dù là hoang cổ thánh thể, chẳng lẽ là có thể chống lại huyết mạch phượng tộc của ta sao? Sự cương đại của lạc tinh cũng chính là sự sỉ nhục đối với hắn. Ba năm trước, chính hắn một tay sắp đặt hôn ước đó, Phượng Thanh Nhi xuất thân thế nào? Lạc tinh xuất thân thế nào? Khi đó hôn ước của bọn họ, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi, hắn lại làm sao có thể để nữ nhi của mình cùng một tiểu môn tiểu hộ kết hôn chứ? Trung Châu đại lục có nhiều thiên chi tiêu tử như vậy, tùy tiện lôi ra một người, chẳng lẽ không mạnh hơn lạc tinh sao? Hắn cũng là vì nữ nhi của mình mà tốt. Nhưng nữ nhi hình như ba năm nay vẫn luôn trách hắn. May mà nữ nhi vẫn xem như hiểu được khổ tâm của hắn. Phượng Thiết Hùng ở đâu? Mặt tướng ở đây. Ta lệnh ngươi lập tức dẫn người đi xem chiến, nếu nữ nhi của ta thật sự bại trên tay tiểu tử kia, ta lệnh ngươi lập tức kích sát hắn. Tuân mệnh. Cách lôi đài không xa, Hồng Thường cũng đang nhìn cảnh này, không nhịn được bịt miệng kinh ngạc. Đúng lúc này, Liêu Yên đột nhiên đi tới. Ngươi đang xem gì? Ngươi đang nhìn công tử nhà ta sao? Liêu Yên nói lời này trong lòng mang theo bất mãn. Nàng rất rõ ràng Hồng Thường năm đó đã trêu đùa công tử nhà bọn họ như thế nào. Mặc dù nàng cũng luôn để ý Lạc Tinh, nhưng nàng chưa từng một lần muốn tính kế Lạc Tinh, chỉ là muốn kiếm thêm chút lợi lộc. Và Hồng Thường quả thật không giống nàng, Hồng Thường không chỉ nghĩ cách kiếm chút lợi từ chỗ Lạc Tinh, mà còn nghĩ cách đạp hắn xuống. Người phụ nữ như vậy ngay cả đối với nàng ta mà nói cũng vô cùng kinh thường. Hồng Thường nhìn Liêu Yên đi tới, đầy địch ý, nàng đương nhiên hiểu đối phương đây chẳng phải là đến khoe khoang với nàng sao. Nắm chặt quyền đầu lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi cần còn sao? Ta muốn xem gì thì xem đó. Ngươi đợi đấy, sẽ có một ngày Lạc Tinh cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Ngươi cho rằng Lạc Tinh còn sẽ tốt với ngươi bao lâu nữa sao? Liêu Yên tức giận nghe lời này càng không muốn, không nhịn được mắng to. Ngươi nói bậy. Công tử mới không phải người như vậy. Công tử là người rất tốt, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Một chút lương tâm cũng không có. Ngươi muốn đánh một trận sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Hai người cách lôi đài không xa, mấy câu không hợp ý đã muốn đánh nhau. Trên lôi đài, Lạc Tinh và Phượng Thanh Nhi lúc này đang đánh nhau kịch liệt. Hừ hừ, linh lực không ngừng bạo tạc. Phượng Thanh Nhi, người sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng, lúc này thế mà mượn lực Phượng Hoàng bay lên, phía sau có một đôi cánh Phượng Hoàng màu xanh chảy máu. Cảnh tượng này khiến không ít nam tử có mặt kinh hô. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn là linh khí hoa cánh. Hoa, thật sự là vậy a? Học tỷ Phượng Thanh Nhi chẳng phải mới chỉ thông linh cảnh sao? Sao thế mà lại có thể sở hữu linh khí hoa cánh chứ? Ngươi xem lời ngươi nói đi, đây chẳng phải lời vô nghĩa sao? Người bình thường đó là chỉ có quy nguyên cảnh mới có thể linh khí hóa cánh, nhưng học tỷ Phượng Thanh Nhi lại là người sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng. Đương nhiên không thể lấy lẽ thường mà suy đoán. Trong đó một người nói ra sự thật, những người khác đông nhiên tỉnh ngộ, ra vẻ đã hiểu, liên tục kinh thán. Ngược lại là Tinh, hắn đứng trên mặt đất dường như sắp bị không trung áp chế. Hắn chẳng thèm để ý chút thủ đoạn nhỏ này của Phượng Thanh Nhi. Người của Phượng tộc biết bay, đó chẳng phải rất bình thường sao? Có gì mà phải làm ở Mỹ chứ? Phượng Thanh Nhi giang rộng hai cánh, bay trên trời vung bảy cánh, trong tay cầm Phượng Minh kiếm chỉ thẳng vào Lạc Tinh. Lạc Tinh, ngươi xem cho kỹ đây. Đây sẽ là mạnh nhất một kích của ta. Nếu ngươi có thể đỡ được chiêu cuối cùng này của ta, vậy thì Phượng Thanh Nhi ta cũng cam tâm tình nguyện chịu thua, tâm phục khẩu phục. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu ngưng tụ linh lực, chỉ thấy đôi cánh Phượng Hoàng sau lưng hắn không ngừng ngưng tụ quang mang. Linh lực bốn phía đều đang hội tụ về phía hắn. Nhất thời cuồng phong chấn động, những người dưới lôi đài đều bị linh lực khủng bố kia dọa đến không mở mắt ra được. Linh lực của Phượng Hoàng có thuộc tính phong lăng lệ, có thuộc tính hỏa thuần hậu, có thuộc tính một sinh sinh bất tức. Bởi vậy Phượng tộc mới có thể trở thành một trong những gia tộc mạnh nhất giữa thiên địa. Dưới lôi đài, vài đệ tử Phượng tộc nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ha ha, ha ha ha. Sắp xuất hiện sao? Đây là một trong những tuyệt kỹ của Phượng tộc chúng ta, Phượng Minh Trảm. Truyền thuyết lao tổ chúng ta chính là dùng chiêu này đánh chiếm cả Tây Bắc đại lục. Chỉ là không biết Phượng Minh Trảm của Phượng Thanh Nhi đã mạnh mẽ đến mức độ nào. Lạc Tinh trên lôi đài cảm nhận được linh lực ba động cường đại của Phượng Thanh Nhi, nhất thời không nhịn được siết chặt nắm đấm. Cho đến giờ khắc này, hắn mới nhận ra chỗ cường đại của huyết mạch Phượng Hoàng. Sức mạnh khủng bố như vậy, thật khó mà tưởng tượng lại là do một tiểu nha đầu chỉ có thông linh cảnh phát ra. Thôi được, vậy để ta đếm thử sự lợi hại của huyết mạch Phượng Hoàng các ngươi. Lạc Tinh trước đó sở dĩ đứng yên tại chỗ, tựa kim cương đứng ở thế bất bại, là bởi vì hắn đã có thể dung hợp ba đạo hỏa diễm của mình vào hoang cổ thánh thể huyết mạch. Bất quá cần phải chịu đựng cảm giác cháy bỏng của huyết mạch, thống khổ do ba đạo hỏa diễm cùng dung hợp vào huyết mạch mang lại, cũng là điều người thường khó mà chịu đựng. Nhẩm tính thời gian, hiện giờ còn có thể chống đỡ được khoảng một khắc đồng hồ. Chỉ cần trong một khắc đồng hồ này, hắn vận dụng linh lực cường đại để hoàn thành một kích Phượng Minh này, vậy thì trận chiến này coi như kết thúc. Đột nhiên, linh lực của Lạc Tinh cũng đột ngột bạo trướng. Hỏa diễm sau lưng xen lẫn kim sắc minh văn, khiến lôi đài chấn động. Xa xa, Hứa Mãi nhìn một kích tụ lực của Phượng Thanh Nhi, trong lòng dậy sóng. Hắn thật sự lo lắng đồ nhi của hắn có thể chống đỡ được một kích này hay không. Nếu hắn không nhìn nhầm, một kích này của Phượng Thanh Nhi đã vượt qua thực lực thông linh cảnh. Thậm chí hắn dám tin chắc rằng, trong toàn bộ học viện, số người thông linh cảnh có thể đỡ được một kích này không quá số ngón tay của một bàn tay. Cho dù hắn có đỡ được một kích Phượng Minh này, e rằng cũng phải trả một cái giá nào đó. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Lát nữa ta sẽ xuất thủ. Khoảng 10 giây đồng hồ trôi qua, trước người Phượng Thanh Nhi đột nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm ngưng tụ từ Long Vũ Phượng Hoàng. Thanh lợi kiếm màu xanh biếc này khiến người ta nhìn vào linh hồn run rẩy, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Rõ ràng thanh kiếm này nhìn qua chất phác vô hoa như vậy, nhưng vì sao? Lạc Tinh rất rõ uy lực của thanh kiếm này. Phượng Thanh Nhi, ngươi nhìn cho kỹ đây. Nếu đơn thuần so huyết mạch chi lực, ta cũng không kém. Trong lúc nói chuyện, trước người Lạc Tinh ngưng tụ ra một tấm thuẫn, dường như có thể chống đỡ tất cả. Chương 89, kết thúc. Thuẫn hỏa diễm. Chương 89, kết thúc. Thuẫn hỏa diễm. Tấm thuẫn trên người Lạc Tinh mang đến cho người ta một cảm giác thuần hậu, phảng phất có thể chống đỡ vạn vật công kích trong thiên hạ. Thanh lợi kiếm do Phượng Thanh Nhi ngưng tụ từ Long Vũ lại phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Một kiếm, một tấm thuẫn, ai mạnh ai yếu vẫn chưa thể biết. Mọi người trợn to hai mắt chờ đợi cảnh tượng sắp diễn ra. Tuyết Nữ đứng nhìn từ xa, nếu xét từ trình độ linh lực hiện tại, tấm thuẫn của Lạc Tinh kém xa Phượng Hoàng lợi kiếm mà Phượng Thanh Nhi ngưng tụ. Lạc Tinh, nếu cứ như vậy, ngươi không thể chống đỡ được đâu. Tuyết Nữ tin tưởng đồ đệ của nàng không phải kẻ ngu, hắn không thể không nhìn ra độ lăng lệ của tấm thuẫn mình không đủ. Nếu Lạc Tinh biết, vậy thì sao có thể không tạo ra chuyển biến chứ? Nhất thời Tuyết Nữ cũng có chút hiếu kỳ, nhưng đồng thời cũng lo lắng, nếu thật sự là linh lực không đủ, Lạc Tinh cũng thật sự không có biện pháp. Ngay khi nàng đang lo lắng, đột nhiên trên lôi đài vang một tiếng bùng nổ ra kim sắc hỏa diễm. Chỉ thấy trên tấm thuẫn ngưng tụ trước người Lạc Tinh vậy mà hiện ra một loạt kim sắc minh văn. Trên kim sắc minh văn là hỏa diễm đang cháy. Đó là hỏa diễm sao? Chẳng lẽ tiểu tử Lạc Tinh này lại ngưng tụ hỏa diễm lên tấm thuẫn sao? Dùng hỏa diễm chi lực để chống đỡ công kích sao? Tiểu tử tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tuyết Nữ thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra chút tiêu dung. Chúng trưởng lão nhìn cảnh này, cũng đuốt râu bắt đầu suy tư, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Giữa không trung trên lôi đài, Phượng Thanh Nhi dang rộng đôi cánh, nhất thời diện mạo có chút dữ tợn. Nàng rốt cuộc muốn xem hỏa diễm rách nát kia của Lạc Tinh có thể chống đỡ được Phượng Hoàng chi lực của nàng hay không. Lạc Tinh, chiêu này ngươi nhìn cho kỹ đây. Phượng Hoàng tập vẫn sát. Phượng Minh Trảm. Phượng Thanh Nhi, ngươi cũng tương tự nhìn cho kỹ đây. Hoang cổ thánh thuẫn. Một giây kế tiếp, trên người hai người đồng thời bùng nổ ra quang mang. Chúng nhân dưới lôi đài bị từng đạo quang mang này làm cho không mở mắt ra được. Hai người triển khai công thế. Thanh lợi kiếm của Phượng Thanh Nhi cứ như Phượng Hoàng trùng kích vậy. Siêu một tiếng cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng, một kiếm một thuẫn va chạm vào nhau. Ngay khoảnh khắc va chạm, lập tức phát ra quang mang chói mắt. Giữa trung tâm lôi đài, từng đợt tiếng nổ liên tiếp xuất hiện. Linh lực ba động cường đại khiến trong phạm vi trăm mét đều như đang địa chấn. Ta dựa vào, linh lực ba động này thật sự là do tu sĩ thông linh cảnh phát ra sao? Chuyện này cũng quá vô lý một chút đi, làm sao có thể chứ? Các ngươi nói rốt cuộc thế nào rồi? Quang mang quá chói mắt, căn bản không nhìn rõ. Trên đài đã hoàn toàn bị quang mang kia bao phủ, căn bản không nhìn rõ rốt cuộc là tình huống gì. Vài người của Phượng tộc cũng trợn to hai mắt nhìn cảnh này. Thanh Nhi sẽ không gặp chuyện gì chứ? Nói nhảm, thánh nữ của chúng ta chính là vô địch trong số tu sĩ cùng giai. Khu tấm thuẫn rách nát của Lạc Tinh kia, ta không tin có thể chống đỡ được một kích trí cường của Phượng tộc chúng ta. Ngươi nói có lý, vậy chúng ta cứ chờ xem đi. Ha ha, ha ha ha. Mấy người yên tâm cười lớn, không mảy may lo lắng Phượng Thanh Nhi sẽ xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tương tự giữa không trung, một đạo thân ảnh cũng đang chú ý nhìn tất cả trên lôi đài tỷ thí này. Người này chính là Phượng Tiết Hùng của Phượng tộc. Mong thánh nữ sẽ không gặp chuyện gì. Nếu không, Lạc Tinh, ngươi chỉ có thể chết mà thôi. Dựa theo quy định của đại trưởng lão, nếu Lạc Tinh đánh bại Phượng Thanh Nhi, thì hắn sẽ xuất thủ kích sát Lạc Tinh. Đương nhiên rồi, nếu Lạc Tinh không thể đánh bại thánh nữ, cho dù Lạc Tinh thân chịu trọng thương, vậy thì hắn cũng không có lý do xuất thủ. Phượng Tiết Hùng lười biếng bẩm sinh đương nhiên không muốn gây phiền phức. Lạc Tinh à, Lạc Tinh, mong ngươi có thể biết điều, đừng để bổn tôn xuất thủ. Bằng không bổn tôn còn phải cùng mấy lao quái vật của Gia Nam học viện các ngươi đánh một trận sao? Khoảng một phút đồng hồ trôi qua, quang mang trên lôi đài dần dần phai nhạt. Mọi người chú ý nhìn tất cả trên lôi đài, cũng đại khái có thể nhìn rõ đã xảy ra tình huống gì. Thế nhưng cảnh tượng trên lôi đài khiến chúng nhân không nhịn được trận to hai mắt. Chỉ thấy Lạc Tinh hoàn hảo vô tổn đứng trên lôi đài, ngược lại Phượng Thanh Nhi lại quỳ một gối xuống đất, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù. Vừa rồi Phượng Hoàng lợi kiếm của nàng khi chạm vào tấm thuẫn của Lạc Tinh, vậy mà lại bị từng khúc đứt đoạn. Phản phất tấm thuẫn kia của Lạc Tinh chính là kiên cố bất khả tồi vậy. Phượng Thanh Nhi không thể tin được Phượng Hoàng lợi kiếm ngưng tụ một kích mạnh nhất của nàng, vậy mà lại không thể công phá tấm thuẫn của Lạc Tinh dù chỉ nửa phần. Lạc Tinh cũng tương tự thở hổn hển từng ngụm lớn. Cũng may Phượng Thanh Nhi ra tay chấm dứt, linh lực của hắn cũng vừa vặn dùng hết. Nếu sớm hơn một phút, hai phút nữa, vậy thì hắn e rằng đã bại trận. Không thể không nói, thực lực của Phượng Thanh Nhi quả thật khiến hắn rất chấn kinh. Không hổ là thiên chi tiểu nữ của Phượng tộc, Phượng Hoàng huyết mạch chi lực quả nhiên cường đại. Phượng Thanh Nhi, ngươi bại rồi. Phượng Thanh Nhi ho khan, chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ suy yếu đến cực điểm. Ta bại rồi, ta vậy mà thật sự bại rồi. Lạc Tinh, ngươi vẫn như năm đó kinh diễm. Năm xưa là ta sai rồi, là gia tộc của ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi. Lời vừa dứt, toàn trường chấn kinh. Ai cũng không ngờ thiên chi tiểu nữ của Phượng tộc này lại bị một tiểu nhân vật xuất thân tiểu môn tiểu hộ, danh bất kiến kinh chuyện như Lạc Tinh đánh bại. Tuyết nữ trên đỉnh núi nhìn cảnh này cũng không nhịn được gật đầu. Xem ra lá bài tẩy của tiểu tử Lạc Tinh này thật sự là tầng tầng lớp lớp không ngừng a, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Lạc Tinh vậy mà lại có thực lực phòng ngự mạnh như vậy. Lạc Tinh, ngươi rất tốt, sự cường đại, thiên phú của ngươi đều nằm ngoài dự liệu của ta. Tiếp theo ta sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành người thừa kế của ta. Chúng trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, muốn tranh giành Lạc Tinh. Tuyết nữ trưởng lão à, ngươi xem Lạc Tinh có thể nhường lại không? Ta ra 100 linh tinh, ngươi nhường Lạc Tinh qua làm đồ đệ của ta, thế nào? Vô liêm sỉ. Ngươi lao quái vật, mau cút ngay. Khu 100 linh tinh là cái gì? Ta ra 200, Tuyết nữ trưởng lão, ngươi nhường tiểu tử Lạc Tinh này cho ta thế nào? Ta ra 300. Ta ra 500. Nhất thời xem ra, chúng trưởng lão vậy mà vì Lạc Tinh mà sắp đánh nhau. Tuyết nữ bất đắc dĩ gật đầu, nhường thì không thể nhường được. Thiên phú tốt như Lạc Tinh, quả thực không dám nghĩ. Không dám nói vạn năm có gặp, ít nhất cũng dám nói trăm năm hiếm thấy. Viện trưởng gia Nam học viện, sau khi nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được gật đầu. Nhìn thấy Lạc Tinh vậy mà trong lòng có chút run rẩy. Hắn dường như biết được tương lai của gia Nam học viện có thể sẽ gửi gắm trên người tiểu tử này. Gần lôi đài, Liêu Yên nhìn thấy cảnh này không nhịn được nhảy cẫng lên. Ha ha ha, công tử thắng rồi, công tử thắng rồi. Ta đã biết công tử là tuyệt nhất mà. Công tử, ngươi mạnh nhất. Liêu Yên hiện tại thậm chí đã không rõ Lạc Tinh rốt cuộc có thực lực cường đại đến mức nào. Hồng Thường bên cạnh hổ thẹn quỳ hai gối xuống đất, càng nhiều hơn là hối hận. Nếu năm đó nàng không rời đi Lạc Tinh thì tốt biết mấy. Nếu năm đó nàng không rời đi Lạc Tinh, vậy thì tất cả những điều này đều sẽ thuộc về nàng. Sao có thể bị tiểu tiện nhân Liêu Yên này cướp đi chứ? Lạc Tinh trên lôi đài nhìn Phượng Thanh Nhi. Không, ngươi cũng không làm sai điều gì. Ta cũng biết năm đó ngươi làm vậy là vì bị gia tộc uy hiếp. Kỳ thật ta càng muốn để gia tộc sau lưng ngươi xem thiên phú của Lạc Tinh ta, cũng không kém. Lạc Tinh nói xong liền muốn xoay người rời đi. Tam niên chi ước đến đây kết thúc. Chương 90. Phượng Tiết Hùng chương 90. Phượng Tiết Hùng chỉ là không biết gia gia có nhìn thấy cảnh này hay không. Nếu gia gia có thể nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng đi. Dù sao năm đó kỳ vọng lớn nhất của gia gia chính là có thể bảo mệnh trên lôi đài tỷ võ Tam niên chi ước. Sao có thể nghĩ tới hiện giờ hắn lại có thể đường đường chính chính đánh bại thiên chi tiểu nữ của Phượng tộc là Phượng Thanh Nhi. Các học sinh dưới lôi đài không nhịn được chấn kinh, bọn họ rất rõ ràng sau ngày hôm nay, thiên bảng của gia Nam học viện có lẽ sẽ phải sắp xếp lại. Một tân tinh dạng dỡ cứ thế thăng lên. Nhưng ngay khi Lạc Tinh vừa xoay người rời đi, đột nhiên một đạo thân ảnh vang một tiếng giáng lâm xuống lôi đài này. Trận phong ba lớn vang một tiếng, suýt chút nữa hất bay Lạc Tinh. Cuối cùng Lạc Tinh vận chuyển linh lực mới miễn cưỡng đứng vững được, hắn nhìn thân ảnh khổng lồ trước mắt này, không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ thấy sau lưng người này vậy mà mọc ra một đôi cánh lớn, nhìn qua có chỗ tương tự với đôi cánh phượng hoàng của Phượng Thanh Nhi. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là trên mặt người này mọc một vài sợi lông tơ, dường như không phải nhân loại, mà lại giống như một đầu người gấu. Rốt cuộc đây là cái thứ quỷ quái gì? Đầu người gấu này dường như lúc này đang phát ra tiếng gầm giống về phía hắn. Cũng chỉ là tiếng gầm giống như vậy mà đã khiến Lạc Tinh cảm thấy tâm chấn. Đây là một loại áp chế đến từ đẳng cấp Quy Nguyên cảnh, đây vậy mà là cao thủ Quy Nguyên cảnh. Phượng Thiết Hùng đứng khoanh tay giữa, lạnh lùng nhìn Lạc Tinh trên lôi đài. Tiểu tử vậy mà dám làm tổn thương thánh nữ Phượng tộc ta. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiếp ta một quyền. Tốc độ nói của hắn cực nhanh, thậm chí không đợi tất cả mọi người hay bất kỳ ai kịp phản ứng. Lời còn chưa dứt, nắm đấm của hắn đã đến trước mặt Lạc Tinh. Lạc Tinh liều mạng chống đỡ. Vang một tiếng, vẫn bị đập văng sang một bên. Lạc Tinh nghiến chặt răng nhìn thân ảnh khổng lồ trước mắt này. Thông qua lời nói vừa rồi của hắn, Phượng Thiết Hùng, hắn, Lạc Tinh cũng đã hiểu rõ. Phòng trưng người này hẳn là người của Phượng tộc đi. Phượng Thanh Nhi nhìn Phượng Thiết Hùng không nhịn được giận dữ quát một tiếng. Dừng tay, ai cho phép ngươi đến? Ngươi xuống đi cho ta, ai cho phép ngươi xuất thủ, ta không cần ngươi nhúng tay vào. Phượng Thanh Nhi chắn trước người Lạc Tinh, gầm lên giận dữ với Phượng Thiết Hùng. Phượng Thiết Hùng gãi gãi đầu, nhất thời cảm thấy có chút oan ức. Tiểu thư, là đại trưởng lão bảo ta đến. Tiểu tử này vậy mà dám làm tổn thương ngươi, ta nhìn không vừa mắt, ta muốn vì ngươi chút một ngụm hắc khí. Dừng tay, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi rời đi. Lạc Tinh chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, đây chính là thực lực của Phượng tộc Quy Nguyên cảnh sao? Quả nhiên cường hãn vô cùng. Chỉ một chiêu vừa rồi đã suýt chút nữa đánh tan hắn. Hỗn đản, ngươi đừng nội, xem lão tử làm thịt ngươi. Cũng chính lúc Lạc Tinh định tiến lên xuất thủ, đột nhiên một đạo thân ảnh dáng lâm giữa trung tâm lôi đài. Tuyết nữ, sư phụ. Linh lực của Tuyết nữ bùng nổ, đột nhiên trên lôi đài xuất hiện từng đạo vết băng. Phượng Thiết Hùng chỉ cảm thấy linh lực trên người đều sắp bị đóng băng. Là Tuyết nữ, người của Phượng tộc, xin mời ngươi rời khỏi gia Nam học viện. Phượng Thiết Hùng nhìn mệnh lệnh của Tuyết nữ và tiểu thư cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm, gật đầu. Giây tiếp theo rời khỏi đây. Tuyết nữ xoay người nhìn về phía Lạc Tinh, không sao chứ? Đa tạ sư tôn quan tâm, ta vẫn ổn. Lại không nhịn được nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, nha đầu, ngươi cũng không sao chứ? Đa tạ Tuyết trưởng lão, ta không sao. Lạc Tinh vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Thiết Hùng đã bay đi. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ cứng rắn. Người kia nói đến là đến, nói đi là đi, muốn ra tay với hắn liền ra tay. Nếu Lạc Tinh hắn cũng có thực lực Quy Nguyên cảnh, người kia nghĩ rằng ngay cả đến cũng không dám đến. Phượng tộc, phải không? Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ đến tận cửa. Trong một tiểu thôn lạc của Vân Thành, Lạc lao gia tử cũng tương tự siết chặt nắm đấm nhìn cảnh này. Phượng tộc, ngươi khi dễ tôn tử của ta quá đáng. Nếu để ngươi cứ thế rời đi, vậy còn ra thể thống gì nữa? Ngay khi lời nói dứt, trên người hắn bùng nổ ra kim sắc linh lực. Lúc nhìn lại, hắn đã biến mất tại chỗ. Vài phút sau, Phượng Thiết Hùng đang bay lượn giữa không trung, nhưng đột nhiên trước người xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn nhíu mày, nhìn người trước mắt có chút tâm tình không vui. Thế nhưng giây tiếp theo, linh lực mà người trước mắt bùng nổ ra vậy mà khiến hắn nhất thời có chút run rẩy. Chỉ thấy linh lực của đối phương bùng nổ, dường như có thể san bằng cả núi non phụ cận. "Tiền bối, xin hỏi ngươi đây là ý gì?" Lời vừa dứt, đối phương lập tức xuất thủ. Oanh một tiếng, hắn liền bị đánh văng xuống. Một quyền đánh vào đầu hắn. Hắn đối mặt với công thế của đối phương thậm chí không có biện pháp chống đỡ nửa phần, hắn thống khổ gầm giống. "Tiểu tử dám làm tổn thương tôn tử của ta như vậy, ta thấy ngươi đúng là sống chán rồi. Hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi, lão tử trong lòng không thoải mái." Trong lúc nói chuyện, Lạc Lao gia tử lại lần nữa xuất thủ, một quyền đánh tới. Mỗi một quyền đều như một quả đạn pháo vậy, đánh vài chục quyền. Phượng Thiết Hùng không ngừng thổ huyết. Phượng Thiết Hùng ngã rạp trên mặt đất, nhìn người trước mắt không nhịn được run rẩy, thực lực đối phương bùng nổ ra khiến hắn nhất thời không thể nhìn thấu. Đây tuyệt đối không phải lực lượng của tu sĩ tầm thường, chẳng lẽ ngươi là đại năng sao? Hắn là cường giả quy nguyên cảnh, trên người sở hữu Phượng Hoàng huyết mạch chi lực. Người thường căn bản không thể làm tổn thương hắn nửa phần, cho dù là tu sĩ đỉnh phong quy nguyên cảnh, cũng không thể cứ thế đánh bại hắn. Vậy thì chỉ có một trường hợp, đối phương là một đại năng. Tiền bối tha mạng, ta cũng chỉ là phụ mệnh tộc trưởng trong gia tộc. Ta là người Phượng tộc, hy vọng tiền bối nể mặt. Lạc Lao gia tử hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ nếu ngươi không phải người Phượng tộc, ngươi còn mạng sống đến bây giờ sao? Lão phu cho ngươi một lời khuyên, lần sau lại ra tay với tôn nhi của ta thì cẩn thận một chút. Nếu không lần sau chắc chắn ta sẽ lấy mạng ngươi. Phượng Thiết Hùng ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám, chỉ dám liên tục gật đầu. Vạn bối minh bạch. Chương 91, Hạch Tâm đệ tử chương 91, Hạch Tâm đệ tử Phượng Thiết Hùng cảm nhận được áp lực cường đại của đối phương, liền lập tức rời đi. Sao còn dám nán lại nữa khắc? Hắn sắc tín, nếu đối phương triển khai toàn lực một kích, hắn e rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Lạc Lao gia tử thấy đối phương chạy trối chết như chó, liền cũng không truy cứu nữa. Dù sao tên hỗn đản này cũng không thật sự làm hại cháu trai của mình, cho chút giáo huấn là được rồi. Nhưng nếu còn có lần sau, hắn nhất định sẽ không lưu tình nữa. Mặc dù Phượng Hoàng gia tộc hiện giờ khiến hắn hơi e ngại, nhưng nếu thật sự liều cái mạng già này, hắn ngược lại cũng có thể khiến Phượng Hoàng gia tộc nguyên khí đại thương. Hiện giờ hắn vẫn chưa muốn lộ ra thân phận thật sự, chỉ muốn tiếp tục âm thầm bảo hộ cháu trai. Nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ xuất thủ. Trong gia Nam học viện, sau khi phong ba trên lôi đài này qua đi, nhất thời Lạc Tinh danh tiếng vang dội. Danh tiếng của Lạc Tinh trên thiên bảng cũng một bước lên cao. Lạc Tinh đứng trước thiên bảng, nhìn thứ hạng của mình đã đạt đến vị trí thứ 10, nhất thời có chút khó tin. Hắn cuối cùng cũng chỉ tính là một tân sinh mà thôi. Một tân sinh mà lại làm thế nào có thể trong vỏn vẹn một tháng đạt được thành tích thứ 10 thiên bảng chứ? Phải biết rằng ngay cả một số lao sinh trong học viện, đến khi tốt nghiệp cuối cùng cũng không thể lọt vào thiên bảng. Những yêu nghiệt trong thiên bảng này, mỗi người đều không dễ chọc. Ngay cả thiên chi tiêu nữ như Phượng Thanh Nhi, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức trung lưu trong thiên bảng mà thôi. Do đó có thể biết Lạc Tinh rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào, không ít học sinh nhất thời lại xem Lạc Tinh làm thần tượng. Bọn họ thấy Lạc Tinh đi tới, nhao nhao chạy tới, lại muốn chữ ký của Lạc Tinh. "Lạc Tinh đại thần, Lạc Tinh học trưởng, cho ta một chữ ký được không?" "Cầu xin, cầu xin, ta cũng muốn, ta cũng muốn." Kia chính là Lạc Tinh sao? Hắn thật tuấn tú, hoa, thật sự rất tuấn tú. Khi đó đại chiến lôi đài không nhìn rõ, không ngờ Lạc Tinh lại tuấn tú như vậy, quả thực chính là thần tượng của ta. Nhất thời, Lạc Tinh có chút cầm nhín, những người này có chút thái quá rồi. Cuối cùng Lạc Tinh chỉ có thể chen chúc trong một góc nhỏ, không dám đi ra, sợ bọn họ xông lên vây kín. Những người này quả thực còn đáng sợ hơn Phượng Thanh Nhi. Liêu Yên đứng cạnh Lạc Tinh không khỏi có chút ghen tị. Những người này rõ ràng là đang tranh giành với nàng. "Công tử, bọn họ thật đáng sợ, hay là chúng ta trở về tiểu viện đi?" Lạc Tinh suy nghĩ một lát, liền gật đầu. Sau trận đại chiến này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong cơ thể lại tiếp tục bạo động, hắn có hy vọng thăng cấp lần nữa. Mỗi khi nghĩ đến cường giả Phượng Hoàng gia tộc đến, lại dễ dàng đánh bại hắn, trong lòng hắn liền có chút không cam lòng. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, hắn cũng có thể thăng lên cảnh giới cao hơn, sẽ không bại trận như vậy. "Phượng Hoàng gia tộc, các ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta Lạc Tinh sẽ đích thân đến bái phỏng, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi thấy Lạc Tinh ta trong mắt các ngươi có phải là con kiến hôi hay không." Trên đỉnh núi, Phượng Thanh Nhi chắp tay sau lưng, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống. "Tiểu Triệu, ta cảm thấy mình hình như đã làm sai rồi." Tỷ nữ Tiểu Triệu không khỏi gãi gãi đầu. "Thánh nữ, ngài làm sao có thể sai chứ?" Phượng Thanh Nhi có chút bất đắc dĩ. Trong mắt Tiểu Triệu, thánh nữ nàng vĩnh viễn không sai. Nhưng chính vì vậy, nàng mới liên tục phạm sai lầm. Nàng năm đó có lỗi với Lạc Tinh, nàng bây giờ thậm chí có chút không xứng với Lạc Tinh. "Ta nghĩ ta thật sự đã sai rồi. Ta năm đó không nên như vậy, ta năm đó nên kiên quyết phản đối gia tộc." "Phụ thân, người thấy không? Lạc Tinh thật sự không phải như người nói, thiên phú của Lạc Tinh rất mạnh mẽ, hắn vẫn sáng chói như thở ban đầu. Nếu phụ thân nhìn thấy, chắc cũng sẽ an ủi." Thật ra trong lòng nàng cũng vẫn luôn nghi hoặc. Nếu đã không coi trọng tiểu môn tiểu hộ như Lạc Hạ, vậy tại sao khi đó lại đưa nàng đến nơi nhỏ bé đó? Phụ thân khi đó rõ ràng biết nơi đó là địa phận của Lạc gia, vì sao lại cố ý đưa nàng đến đó? Chỉ nhìn vào đây thì không thể giải thích được. Chẳng lẽ phụ thân còn có bí mật nào đó không muốn nàng biết sao? Phượng Thanh Nhi càng nghĩ càng đau đầu, nhưng giờ nàng cũng không nghĩ được nhiều nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về tiếp nhận truyền thừa huyết mạch. Nàng không muốn Lạc Tinh cứ mãi đè nặng trên đầu nàng. "Lạc Tinh, ngươi rất mạnh, nhưng ta không hy vọng ngươi có thể mãi mãi áp chế ta, ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ siêu việt ngươi." Nàng vừa nói vừa không kìm được khóc, bởi vì giấc mơ thời thơ hấu của nàng chính là đuổi kịp bước chân của Lạc Tinh. Nhưng cho dù đến bây giờ, nàng dường như cũng rất khó đuổi kịp bước chân của Lạc Tinh. Ở một bên khác, bên trong Phượng Hoàng cổ lão di tích, đại trưởng lão Phượng Hoàng gia tộc thấy Phượng Thiết Hùng trở về chật vật như vậy, nhất thời không kìm được giận dữ bùng lên. Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi một cường giả quy nguyên cảnh lại trở nên bộ dạng này. Theo lý mà nói, Lạc Tinh không phải chỉ có thông linh cảnh sao? Tại sao hắn lại trở về như vậy? Nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói với ta, ngươi là một cường giả quy nguyên cảnh, lại đánh không lại một thông linh cảnh. Hắn vừa nói, vừa nôn ra máu, không kìm được mở miệng nói. Bẩm đại trưởng lão, không phải tiểu tử Lạc Tinh kia, mà là có người khác. Trên đường ta trở về đã gặp một cường giả tuyệt thế, chỉ dùng một chiêu đã đánh ta trọng thương. Nhìn bộ dạng của hắn, hình như là muốn đòi lại công bằng cho Lạc Tinh. Đại trưởng lão nghe hắn nói vậy, nhất thời không khỏi lòng nặng trĩu, hai mắt khẽ híp lại. Một cường giả tuyệt thế rốt cuộc là ai? Đòi lại công bằng cho Lạc Tinh, chẳng lẽ là vị đó sao? Xem ra chỉ có thể như vậy. Hắn muốn biết thân phận của nội vệ, chẳng lẽ là vì cháu trai của mình mà không nhịn được xuất sơn rồi sao? Nếu là hắn, vậy thì có thể hiểu được. Dù sao cũng là một tôn cường giả tuyệt thế. Được, ta biết rồi, lui xuống đi, lần này không trách ngươi. Đa tạ đại trưởng lão tha thứ. Vậy ta xin lui. Các trưởng lão đứng một bên không khỏi đều xuống lại. Đại trưởng lão, ngài vừa nói người đó rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người thế nào, lại có thể khiến Phượng Hoàng gia phủ của chúng ta lùi bước? Đúng vậy, đại trưởng lão, theo lẽ thường, nếu có kẻ nào chọc giận Phượng Hoàng gia tộc chúng ta phải lập tức giết tới mà không nói lời nào. Các ngươi hiểu cái gì chứ? Nếu lão phu không đoán sai, có lẽ là Lạc Tinh lão gia tử kia. Tin đồn hắn mấy năm trước đã bước vào tân linh cảnh. Mấy vị trưởng lão Phượng Hoàng gia tộc nghe hắn nói vậy, không khỏi hít sâu một hơi, cũng không dám nói thêm gì nữa. Nếu thật sự là như vậy thì nhẫn nhịn một lúc vẫn tốt. Chương 92, đột phá, Thiên Lôi chương 92, đột phá, Thiên Lôi trong gia Nam học viện. Trong đại sảnh nghị sự, mấy vị trưởng lão đang thương nghị chuyện gì đó. Trong số đó, một vị trưởng lão muốn bổ nhiệm Lạc Tinh làm hạch tâm đệ tử. Nói chung, hạch tâm đệ tử chỉ những người nổi bật trong số các lão sinh mới có thể đạt được. Sau khi trở thành hạch tâm đệ tử, mỗi năm đều có thể nhận được thù lao cực kỳ hậu hĩnh, thậm chí có thể nhận được mấy chục khối linh tinh, còn có một số pháp bảo. Tuy nhiên, tương ứng với đó, cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ tương đối khó khăn. Đương nhiên, phần lớn cũng là nhiệm vụ duy trì bình an cho địa phương. Gia Nam học viện là học viện lớn nhất trong phạm vi trăm dặm. Đương nhiên có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì bình an cho địa phương. Lão phu cho rằng thực lực và thiên phú của Lạc Tinh đủ để trở thành hạch tâm đệ tử. Lão phu cho rằng không ổn, hiện giờ Lạc Tinh chẳng qua chỉ là một tân sinh, hắn dựa vào đâu mà đảm nhiệm hạch tâm đệ tử chứ? Nói vậy, chẳng lẽ biểu hiện của hắn trên lôi đài người không nhìn thấy sao? Thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với không ít lão sinh. Hơn nữa, với thiên phú của Lạc Tinh, ngươi cho rằng hắn cống hiến cho Gia Nam học viện sau này là một chuyện xấu sao? Ngươi nói vậy, trong học viện chúng ta từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ tân sinh trở thành hạch tâm đệ tử. Nhất thời, thấy đôi bên lại sắp đánh nhau, viện trưởng đội vàng tiến lên ngăn cản. Đủ rồi, đừng cãi nữa, để ta nói một câu công đạo. Xét về tư cách, Lạc Tinh một tân sinh trở thành hạch tâm đệ tử, quả thật là trăm năm hiếm thấy. Nhưng từ một phương diện khác mà nghĩ, thiên phú của Lạc Tinh chẳng phải cũng hiếm có sao? Trăm năm qua, nào có một tân sinh nào có thể lọt vào thiên bảng. Nếu có thể giữ Lạc Tinh lại Gia Nam học viện, sau này trở thành trưởng lão của Gia Nam học viện, vậy Gia Nam học viện của ta phục hưng có hy vọng. Không phải sao? Một đám trưởng lão nghe viện trưởng nói vậy, ngược lại không kìm được gật đầu. Thiên tài tuyệt thế như Lạc Tinh, nếu có thể được Gia Nam học viện dùng, vậy đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu không có gì bất ngờ, thiên tài như Lạc Tinh chắc chắn sẽ bị không ít gia tộc lôi kéo. Viện trưởng nói đúng, ta tán thành. Viện trưởng nói có lý, ta cho rằng cũng nên để Lạc Tinh thụ ích làm hạch tâm đệ tử. Viện trưởng thấy mọi người dần dần thống nhất ý kiến, lúc này mới gật đầu, sau đó lại quay người nhìn về phía sư phụ của Lạc Tinh, Tuyết Nữ. Tuyết trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Viện trưởng đại nhân, ngươi nói đùa rồi, nếu các ngươi đều đồng ý, vậy ta là sư phụ làm sao có thể không đồng ý chứ? Hơn nữa, trở thành hạch tâm đệ tử, đây cũng là một chuyện tốt mà. Viện trưởng gật đầu. Vậy được, ta tuyên bố. Kể từ hôm nay, Lạc Tinh trở thành hạch tâm đệ tử của Gia Nam học viện ta. Chọn ngày lành cử hành nghi thức thụ phong. Viện trưởng, anh Minh. Lạc gia. Gia chủ Lạc gia nhìn thấy cảnh này, không kìm được giận dữ bùng lên. Ngươi nói gì? Lạc Tinh lại giành được thắng lợi sao? Vâng, gia chủ. Người hôm đó không nhìn thấy, chỉ dùng bọn vẹn vài chiêu, liền đánh bại Phượng Thanh Nhi kia. Nghe thấy câu này, hắn thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Chẳng lẽ Lạc Tinh đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Theo lý mà nói, Lạc Tinh một tiểu môn tiểu hộ như vậy không nên có thực lực mạnh như thế. Hắn đã phạm sai lầm, hắn đã triệt để phạm sai lầm rồi. Lạc Tinh năm đó thế nào cũng không ngờ, có thể trở thành cường giả như vậy. Nhưng cũng may, chỉ cần chưa bước vào quy nguyên cảnh, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Một ngày chưa bước vào quy nguyên cảnh, vậy thì một ngày đó sẽ bị cường giả quy nguyên cảnh dẫm dưới chân. Mà mấy vị trưởng lão trong gia tộc bọn hắn đều là cường giả quy nguyên cảnh. Lạc Tinh, lão phu tin rằng ngươi có thể trưởng thành đến mức này, cũng chỉ là may mắn. Lão phu không tin ngươi có thể bước vào quy nguyên cảnh. Trong tiểu viện, Lạc Tinh tọa thiền giữa trung tâm, hắn có thể cảm nhận linh lực trên người đang bạo động. Gần đó có ba luồng hỏa diễm, một luồng màu trắng, một luồng màu vàng, một luồng màu xanh. Ngược lại hỏa diễm vây quanh nó, nhanh chóng xoay tròn, linh lực bùng phát ra khiến người ta kinh hãi. Quy nguyên cảnh chính là đem linh lực nén vào trong đan điền, lấy vạn vật thiên địa làm quy nguyên. Lạc Tinh thể nghiệm được lĩnh ngộ này sau, có thể cảm nhận linh lực bạo tăng, dường như sắp đột phá rồi. Ầm ầm. Nhất thời, giữa không trung tiếng sấm vang dội. Mây đen quần quần trên không trung, xen lẫn từng tia sét. Liêu Yên trốn trong phòng, không khỏi thở dài. Không ngờ công tử lại sắp đột phá, còn dẫn tới lực lượng lôi đỉnh. Quan sát nơi đây không chỉ có Liêu Yên, còn có không ít học sinh trong học viện. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là nơi Lạc Tinh cư ngụ sao? Hoa, thật sự là vậy, Lạc Tinh đây lại sắp đột phá sao? Người có thể dẫn đến thiên lôi, tất nhiên là đã gây ra thiên địa cộng hưởng. Người như vậy định trước sau này sẽ là một phương thiên tài cường giả. Thiên phú của Lạc Tinh quả nhiên danh bất hư truyền. Ở đằng xa, Tuyết Nữ cũng nhìn thấy cảnh này. Nàng cau chặt mày, nhất thời có chút lo lắng. Nhìn lôi kiếp quần quật kia, nàng có thể cảm nhận được lực lượng cường đại xen lẫn trong đó. Thiên lôi như vậy tuyệt đối không phải một tu sĩ thông linh cảnh nhỏ bé có thể đỡ được. Lạc Tinh à, Lạc Tinh, ngươi rốt cuộc cảm nhận được điều gì? Tại sao lại dẫn tới thiên lôi cường đại như vậy? Càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng Tuyết Nữ biến mất tại chỗ. Nàng muốn đi giúp Lạc Tinh một tay, nếu Lạc Tinh không đỡ được thì thật sự phiền phức rồi. Trên trán Lạc Tinh đầy mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận linh lực của mình bạo tăng, sắp đột phá rồi. Khoảng mấy canh giờ sau, một tiếng ầm. Lạc Tinh cuối cùng cũng đột phá. Trên người không ngừng có tạp chất chảy ra, hắn có thể cảm nhận linh lực trong cơ thể đã đạt đến một tầm cao mới. Hắn chậm rãi nâng hai tay mình lên, không kìm được thở dài, kinh ngạc, vui mừng, đây chính là thông linh cảnh đại thành sao? Nhưng lúc này, hắn không kìm được chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lôi kiếp đen kịt quẩn quẩn trên không trung. Xem ra trời già thật sự không chiếu cố ta, chẳng qua chỉ là một đột phá nhỏ bé, lại dẫn tới thiên lôi cường đại như vậy. Đây là thiên đạo đang ghen tị với thiên phú của hắn, muốn xóa sổ hắn trên thế gian. Trời già, nếu đã như vậy, vậy ta cứ cố chấp không cho ngươi toàn nguyện. Thiên lôi phải không? Lão tử ngươi đây cứ tiếp, ta không tin ngươi thật sự có thể giết chết ta. Trời già đến đây đi. Lạc Tinh gào thét vào lôi đình đen kịt quẩn quẩn trên trời, dường như cảm nhận được tiếng gầm của Lạc Tinh. Ầm ầm, ầm ầm. Áp lực của lôi đình nhất thời khiến không ít người thở không nổi. Lôi kiếp đen kịt chậm rãi giáng xuống. Trời ơi, chẳng qua chỉ là một thông linh cảnh vì sao lại có thể dẫn tới thiên lôi cường đại như vậy? Chuyện này cũng có chút thái quá rồi. Học sinh trong học viện nhao nhao không kìm được lo lắng cho Lạc Tinh. Không ít trưởng lao nhất thời cũng hoảng loạn. Nếu Lạc Tinh thật sự bị thiên lôi này đánh chết, vậy thì hỏng bét rồi. Chương 93, đối kháng thiên lôi chương 93, đối kháng thiên lôi ầm ầm, tiếng sấm vang rồi. Mây đen trên không trung dường như sắp đổ ập xuống. Lực lượng lôi điện quần quật kia, dường như có thể nghiền nát con người. Lạc Tinh ngẩng đầu lên, gào thét, có giỏi thì ngươi đến đây, ta còn sợ ngươi không thành công. Lão tử ta cả đời trải qua bao thăng trầm, còn sợ ngươi một đạo thiên lôi không thành sao? Cùng lắm thì chém lão tử ta tàn xương nát thịt. Mây đen quần quật trên không trung, dường như nghe thấy những lời Lạc Tinh nói. Sau đó giận dữ càng tăng lên, tiếng sấm cũng lớn hơn, bóng đen quần quật dường như có thể áp chế mọi lực lượng trong thiên địa. Dường như gầm gừ với Lạc Tinh, như thể đang nói tiểu tử ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Thiên lôi chính là lực lượng thiên đạo, lấy sức người đối kháng lực lượng thiên đạo, từ xưa đến nay đã có những ví dụ về đại năng ngã xuống. Tính trung bình, cứ 10 người thì ít nhất phải có 7 người bỏ mạng trong thiên lôi này. Đương nhiên, từ xưa đến nay những người có thể đỡ được thiên lôi đều là những nhân vật kiệt xuất, ví dụ như viện trưởng đương nhiệm. Vốn là người tài năng phi phàm có thể sống sót trong thiên lôi khi xưa. Tương tự, trong thiên lôi không chỉ ẩn chứa nguy cơ, mà còn ẩn chứa đủ loại cơ duyên. Không ít người có thể trong thiên lôi đoạt được bảo vật, thậm chí có thể lấy được một phần lôi đỉnh chi lực. Thông qua lôi đỉnh tẩy rửa bản thân, từ đó trở nên cường đại hơn, thậm chí có một số thiên kiêu cường giả còn có thể thông qua thiên lôi để phá cảnh. Tuyết Nữ ở đằng xa nhìn cảnh này, trong mắt đầy lo lắng, nàng sợ Lạc Tinh căn bản không đỡ nổi thiên lôi này. Một đạo thiên lôi một tầng hiểm. Tuyết Nữ ngược lại tò mò Lạc Tinh rốt cuộc là mấy đạo thiên lôi. Số đạo thiên lôi càng nhiều, uy lực của thiên lôi càng mạnh. Lực lượng lôi đỉnh có thể ẩn chứa cũng càng nhiều. Nghĩ năm đó thiên lôi của Tuyết Nữ cũng chỉ có 4 đạo mà thôi. Vậy Lạc Tinh rốt cuộc có mấy đạo chứ? Ầm ầm. Theo tiếng sấm vang dội, lễ tẩy trần của thiên lôi bắt đầu. Một đạo thiên lôi màu đen đột nhiên giáng xuống. Lạc Tinh triển khai lực lượng hỏa diễm gần đó, một đạo hỏa ấn màu vàng. Hỏa ấn màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu, biến thành một tấm chắn phòng ngự, cứng rắn chống đỡ từng đạo thiên lôi. Đạo thiên lôi kia dường như có ý thức, không ngừng công kích hộ cháo hỏa diễm của Lạc Tinh. A a a. Lạc Tinh bị thiên lôi tẩy rửa không ngừng phát ra tiếng gào thét, hắn gào rú, đau đớn, cảm nhận sự tẩy rửa của lôi đỉnh chi lực. Hắn có thể cảm nhận bản thân đã sắp bị đạo thiên lôi kia nổ tung rồi, cảm thấy cánh tay nhức mỏi, tê dại. Tuyết Nữ từ xa nhìn Lạc Tinh, có thể nhìn ra Lạc Tinh hiện giờ toàn thân đã biến thành bộ dạng cháy đen. Tuyết Nữ nắm chặt nắm đấm, nàng không khỏi lo lắng không nhịn được, hiện tại muốn xuất thủ, nhưng ngay khi nàng xuất thủ, đột nhiên một bóng người xuất hiện phía sau nàng, chính là viện trưởng đại nhân. Hiện tại còn chưa thể xuất thủ, chưa đến thời cơ. Viện trưởng đại nhân, nếu còn không xuất thủ, ta e Lạc Tinh sẽ gặp chuyện không may, ta có thể cảm nhận lực lượng thiên lôi này hiện tại vô cùng cường đại. Nếu đổi là người thường, e rằng sẽ bị thiên lôi kia vênh thành một phấn. Ngươi vừa rồi chẳng phải cũng nói đó là người thường, nhưng Lạc Tinh thì làm sao lại là người thường chứ? Tuyết Nữ, ngươi hãy tạm thời yên tâm. Thiên lôi này tuy đáng sợ, nhưng cũng là cơ hội để Lạc Tinh chính mình trước tiên chịu được lực lượng của thiên lôi. Đối với hắn mà nói, đây sao lại không phải là một chuyện tốt chứ? Tuyết Nữ nghe viện trưởng đại nhân nói như vậy, cũng không khỏi gật đầu. Điều này quả thật là một chuyện tốt. Nhưng đồng thời, rủi ro trong đó cũng không thể xem nhẹ, a lần này rốt cuộc có thể thành công hay không hoàn toàn dựa vào thực lực của Lạc Tinh. Lạc Tinh, ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a. Lạc Tinh linh lực hỏa diễm khắp toàn thân mở toàn bộ, không ngừng đối kháng với từng đạo thiên lôi trên không trung. Cái thứ thiên đạo chi lực chó má kia, có bản lĩnh thì tiếp tục đến đây, lão tử còn sợ ngươi chắc? Phật nộ hỏa liên, ra đây cho ta. Hôm nay lão tử dùng hỏa diễm chi lực này đối kháng thiên lôi chi lực của ngươi, ta không tin nữa, ai sợ ai chứ, ai mạnh ai yếu, vẫn chưa thể biết được. Lạc Tinh Như phát điên, lấy hỏa diễm của chính mình chút xuống thiên lôi giữa không trung. Thiên lôi giữa không trung dường như cũng nổi tinh khí, không ngừng giáng lôi đỉnh chi lực xuống hỏa diễm kia. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cuối cùng lại có thể xuất hiện tám đạo thiên lôi. Cho dù là viện trưởng đại nhân cũng không khỏi mở to hai mắt. Không ít học viên đều vây quanh dưới chân núi, nhìn cảnh tượng này. Các ngươi mau nhìn kìa, là tám đạo thiên lôi, Lạc Tinh lại có thể dẫn ra tám đạo thiên lôi, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Nghe nói số lượng thiên lôi càng nhiều, đại biểu cho thực lực và thiên phú của hắn càng đáng sợ. Từ xưa đến nay, người có thể đạt tới võ đạo thiên lôi chính là đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ Lạc Tinh lại có thể dẫn ra tám đạo thiên lôi. Đúng vậy à, thiên lôi đáng sợ này, cho dù là một đạo chúng ta cũng không đỡ được, a ta cảm thấy chỉ cần chạm một cái sẽ phải bị đập thành phấn vụn rồi. Không ít học viên lo lắng, sợ hãi, khiếp sợ. Thậm chí có người đã co rúm lại ở trên góc tường. Liêu Yên trong tiểu viện cũng vậy, nắm chặt quyền đầu, không dám nhìn thẳng đạo thiên lôi kia. Nhưng dư uy thiên lôi giáng xuống đã phá hủy tiểu viện gần hết. Từng đạo thiên lôi chi lực đem đất đai gần đó đều vênh thành hình dáng màu đen. Cho dù là viện trưởng đại nhân nhìn tám đạo thiên lôi kia, cũng không khỏi lùi về phía sau hai bước. Thiên lôi chi lực, quả nhiên có chút quá mức. Nhớ năm đó lão phu cũng chỉ mới ngưng tụ ra 7 đạo thiên lôi, thằng nhóc này lại có thể ngưng tụ ra 8 đạo. Quả thật là trường giang sóng sau xô sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Nếu Lạc Tinh thật sự có thể được ra Nam học viện của ta sử dụng, thì cho dù thế nào, ta đều phải bảo vệ hắn. Tuyết nữ ở một bên không khỏi hô lên, "Viện trưởng đại nhân, ngươi mau nhìn, thiên lôi chi lực kia hình như trở nên càng thêm cường đại rồi." Viện trưởng đại nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thiên lôi màu đen quẩn quẩn trên không trung. Dường như trong đám mây đen kia vẫn còn xen lẫn một đạo linh lực. Chẳng lẽ còn có một đạo thiên lôi sao? Viện trưởng đại nhân một bộ dạng càng nghĩ càng thấy sợ hãi, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Nếu như còn có một đạo thiên lôi nữa, vậy thì tổng cộng có 9 đạo thiên lôi. 9 đạo thiên lôi, từ xưa đến nay chưa từng thấy. 8 đạo thiên lôi đã là hiếm có trên thế gian rồi, nếu như xuất hiện 9 đạo thiên lôi thì hắn không cách nào tưởng tượng. Thực lực của Lạc Tinh rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Ngay lúc viện trưởng đại nhân và Tuyết nữ đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng ầm của thiên lôi đã xác thực suy nghĩ của bọn họ. Lại thật sự còn có một đạo thiên lôi ẩn nấp đi. Lạc Tinh đứng giữa tiểu viện, khắp toàn thân đều là bộ dạng rách nát tàn tạ. Khắp toàn thân dường như đã trở thành một đống than hồng. Nói một câu khó nghe, hiện tại Lạc Tinh làm sao còn có thể nhìn ra là một người chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền đầu, khắp người run rẩy. Đau đớn kịch liệt do thiên lôi mang lại khiến hắn không khỏi toàn thân run rẩy. Mẹ kiếp, chỉ có thế này thôi sao? Tiếp tục đi chứ, sao không đến nữa? Tiếp tục đi. Lao tử mà ngã xuống, thì ngươi hãy coi như bản thân lợi hại đi. Thiên lôi, ngươi xuống đây cho ta. Lao tử vẫn còn đỡ được. Lạc Tinh vừa nói, vừa ho nhẹ ra máu. Hiển nhiên, thân thể của hắn đã sắp đạt tới cực điểm sụp đổ. Lạc Tinh cho dù có được hoang cổ thánh thể, cũng không cách nào một hơi liên tiếp kháng cự 9 đạo thiên lôi chi lực. Nhưng ý chí cường đại của hắn khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Ta vẫn bất tử, ta liền bất diệt. Ta, phận tu sĩ, sẽ chém giết mọi kẻ địch giữa trời đất. Viện trưởng đại nhân không khỏi gật đầu. Thằng nhóc này, quả thật là đáng gờm. Tuyết nữ, ngươi thật sự đã nhận được một đồ đệ tốt ta. Lát nữa tuyệt đối không thể để đạo thiên lôi thứ 9 giáng xuống, với trạng thái hiện tại của Lạc Tinh là tuyệt đối không chịu nổi. Chương 94 tiểu lôi long, chương 94 tiểu lôi long, vâng, viện trưởng đại nhân. Ầm ầm, tiếng sấm rung chuyển dữ dội. Đạo thiên lôi thứ 9 trên không trung dường như mở ra huyết khẩu lôi đỉnh màu đen. Huyết khẩu lôi đỉnh này dường như có thể nuốt chửng tất cả đỉnh núi này. Lạc Tinh vận chuyển đạo linh lực sắc bén cuối cùng khắp toàn thân, cũng là một phần thực lực cuối cùng của huyết mạch hoang cổ thánh thể, thánh thể kim thân. Ngay lúc viện trưởng đại nhân sắp tiến lên, Lạc Tinh lại có thể phất phất tay về phía bọn họ, ra hiệu bọn họ đừng qua đây. Tuyết nữ và viện trưởng đại nhân đều ngây người ra, thằng nhóc này có phải bị thiên lôi đánh cho ngốc rồi không? Trên một đỉnh núi khác, Phượng Thanh Nhi cũng vậy, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng nhìn chín đạo thiên lôi kia, không khỏi trong lòng lo lắng, giây tiếp theo vọt bước ra, bay về phía nơi Lạc Tinh đang ở. Chỉ khi nàng thật sự đứng ở nơi Lạc Tinh đang ở, mới thấy rõ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nhất thời, cho dù là thiên chi kiêu nữ như Phượng Thanh Nhi, cũng không khỏi run rẩy. Chín đạo thiên lôi, chín đạo a, Lạc Tinh rốt cuộc là làm sao làm ra hành động như vậy? Làm sao có thể có chín đạo chứ? Mặc dù người của Phượng Hoàng gia tộc bọn họ hoàn toàn không thể dẫn ra thiên lôi, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu rõ thiên lôi chi lực đáng sợ đến mức nào. Phượng Hoàng gia tộc là một chủng tộc có thể nhận được trời đất chiếu cố, bọn họ sẽ không nhận được trời phạt, có thể tu luyện thuận lợi. Người của Lạc gia cũng vậy, nhận được tin tức. Đại trưởng lão sau khi nghe nói cảnh tượng này, nhanh chóng đội vàng chạy tới hiện trường. Tất cả mọi người nhìn chín đạo thiên lôi này, đều không khỏi ra đầu tê dại. Thậm chí không dám tin, cái này lại có thể là một tiểu bối Lạc Tinh. Lạc Tinh cắn chặt răng. Đối mặt với tẩy lễ của thiên lôi, hắn cũng không hề lùi lại một tấc. Sau khi đạo thiên lôi thứ 9 giáng xuống, người gần đó đã không nhìn rõ dung mạo của Lạc Tinh nữa rồi. Nhưng Lạc Tinh bị đạo thiên lôi kia đập xuống, đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực thanh tịnh. Dường như có một con rắn nhỏ đang bơi tới bơi lui trong thân thể hắn. Đây rốt cuộc là vật gì? Đinh Trúc mừng túc chủ phát hiện lôi long ấu tể. Lạc Tinh nghe thanh âm nhắc nhở của hệ thống, cả người đều ngây người. Cái quái gì? Lôi long ấu tể, không lẽ đùa lao tử đấy à, chẳng qua chỉ là bị thiên lôi đập một cái là có thể phát hiện lôi long ấu tể sao? Lạc Tinh nhìn giới thiệu của hệ thống, cả người đều ngây người. Nghe nói lôi long ấu tể này chính là tồn tại trong thiên lôi, chỉ khi dẫn động thiên lôi mới có khả năng phát hiện một con lôi long. Ý hiện tại, chẳng lẽ là để hắn bây giờ thu phục sao? Hệ thống đại nhân nhất định là ý này. Nếu không thì, con vịt đã đến tay lại còn để nó bay đi sao? Ai ngờ Lạc Tinh đã bắt đầu bắt giữ. Sau 3 năm lần bắt giữ, cuối cùng hắn đã ôm con tiểu lôi long kia vào lòng bàn tay của mình. Tiểu lôi long khắp thân mang theo ánh sáng màu xanh lam, dường như là từng đạo lôi điện chi lực đang chuyển động trong lòng bàn tay. Lạc Tinh mang theo tâm cảnh giác cũng chỉ nhìn vài giây, liền lập tức thu hồi nó vào không gian hệ thống. Bây giờ không ít cường giả trong học viện đều đang nhìn đó, nếu như nhìn thấy con tiểu lôi long này của hắn, khó tránh khỏi sẽ dấy lên họa sát thân. Cho nên phương pháp xử lý tốt nhất bây giờ chính là nhanh chóng thu con tiểu lôi long này lại. Theo kim quang hoang cổ thánh thể triển khai, từng đạo thiên lôi lại thật sự bị kháng cự được. Phượng Thanh Nhi thu lại lợi kiếm, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Nàng không muốn nhìn thấy Lạc Tinh thật sự bị từng đạo thiên lôi này đập chết ở bên trong gia nam học viện. Dù sao Lạc Tinh lúc trước chính là nàng mang tới. Nếu như Lạc Tinh thật sự xuất hiện vấn đề gì, nàng có thể sẽ ân hận cả đời. Tam niên chi ước năm đó, vốn dĩ không phải là ý muốn của nàng, cho nên nàng cũng không hề quá mức thù hận Lạc Tinh. Trái lại là trận lôi đài hai ngày trước, khiến nàng thật sự hiểu rõ, Lạc Tinh vẫn là người nam nhân mà nàng yêu thích trong lòng. Chẳng qua là bước chân của nàng và Lạc Tinh bây giờ càng ngày càng xa rồi. Nhưng nàng trong lòng nghĩ, sau khi tiếp nhận truyền thừa chi lực của gia tộc, hẳn là sẽ đuổi kịp bước chân của đối phương đi. Lạc Tinh, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi phải nhớ, Phượng Thanh Nhi ta cũng tuyệt đối không kém. Trong lúc nói chuyện, Phượng Thanh Nhi liền rời khỏi nơi đó. Một tiếng rầm, Lạc Tinh đập xuống mặt đất. Thể lực của hắn đã tiêu hao đến cực hạn, khắp toàn thân cũng không còn một chút sức lực nào nữa. Hắn mở hai mắt, nhìn về phía đám mây đen trên không trung, tan hết, lộ ra từng đạo ánh nắng, lúc này mới yên tâm nằm xuống. Hắn rất rõ ràng, xem ra thiên lôi chi kiếp lần này, hắn chính là đã vượt qua rồi. Thiên lôi ư? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn có đạo thứ 10 hay không, lão tử vẫn còn đỡ được. Thiên đạo chi lực, ngươi nhớ kỹ cho lão tử không sợ ai cả. Lạc Tinh thở hổn hển từng ngụm lớn, khắp người đã không còn một chút sức lực nào, không ngừng ho ra máu. Liêu Yên vội vàng tiến lên. Công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi mau tỉnh lại đi. Ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại đi. Lạc Tinh cảm thấy mình sắp bị tiểu nha đầu Liêu Yên này lắc cho tan rã rồi. Lúc này Tuyết Nữ vội vàng chạy tới. Được rồi, hắn không có trở ngại lớn gì, chỉ là khắp toàn thân chịu trọng thương của thiên lôi. Lạc Tinh trải qua tẩy lễ của thiên lôi, chỉ sẽ càng thêm nhục thân cường đại, đừng lo lắng. Tuyết Nữ trong lúc nói chuyện đem một viên đan dược màu trắng như tuyết đút vào miệng Lạc Tinh. Viện trưởng đại nhân không khỏi thật lưỡi. Tuyết Nữ, ngươi thật sự là hào phóng a, lại có thể đem lục phẩm huyết linh đan đút cho hắn. Viện trưởng đại nhân nói đùa rồi. Dù sao Lạc Tinh cũng là đồ đệ của ta, cái này là ta nên làm. Ha 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 ha. Thật là phúc khí của ta. Thôi được rồi, ta phải đi rồi. Tuyết Nữ, ngươi chăm sóc Lạc Tinh cẩn thận một chút. Hắn thân là hạch tâm đệ tử của gia nam học viện ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vâng, viện trưởng đại nhân. Theo thiên lôi trên không trung tan hết, không ít học viên cũng rời khỏi hiện trường. Thậm chí có người đem chuyện này truyền thành một giai thoại, Lạc Tinh một thân một mình đối kháng 9 đạo thiên lôi. Lạc Tinh uống đan dược vào xong, chỉ có thể cảm nhận được huyết khí khắp toàn thân đang tăng lên. Nhất thời lại có dấu hiệu lại một lần nữa đột phá. Nhưng Lạc Tinh thận trọng cẩn thận vẫn áp chế được linh lực trong cơ thể, không lại một lần nữa đột phá. Cuối cùng đem linh lực của chính mình áp chế đến thông linh cảnh nhị giai. Lạc Tinh sau khi tỉnh lại vừa mở mắt, liền nhìn thấy Tuyết Nữ đang lau mồ hôi trên trán cho mình. Đôi mắt lạnh lùng của Tuyết Nữ khiến người ta nhìn đến xuất thần. "Sư phụ, ngươi trông thật đẹp a." Tuyết Nữ sau khi nghe những lời như vậy, không khỏi sắc mặt đỏ bừng. "Đồ đệ ngốc, ngươi đang nói cái gì đó?" Chương 95 tặng Long Châu. Chương 95 tặng Long Châu. Nhất thời, Tuyết Nữ có chút xấu hổ. Tự nhiên, không biết vì sao Lạc Tinh lại nói lời khiến người ta xấu hổ như vậy. Lạc Tinh nhìn sư phụ của mình, Tuyết Nữ quả thật là có chút thất thần, không thể không nói dung nhan của Tuyết Nữ phải đẹp hơn Liêu Yên không chỉ 10 lần mấy chục lần. Quá đẹp rồi, thật sự quá đẹp rồi, trước khi gặp sư phụ, không ngờ tới lại có thể có nữ tử đẹp đến vậy xuất hiện. Đương nhiên rồi, Phượng Thanh Nhi cũng đẹp như vậy. Vẻ đẹp của Phượng Thanh Nhi là vẻ đẹp thoát tục xuất trần. Vẻ đẹp của Tuyết Nữ thì là vẻ đẹp như băng tuyết. Sư phụ, xin đừng trách cứ, ta chỉ là thấy sư phụ trông quá đẹp rồi, không nhịn được thở dài. Nếu như ai mà có thể lấy sư phụ làm thế tử, thì cũng quá hạnh phúc rồi. Tu tiên cái gì nữa chứ, trực tiếp cùng sư phụ ẩn cư sơn lâm thì mới tốt. Thằng nhóc tối, ngươi nói cái gì đó? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, để ta kiểm tra thân thể cho ngươi một chút. Thân thể của ngươi bây giờ vừa mới trải qua tôi luyện của thiên lôi, không biết có bị thương hay không, có ẩn họa gì hay không. Nếu như giai đoạn đầu không cẩn thận, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến tu luyện giai đoạn sau. Lạc Tinh suy nghĩ một chút. Sư phụ, vậy ta có nên cởi quần áo đây? Tuyết Nữ sắc mặt đỏ bừng. Dừng lại một chút. Nếu như không cởi quần áo, thật sự không có cách nào kiểm tra thân thể cho Lạc Tinh. Cởi bỏ áo trên là được rồi. Vâng, sư phụ. Lạc Tinh mặt không đỏ, tim không đập nhanh trước mặt Tuyết Nữ đem áo trên cởi bỏ. Tuyết Nữ nhìn Lạc Tinh. Lưng trần của hắn hướng về phía nàng, nhất thời có chút đỏ mặt. Mặc dù nàng là tiền bối của tu đạo giới, nhưng đối mặt với nam tử, nàng quả thật là không có kinh nghiệm gì. Quay đi, không được đối mặt với ta, nhắm mắt lại. Tuyết Nữ ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu kiểm tra thân thể cho Lạc Tinh, từ trên xuống dưới. Tuyết Nữ càng kiểm tra thân thể cho Lạc Tinh, càng chấn kinh, không khỏi kinh hô lên. nàng lại phát hiện thân thể của Lạc Tinh so với trước đó cường hãn hơn không chỉ một phần. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân hoang cổ thánh thể sao? Truyền thuyết, vào thời kỳ thượng cổ, hoang cổ thánh thể chính là bởi vì huyết mạch cường đại, thân thể cường hãn mới có thể hoành hành bá đạo. Nghĩ rằng Lạc Tinh cũng là vì nguyên nhân này đi. Nhưng điều không ngờ tới là, nhục thân hiện tại của Lạc Tinh e rằng đều có thể sánh ngang với một số cường giả quy viễn kính rồi. Được rồi, thân thể của ngươi không có gì đáng lo ngại, chỉ là cần tăng cường điều dưỡng. Lạc Tinh chắp tay ôm quyền. Đa tạ sư phụ. Tuyết Nữ cũng không rời đi, mà là đem một khối lệnh bài đưa cho Lạc Tinh. Lạc Tinh sau khi tiếp nhận lệnh bài của Tuyết Nữ thì ngẩn người. Xin hỏi sư tôn, cái này là gì? Cái này là viện trưởng đại nhân bảo ta giao cho ngươi, đây là hạch tâm đệ tử lệnh bài bên trong học viện của chúng ta. Sau khi có được lệnh bài này, có thể lĩnh lấy một số tài nguyên quý giá bên trong học viện của chúng ta. Đương nhiên rồi, đồng thời ngươi cũng phải vì học viện làm một số nhiệm vụ. Được rồi, những chuyện này ngươi tự mình đi tìm hiểu, ta liền không nói nhiều với ngươi nữa. Lạc Tinh sau khi cảm ơn, liền nhìn thấy Tuyết Nữ bay đi. Lúc này Liễu Yên lại kích động xích lại gần. Công tử, ngươi coi như là thành công lớn rồi. Không ngờ ngươi lại có thể ngay cả hạch tâm lệnh bài là gì cũng không biết. Nghe nói hạch tâm đệ tử lệnh bài này ở bên trong học viện của chúng ta chỉ có không quá 10 người đệ tử sở hữu. Nghe nói địa vị của hạch tâm đệ tử này ngang với trưởng lão. Sau này thậm chí gặp được một số trưởng lão sơ cấp, đều không cần túi người hành lễ. Hơn nữa mỗi tháng đều có thể lĩnh lấy một viên đan dược cao cấp bên trong đại đường. Lạc Tinh càng nghe càng kích động. Đan dược có thể xưng là cao cấp, ít nhất cũng là đan dược trên tứ phẩm. Đan dược như vậy không nói là vô giá chi bảo, cũng là rất hiếm có. Nghĩ rằng là sư phụ đã tranh thủ cho ta đi. Đệ tử, đã tạ sư phụ rồi. Ngay lúc này, Lạc Tinh cảm nhận được. Trong cơ thể có vật gì đó đang chuyển động sao? Chờ chút, chẳng lẽ là con tiểu lôi long kia sao? Từ khi tiếp nhận xong tẩy lễ của Thiên Lôi, Lạc Tinh liền cảm nhận được con tiểu lôi long kia đang chuyển động bên trong đan điền. Là đem đan điền của chính mình xem như nhà rồi. Tiểu gia hòa ngươi, thật sự là không khách khí a, tìm một chỗ nói ngủ là ngủ. Lạc Tinh sau khi sai Liễu Yên đi rồi, liền bắt đầu kiểm tra con tiểu lôi long màu xanh lam kia bên trong đan điền của chính mình. Điều khiến Lạc Tinh kinh ngạc là, con tiểu lam long này trong miệng lại đang nhả ra một viên châu nhỏ. Là một viên châu nhỏ lấp lánh và sáng, dường như có thể bùng phát lôi đỉnh quang mang. Ánh sáng màu xanh lam chói mắt đến vậy, Lạc Tinh dường như có thể cảm ứng được năng lượng kỳ dị được tạo ra bên trong viên châu nhỏ kia. Lạc Tinh mở trang hệ thống, bắt đầu kiểm tra giới thiệu. Trên hệ thống nói tiểu lam long, viên này đang ngậm trong miệng chính là long châu. Theo long châu tiến hóa, tiểu lôi long cũng sẽ thăng cấp. Tiểu lôi long cùng hắn rất thân cận, lại còn nguyện ý đem viên long châu kia trong miệng nhả ra, đưa cho Lạc Tinh. Lạc Tinh đem viên châu nhỏ màu xanh lam kia đặt vào trong tay. Chỉ trong chốc lát, liền có thể cảm ứng được linh lực cường đại ẩn chứa trong đó. Nếu như viên châu này bạo tạc, hắn tin rằng ít nhất cũng có thể san bằng cả ngọn núi. Cái này còn chỉ là viên châu được tiểu lôi long ở giai đoạn sơ cấp nhất nhả ra. Không cách nào tưởng tượng, nếu như là tiểu lôi long sau khi trưởng thành thăng cấp thì sao? Lạc Tinh càng nghĩ càng đáng sợ. Lạc Tinh suy nghĩ đã lâu không tặng lễ cho sư phụ rồi, hay là đem viên châu này tặng cho sư phụ. Nghĩ như vậy, Lạc Tinh bắt đầu bay về phía đỉnh núi kia của sư phụ. Ngọn núi kia của sư phụ tên là Tuyết Lĩnh. Quanh năm đều trong trạng thái núi tuyết đè nặng. Tuyết Nữ vừa mới trở về động phủ, liền phát hiện Lạc Tinh lại còn bay trở về. Tuyết Nữ không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Ngươi còn có chuyện gì sao? Lạc Tinh bước chân xích lại gần. Bẩm sư tôn, đệ tử có tình hình cần bẩm báo. Đệ tử trong lúc tiếp nhận tiên lôi tẩy lễ, ngẫu nhiên phát hiện một kiện bảo vật. Đệ tử hiện tại muốn đem bảo vật tặng cho sư tôn, hy vọng sư phụ đừng không đồng ý. Tuyết Nữ nghe lời này, càng nhíu mày, không biết Lạc Tinh đang giở trò quỷ gì, trong thiên lôi chẳng lẽ còn có bảo vật gì sao? Vậy được, ngươi liền cầm lên cho ta xem một chút đi. Giây tiếp theo, Lạc Tinh liền lấy viên châu màu lam trong không gian hệ thống ra. Ngay khoảnh khắc viên châu màu lam xuất hiện trong sân động, toàn bộ động phủ đều biến thành trạng thái màu lam. Từng đạo quang mang như lôi đình màu lam, chiếu rọi toàn bộ sân động, lôi điện tựa như từng con rắn nhỏ màu trắng. Trên mặt đất, giữa không trung, trong vách động đang di chuyển. Phù lạp, từng đợt tiếng lôi điện vang lên, khiến người ta da đầu tê dại. Nhưng Tuyết Nữ nhìn viên châu nhỏ trước mắt, lại hiện lên ánh mắt khác thường. Nàng không nhịn được che miệng tiến lên. Chờ chút, ngươi vừa nói là trong lúc tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ mà có được viên châu nhỏ này sao? Chẳng lẽ đây là long châu trong truyền thuyết? Tuyết Nữ nhớ tới một truyền thuyết, tương truyền lôi long nhất tộc sống trong lôi vân. Nếu thật là như vậy, vật Lạc Tinh lấy được rất có khả năng là một viên long châu. Chứ long châu, ngươi có nhìn thấy rồng không? Lạc Tinh lắc đầu. Bẩm sư phụ, đệ tử chỉ có được viên long châu này, không hề nhìn thấy con rồng nào. Lạc Tinh sở dĩ nói như vậy, là vì không muốn quá mức kinh thế hai tục. Chân long, bất kể ở nơi nào cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Phượng hoàng nhất tộc không thể so với chân long, số lượng chân long nghe nói là cực kỳ ít ỏi, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xa xa không bằng phượng hoàng gia tộc lớn mạnh. Hiện tại, phương thế giới này bất kể vạn vật thế gian, phàm là thứ gì dính dáng một chút tới chữ long đó đều là tồn tại phi phàm. Cho nên Lạc Tinh trước khi chưa trở nên cường đại, vẫn không muốn nói ra chuyện trong cơ thể hắn ẩn chứa một đầu chân long. Tuyết Nữ nghe câu trả lời của Lạc Tinh, gật đầu. Điều này cũng đúng, chân long chi tử, thế gian hiếm thấy. Làm sao ngươi có thể nhìn thấy rồng? Có lẽ viên long châu này là do bọn họ đánh rơi lại. Tuyết Nữ nắm chặt viên long châu nhỏ màu lam nhạt, lấp lánh tia lôi đỉnh trong lòng bàn tay. Trong lòng thầm đủ, tổng cảm thấy viên long châu này có chút nhỏ bé. Trong đầu nàng, chân long thường có thân hình dài mấy trăm mét, long châu làm sao có thể nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là long châu của ấu long sao? Nghĩ lại, chỉ có một nguyên nhân này mà thôi. Chờ chút, ngươi vừa nói muốn tặng Biên Long Châu này cho ta sao? Ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Ngươi có biết đây là loại bảo vật gì không? Ngươi thế mà lại muốn tặng cho ta?